Chương 89, ổ cứng. Ổ cứng. Ta cần ổ cứng. Chương 89, ổ cứng. Ổ cứng. Ta cần ổ cứng. Bạch Dã đột nhiên nâng lên đầu, hắn rốt cuộc biết nên như thế nào đối phó Bạch Trạch. Trên thế giới cũng không phải là chỉ có nhân tài có được ký ức cùng tri thức, máy tính điện thoại ổ cứng bên trong đồng dạng có thể tồn trữ đại lượng tin tức, mà lại dung lượng viễn siêu não người. Máy tính điện thoại. Máy tính điện thoại ở đâu? Bạch Dã không ngừng liếc nhìn căn này phòng thí nghiệm, rốt cuộc thấy được một đài vứt bỏ máy tính, hắn cũng không biết phán đoán của mình có chính xác không, chỉ có thể trước thử một chút. Thế là hắn cầm lấy vứt bỏ máy tính, hướng thẳng đến Bạch Trạch đập lên người đi. Ầm. Máy tính hung hăng nện ở Bạch Trạch trên thân, lần này vậy mà không có trực tiếp chuyển đi. Bạch Trạch tựa như là giả lập người, trên thân xuất hiện quỷ dị gợn sóng. Có hiệu quả. Bạch Dã cũng hỉ, vội vàng giơ lên máy tính lại nện, nhưng lúc này đây nhưng từ Bạch Trạch mặc trên người tới. Ai? Mất hiệu lực. Chẳng lẽ là bởi vì trong máy vi tính tin tức cùng Bạch Trạch phát sinh va chạm, mất đi rồi. Không chút do dự, Bạch Dã quay đầu liền chạy, hắn muốn đi tìm khác chứa đựng thiết bị. Thời gian đình chỉ trong nháy mắt giải trừ, chỉ còn cuối cùng 10 giây. Chạy sau khi, Bạch Dã còn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn ngạc nhiên phát hiện Bạch Trạch lại cứng ở tại chỗ, trên thân không ngừng nổi lên sóng nước trạng tinh lam gợn sóng. Vô số nhỏ bé tinh lam quang điểm từ trên người Bạch Trạch tán loạn mà ra, đợi thoát ly thân thể nửa mét khoảng cách về sau, liền tiêu tán trong không khí. Lúc này, Bạch Trạch giống như người máy đồng dạng cứng ngắc quay đầu, trên mặt nụ cười ấm áp không còn sót lại chút gì, có chỉ còn như người chết băng lãnh. Hắn gần từng chữ một, ngươi, trốn, không, rơi, trốn. Các loại lao tử tìm tới càng nhiều ổ cứng, quay đầu liền làm chết ngươi. Bạch Dã thần sắc kiệt ngạo mà phách lối, hắn cười gần dùng tay tại chỗ cổ khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng, trên thực tế dáng vẻ là. Váy đen thiếu nữ ngẩng lên cái cằm, hoa hồng giống như khỏe môi câu lên trương dương độ cong, màu nâu nhạt trong con ngươi lóe ra không bị trói buộc qua mang. Nàng duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, tại trắng nón chỗ cổ xẹt qua, sợi tóc theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, để lộ ra mấy phần tùy ý đáng yêu. Lực sát thương 10 phần. Ổ cứng. Ổ cứng. Ổ cứng. Bạch Dã như gió đồng dạng phi nước đại, An Tiểu Đồng kinh khủng tố chất thân thể tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hắn không có đường cũ trở về đi giam giữ Bạch Trạch gian phòng, ở trong đó mặc dù có thật nhiều thiết bị điện tử, nhưng tin tức khẳng định đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn cần mới ổ cứng. Giống. Đai hắn chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, chỉ gặp đối diện đánh tới ba con dữ tợn kinh khủng vật thí nghiệm. Nếu như là bản thân hắn ở đây, đối mặt cái này ba con vật thí nghiệm hắn chỉ có thể mở ra thời gian đình chỉ chạy trốn, bất quá, hiện tại đối mặt vật thí nghiệm chính là Hắc Kỵ sĩ An Tiểu Đồng. Lão tử không có rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Váy đen thiếu nữ ánh mắt đột nhiên lấm, vi triệt thoái phía sau bước, trắng nón mảnh khảnh trên bàn chân, cơ bắp đường còn căng cứng, màu đen công chúa giày bọc vào hai chân bỗng nhiên phát lực. Đế giày cùng mặt đất cọ sát ra nhỏ vụn tiếng vang, nàng cả người như mũi tên, hóa thành một đạo mạc ảnh, hướng ba con vật thí nghiệm phóng đi. Ầm. Không khí đánh nổ âm thanh trong nháy mắt vang lên, từng tia từng sợi khói trắng quấn quanh lấy phi nhanh trạng thái dưới váy đen thiếu nữ. Váy như mực điệp kinh chấn, thân hình giống như dạ chuẩn xuyên lâm. Ba con vật thí nghiệm đánh tới dị dạng lợi trảo ở trong mắt Bạch Dã giống như chậm thả đồng dạng, hắn thả người nhảy lên, tránh đi cái thứ nhất vật thí nghiệm công kích, chợt mũi chân điểm nhẹ vết tường, thân thể quỷ dị giống như lưng ngang, tiếp theo né qua cái thứ hai vật thí nghiệm. Đối mặt tránh cũng không thể tránh cái thứ ba vật thí nghiệm, trong cơ thể hắn khí huyết rung động, thân hình lại giữa không trung cất cao, lợi trảo dán chặt lấy hắn bàn chân lướt qua. Lúc này, thân hình hắn bỗng nhiên hạ xuống, bộ pháp nhẹ nhàng giẫm tại con kia che kín huyết nhục trên cánh tay, đang đang đang. Bước chân giao thế, thuận cánh tay trực tiếp leo lên đến vật thí nghiệm giữ tợn đầu lâu. Sau đó dùng sức giẫm mạnh, vật thí nghiệm lảo đảo ngã xuống đất, mà hắn lại trượt mấy mét, nên ngang rời đi. Đây là khí huyết võ đạo thêm siêu phàm giả thể phách sao? Bạch Dã hơi kinh ngạc, hắn có loại cấp một tiểu hào đổ bộ mát cấp đại hào cảm giác, cũng không biết An Tiểu Đồng là thế nào luyện, lại đồng thời đang giận máu võ đạo cùng siêu phàm trên đường lấy được thành tựu không nhỏ. Cả hai gia thân phía dưới, sáng tạo ra Hắc Kỵ sĩ chi danh. Người bình thường có thể tại một đầu đường tắt bên trên lấy được thành tựu như thế đã là ngút trời kỳ tài, có thể An Tiểu Đồng lại có thể hai bút cùng vẽ. Loại cảm giác này thật giống như song bác sĩ học vị, một người dựa vào cố gắng của mình lấy được bác sĩ học vị, đã là nhân trung long phượng, càng đừng đề cập song tiến sĩ, độ khó chi đều có thể nghĩ mà biết. Đợi rời đi cái thông đạo này về sau, Bạch Dã rốt cục nhìn thấy Thự Quang. Xui xẻo lâu như vậy, rốt cục lúc tới vật chuyển. Nhìn trước mắt cái kia một mảnh trưng bày trên trăm công vị khu làm việc, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Máy tính. Khắp nơi đều là máy tính. Như lúc trước hắn nhặt được điện thoại, những thứ này máy tính căn bản không có máy chủ, chính là một khối màu lam nhạt thể lỏng kim loại màn hình, có đã bị hư hao, nhưng đại bộ phận coi như hoàn hảo. Chỉ là phía trên tích lũy thật dày cho bụi. Hắn vội vàng hướng khu làm việc phóng đi, lúc này, tiếng bước chân quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Bạch Dã sắc mặt trầm xuống, hắn biết là Bạch Trạch cái kia đồ ngốc đuổi theo tới. Hắn không quay đầu lại, mà là thả người nhảy lên, tránh thoát phía sau đánh tới bàn tay, rơi vào trên bàn công tác. Lập tức, hắn một thanh cơ lấy trên bàn công tác màu lam nhạt thể lỏng kim loại màn hình, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay bị cho bụi nhuốm đen, hai cánh tay hắn vung lên, đồng nhiên hướng sau lưng đập tới. Thích truy đúng không? Lão tử để ngươi truy. Màn hình như phi tiêu giống như xoay tròn lấy hướng Bạch Trạch đánh tới. Nhưng mà, Bạch Trạch vẹn vẹn thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, như thuấn di giống như xuất hiện tại Bạch Dã trước mặt. Ầm. Màn hình rơi vào cứng rắn trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Bạch Trạch mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Bạch Dã, lập tức bàn tay bỗng nhiên xuyên thủng bụng của hắn. Quỷ dị chính là, cái tay kia tựa hồ không có thực thể,
cũng không đối nhục thân tạo thành tổn thương chút nào, mà là thẳng tới linh hồn. Hơi lạnh thấu xương từ Bạch Dã trong linh hồn bộc phát, suy nghĩ của hắn, ý thức giống như là muốn ngưng kết thành băng. Nếu như là trước đó hắn, một kích này chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn tư duy đình trệ, nhưng vừa mới trải qua ách tấn chi mâu tẩy lệ hắn, tư duy ý thức tựa hồ phát sinh một loại nào đó không thể diễn tả biến hóa. Biến hóa như thế làm cho linh hồn của hắn cùng nhân loại bình thường linh hồn có nhỏ xíu khác nhau, đối với mấy cái này nhằm vào linh hồn thủ đoạn sinh ra kháng tính. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dã điều động sắp đình trệ ý thức, ngang nhiên phát động thời gian đình chỉ. Ông làm to lớn kim sắc mặt đồng hồ từ hắn dưới chân hiện hiện lúc, cái tia sáng chói kim quang bạo chán mà ra, đối mặt thời gian vĩ lực, Bạch Trạch bị triệt để đông kết, như băng điêu giống như không lúc nhích. Bạch Dã đông dưng lui lại, bàn tay từ trong linh hồn của hắn rút ra liên đối lấy phần bụng còn nổi lên một chút óng ánh điểm sáng, có chút cùng loại trước đó bị rút đi màu vàng tin tức đoàn. Cứng ngắc tư duy chớp mắt khôi phục. Hắn vội vàng dùng tay đi đập phần bụng, muốn đem óng ánh điểm sáng đập đi vào, kết quả nhưng không có bất cứ tác dụng gì, ngoại trừ tại tiểu hắc trên váy lưu lại mấy đạo bàn tay bẩn thỉu ấn bên ngoài, căn bản đụng vào không đến điểm sáng. Chương 90, an ta một cái màn hình thẳng phiến chương 90, an ta một cái màn hình thẳng phiến Bạch Dã sắc mặt khó nhìn lên, lần này ít chính là hắn trắng đêm khổ học ngoại ngữ ký ức, người nào không biết ngoại ngữ tốt, ngoại ngữ phải học, có thể bị Bạch Trạch như thế sờ mó, lại một bộ ngoại ngữ nhìn không. Lửa giận từ trong lòng từ từ bay lên. Hô, hắn kịch liệt thở dốc, có thể đôi mắt bên trong lại hiện ra vô cực vẻ hung lệ. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Dã hai tay cầm lấy một khối màn hình, xoay tròn hung hăng hướng Bạch Trạch đầu lâu bước qua. Ầm. Bạch Trạch đầu lâu ứng thanh màn nát, hóa thành vô số nhỏ bé tinh lam quang điểm, những thứ này tinh lam quang điểm đồng dạng bị thời gian dừng lại, không nhúc nhích lơ lửng tại hắn cái cổ bốn phía. Thời gian giải trừ. Bạch Dã giải trừ thời gian đình chỉ, hắn biết Bạch Trạch nhận được tin tức xung kích lúc, sẽ như máy tính chết máy đồng dạng lâm vào cứng ngắc, tự nhiên là không cần thiết lãng phí thời gian. Hắn đối thời gian chấp nhất cơ hồ khắc vào thực chất bên trong, dù là hiện tượng hoàn sinh, hắn cũng chưa quên chân quý thời gian. Theo thời gian đình chỉ giải trừ, Bạch Trạch trên cổ lơ lửng tinh lam quang ấn mở bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, dần dần chắp vá thành đầu lâu bộ dáng. Ầm. Lại là một cái màn hình thẳng phiến. Bạch Trạch vừa thành hình đầu lâu lại nát. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Dã trong mắt lộ hung quang, không ngừng nhe răng cười. Ngươi không phải như bức sao? Ngươi mẹ nó lại trâu một cái cho ta xem một chút. Phanh phanh phanh. Một khối lại một khối màn hình nện ở Bạch Trạch trên thân, cho hắn đều đánh ra cho ảnh, thân thể không ngừng tán loạn thành tinh lam quang điểm. Cười a. Tiếp tục cười a. Trước đó không phải cười rất ngon sao? Hiện tại làm sao không cười? Là trời sinh không yêu cười sao? Phanh 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 phanh. Bạch Trạch toàn thân đều bị nện tản, mơ hồ có thể thấy được một cái từ tinh lam quang điểm tạo thành mơ hồ hình người. Bạch Dã ngừng lại, liễu mi vẩy một cái, chết rồi. Bạch Dã, ngươi không giết chết được ta. Tinh lam quang điểm tạo thành hình người bên trong truyền ra Bạch Trạch thanh âm lạnh lùng. Bạch Dã khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, hiện tại mẹ nó biết gọi Bạch Dã rồi. Hắn tự nhiên biết Bạch Trạch là giết không chết, bằng không thời đại văn minh người đã sớm làm được. Sớm đi làm cái gì rồi? Ngươi không phải thích chứa thân sĩ sao? Tiếp tục giả bộ a. Xuyên cái ô phục đánh cái cả vạn, thật đem mình làm người. Bạch Trạch thanh âm càng phát ra băng hàn, tin tức xung kích chỉ có thể vây khốn ta nhất thời, chờ ta khôi phục lại là tử kỷ của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Thật coi lão tử là dọa lớn. Bạch Dã ánh mắt kiệt ngạo mà hung lệ, cười gần nói, ngay cả người dạng đều không có còn muốn hù ta. Ngươi được không? Ngươi khôi phục lại cũng không được a. Phanh phanh phanh. Bạch Dã không ngừng hướng Bạch Trạch đập tới, cho đến đem toàn bộ khu làm việc máy tính toàn bộ nện xong, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng tay. Lúc này Bạch Trạch đã triệt để không một tiếng động, tinh lam quang điểm ngay cả hình người đều duy trì không ở, như sương khói giống như trong không khí chậm rãi tỏa khắp. Phi. Bạch Dã đối tinh lam quang điểm nổ một ngụm nước bọt, lập tức hài lòng đi. Đi hai bước hắn mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy hảo não. Hỏng, quên hiện tại dùng chính là An Tiểu Đồng thân thể, mới vừa rồi là không phải ban thưởng hắn rồi. Hắc Sơn đỉnh. Họa sĩ gấp vây quanh vải vẽ xoay quanh. Xong, toàn xong. Thì thế nào? Cố Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nói. Họa sĩ bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn chỉ mình tóc nói, nhìn thấy chưa? Thấy được, tóc trắng, cho nên. Họa sĩ sắc mặt một đổ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta mẹ nó lật thuyền trong mương a. Ai có thể nghĩ tới người kia thế mà mạnh như vậy, không chỉ có phá Hắc Kỵ sĩ tử kiếp liên đối lấy bạo quân tử kiếp cũng cùng một chỗ phá. Vì sao lại như thế? Ngươi chúng đích định không phải luôn luôn mọi việc đều thuận lợi sao? Họa sĩ một bên níu lấy tự mình tóc trắng vừa nói, vận mệnh cho tới bây giờ đều là một người có hai bộ mặt, hảo vận cùng vận rủi tựa như một viên tiền xu chính phản mặt, vĩnh viễn đồng thời tồn tại. Ta có thể trình độ nhất định điều khiển vận mệnh dẫn tới các loại sát kiếp, nhưng cũng không tồn tại tuyệt đối trên ý nghĩa hẳn phải chết chi kiếp, nhiều nhất cựu tử nhất sinh, một đường sinh cơ kiên là không cách nào xóa đi. Cố Hoàng Tuyền khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Để ngươi ngày bình thường nhiều đọc chút sách nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ý tứ rất đơn giản, giả thiết ta gia tăng ngươi vận rủi, để ngươi tại giã ngoại bị rắn độc cắn bị thương, trên lý luận ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vận mệnh kỳ lạ chính là ở đây, vận rủi gia tăng đồng thời, vận may của ngươi cũng đang tăng thêm, cùng loại đụng đáy bắn ngược. Lúc này, chỉ cần ngươi tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm, liền có cơ hội tìm tới rắn độc giải dược. Trong vòng 3 bước tất có giải dược. Họa sĩ nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, thiên còn như vậy, huống chi ta đây. Nói cách khác, ngươi tính toán người kia hai lần tại tử kiếp bên trong, tìm được vận mệnh lưu lại giải dược. Đúng là như thế, ai u. Họa sĩ kêu thảm một tiếng, cầm trong tay một nắm tóc đen, khóc không ra nước mắt, nhổ sai. Nhìn xem trong tay tóc đen, hắn là càng xem càng thương tâm, mang theo tiếng khóc nước nở nói, liên tiếp hai đạo vận mệnh phản vệ, ta chỉ ít tổn thất 5 năm tuổi thọ a. Cố Hoàng Tuyền trầm mặc một lát, chỉ sợ không chỉ 5 năm. A, họa sĩ sướng sở, trước ngươi công phu sư tử ngoạm, tìm Thiên Khải công ty yêu cầu nhiều như vậy chỗ tốt, kết quả lại đem sự tình làm hư hại, ta đoán chừng Thiên Khải công ty sẽ không để cho ngươi sống qua ngày mai. Họa sĩ, cảm ơn ngươi an ủi, ta một mực nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Không khách khí, ngươi chết thời điểm ta sẽ thay ngươi nhặt xác. Họa sĩ giận quá thành cười, cái này không nhọc ngươi phí tâm, ta mặc dù chiến lược không bằng Bạo Quân, nhưng Thiên Khải công ty muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Thiên Khải có lẽ không giết được ngươi, nhưng ngươi tính toán người kia nhất định có thể. Nghe vậy, họa sĩ trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là như hàn đảm giống như âm trầm, làm cho người không rét mà run, khí tức từ trên người hắn quyết tán. Đông Dương, một mực bao phủ tại bên vách núi cuồng phong quỷ dị giống như yên tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, người này có vấn đề, hắn tuyệt không phải vô danh tiểu tốt, vận mệnh lưu lại một chút hy vọng sống không phải dễ tìm như vậy, ta hoài nghi vận mệnh của hắn tuyến nhỏ yếu như vậy, có thể là giả vờ. Cố Hoàng Tuyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là, có một vị thực lực kinh khủng cường giả cố ý ngụy trang tự mình, lặng lẽ xâm nhập vào Hắc Sơn, là cái khác mười vương sao? Họa sĩ ngưng trọng lắc đầu, ta không biết là ai, nhưng hắn không phải là cái khác mười vương, bằng không thì ta nhất định có thể nhận ra, hắn đã có thể đem tự thân vận mệnh tuyến ngụy trang nhỏ yếu như vậy, đồng thời lừa gạt được ta, người này tại vận mệnh một đường tạo nghệ không thể coi thường. Hắn rất có thể đến từ Bắc Mang bên ngoài. Cố Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, có khả năng, dù sao Đông Châu to lớn như thế, hiện ra cỡ nào cường giả ta cũng không ngoài ý liệu. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Chương 91, ngươi không phải An Tiểu Đồng. Ngươi đến cùng là ai? Chương 91, ngươi không phải An Tiểu Đồng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi qua đây điểm. Cố Hoàng Tuyền khẽ nhíu mày, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, chẳng lẽ còn sợ bị người nghe được? Ý của ta là, ngươi trước tới giúp ta đem tóc trắng nắm chặt rơi. Cái này nếu để cho người khác thấy được, mặt của ta hướng cái nào thả a? Cố Hoàng Tuyền, lối ra, lối ra. Tại căn cứ thí nghiệm bên trong phi nước Đại Bạch Giã rốt cục thấy được thử quang. Ánh trăng lạnh lẽo từ trước đó đám người tiến vào bên trong cái hang lớn xuyên thấu qua, đánh vào ngân bạch hợp kim trên sàn nhà như thủy ngân ta điện. Cũng không biết vì sao, từ khi giải quyết bạch trạch về sau, hắn cảm giác vận khí của mình tựa hồ chuyển biến tốt đẹp, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, lại thật làm cho hắn tìm được đường đi ra ngoài. Rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Bạch Giã mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn không biết bạch trạch bao lâu thời gian có thể khôi phục lại, cho nên trước lúc này vẫn là cách càng xa càng tốt. Bạch Trạch khó chơi siêu việt Bạo Quân Dương Kiệt, Dương Kiệt trung quy là nhân loại phạm chủ, có thể dùng thời gian đình chỉ đối phó, có thể Bạch Trạch bất tử bất diệt, không cách nào bị công kích, không cách nào phòng ngự, còn mẹ nó có thể thuấn gì, quá biến thái. Dù là bực này quái vật, số hiệu mới 039, tại trước mặt hắn còn có 38 cái càng thêm biến thái thần kỳ vật, căn cứ thí nghiệm loại này địa phương quỷ quái ai nguyện ý đợi ai đợi. Hiện tại Bạch Giã rốt cuộc minh bạch, vì cái gì viết thần kỳ vật danh sách người kia không ghi chép số hiệu 001010, nguyên lai người ta thật không phải cố lộng huyền hư, thần kỳ vật quá quỷ dị, những thứ này vượt qua lẽ thường tồn tại. Chỉ sợ chỉ là ghi chép lại liền sẽ ủ thành tai họa. Một bên hướng phía lối ra phi nước đại, hắn một bên tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên khẳng định là cùng An Tiểu Đồng đổi về thân thể, tiếp theo chính là chờ đợi Bạo Quân tìm ra bản cổ USB, bực này chật vật nhiệm vụ vẫn là giao cho Bạo Quân đi, bởi vì hắn chỉ còn lại cuối cùng 5 giây. Vang vào cuối cùng 5 giây thời gian, từ căn cứ thí nghiệm tìm tới bản cổ USB lại toàn thân trở ra, thực sự quá an vận khí cùng thao tác. So với mạo hiểm, hắn vẫn là càng ưa thích nhặt có sẵn. Các loại thu hoạch được bản cổ USB về sau, cho dù bạch trạch khôi phục lại, hắn cũng không sợ. Luận tồn chữ tin tức nhà ai nhiều, vậy khẳng định bản cổ USB thiên hạ đệ nhất. Bản cổ USB danh xưng thời đại văn minh kết tinh, bên trong nhất định chứa được một thời đại văn minh thành quả cùng liên quan tới thần kỹ vật, đại thai biến các loại bí mật. Có lẽ còn có giam giữ 039 biện pháp, bằng không thì tị nạn sở người là như thế nào giam giữ bạch trạch. Cho dù không có, trực tiếp xem như đối phó bạch trạch vũ khí đến sử dụng cũng là không có vấn đề. Bộ này kế hoạch tổng kết xuống tới liền ba câu nói, đổi An Tiểu Đồng thân thể, đoạt Dương Kiệt USB, làm chết đồ ngốc bạch trạch. Siêu. Váy đen thiếu nữ từ trong cửa hang nhảy lên mà ra. Nhẹ nhàng thân thể ở trong ánh trăng vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tiểu hắc váy nhẹ nhàng nhảy múa, có an toàn quần, không có đi ánh sáng. Bạch Giã an ổn rơi xuống đất, ánh mắt vội vàng tại bốn phía liếc nhìn, lập tức biến sắc. An Tiểu Đồng đâu? Quảng trường trống trải bên trên, ngoại trừ nằm không ít vật thí nghiệm thi thể bên ngoài, không có mưa ai. Hỏng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, dẹp An Tiểu Đồng loại này mánh nữ tính cách, sẽ không phải là đi vào tìm tự mình đi. Nói cách khác, tự mình cựu tử nhất sinh chạy ra, mà An Tiểu Đồng lại bảo, hai người hoàn mỹ bỏ qua. Ngươi nói ngươi không có việc gì chạy loạn cái gì? Không biết làm mất muốn tại chỗ chờ đợi sao? Bạch Giã thói quen vung nổi, đem nổi tất cả đều vung ra An Tiểu Đồng trên thân. Dù sao hắn là không dính nổi, ai sai hắn cũng không thể sai. Lúc này, Bạch Giã lâm vào tình cảnh lưỡng nan, là lưu tại an toàn trên quảng trường tại chỗ chờ đợi, vẫn là lại tiến vào căn cứ thí nghiệm tìm An Tiểu Đồng. Căn cứ thí nghiệm chiếm diện tích cực lớn, có thể so với huyện thành nhỏ, bên trong địa hình càng là rắc rối phức tạp, trong này muốn tìm người, không khác mò kim đáy biển. Có thể tại chỗ chờ đợi, hắn lại lo lắng An Tiểu Đồng mang theo thân thể của mình chịu chết. Nếu là thân thể của mình chết rồi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa muốn cả đời làm nữ nhân. Xoắn suýt một lát, cuối cùng hắn tại nguyên chỗ chờ đợi cùng đi vào tìm kiếm ở giữa, lựa chọn tại chỗ chờ đợi một hồi lại đi vào tìm kiếm. Bởi vì hiện tại đã 23 giờ 15 phút. Thứ gì? Thật nóng. Bạch Giã khẽ giật mình, hắn cảm giác có cái gì đang phát nhiệt, liền kề sát tại trên đùi. Hắn đưa tay tìm kiếm, một viên chim bồ câu trắng chiếc nhẫn từ trong túi quần móc ra. Chính là có khắc An Tiểu Đồng danh tự chiếc nhẫn kia. Chim bồ câu trắng chiếc nhẫn an tĩnh nằm tại Bạch Giã lòng bàn tay, phía trên không ngừng lóe ra rất nhỏ bạch quang, cái kia cố nhiệt lượng chính là từ trên mặt nhẫn truyền đến, đồng thời càng ngày càng bỏng. Chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này không phải là bóng a? Đang lúc Bạch Giã dự định đem chiếc nhẫn ném ra bên ngoài lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên từ quảng trường bên ngoài vang lên. Tiểu Đồng. Bạch Giã đống nhiên ngước mắt, chỉ gặp Lý Bái Thiên tốc độ cực nhanh chạy vào quảng trường, đi tới trước mặt mình. Song súng Lý Bái Thiên. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt lại lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Vị này kinh nghiệm phong phú thợ săn tiền thưởng trước đó cùng hắn cùng cao mập mạp đám người một đường đồng hành, về sau bởi vì tinh hồng vi rút bộc phát, tất cả mọi người phân tán ra tới, lại không nghĩ rằng lại cái này đúng phải. Đối phương rõ ràng cùng An Tiểu Đồng nhận biết, mà lại là đặc địa tìm đến An Tiểu Đồng, chẳng lẽ Lý Bái Thiên cũng là y mắng tòa án người? Bạch Giã nhạy cảm chú ý tới, Lý Bái Thiên trong tay thình lình cũng cầm một viên chim bổ câu trắng chiếc nhẫn. Tiểu Đồng, ngươi sao lại ra làm gì? Hẳn là bàn cổ USB đã bị ngươi hủy đi rồi. Lý Bái Thiên kinh ngạc nói, trong lời nói tựa hồ cùng An Tiểu Đồng hết sức quen thuộc. Ngắn ngủi một câu, để Bạch Giã vi vi lắc thần, hủy đi bàn cổ USB. Đây là ý mắng tòa án mục đích. Bọn hắn vậy mà không phải đến cướp đoạn, mà là tiêu hủy. Mẹ nó bị điên rồi. Không có, ta ở bên trong gặp một chút nguy hiểm, tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, chưa hết ra. Bạch Giã cũng không biết An Tiểu Đồng ngày bình thường làm sao nói, đành phải bắt chước hai người tại Hôi Thổ tiểu trấn lần thứ nhất gặp mặt lúc ngữ khí. Lý Bái Thiên thấp bộ dạng phục tùng, che đậy kín trong mắt dị sắc, bất động thanh sắc cười nói, người không có việc gì liền tốt, đúng, ngươi kỵ sĩ đâu? Tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng như vậy, ngay cả kỵ sĩ đều không thể duy trì. Bạch Giã bình tĩnh nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào. Xem ra bên trong xác thực rất nguy hiểm, không nghĩ tới liền ngay cả Tiểu Đồng ngươi cũng không cách nào ứng đối, ra chỗ này còn có khôi phục tinh thần lực dự thể, ngươi lấy trước đi uống đi. Nói, Lý Bái Thiên hướng trong túi móc đi. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Giã đột nhiên lên tiếng nói. Lý Bái Thiên móc túi tay bỗng nhiên cứng đờ, thân hình hắn nhanh lùi lại, cùng Bạch Giã kéo ra mấy mét khoảng cách, lật bàn tay một cái, hai thanh súng ngắn chống rông xuất hiện trong tay. Ngươi không phải An Tiểu Đồng, ngươi đến cùng là ai? Lý Bái Thiên trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang, trầm giọng nói. Mắt thấy Lý Bái Thiên phản ứng, Bạch Giã cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn từ Lý Bái Thiên hỏi ra kỵ sĩ một khắc này liền biết tự mình bại lộ. Mọi người trong nhà, đừng quên mỗi ngày cho mới nghỉ cùng không đổi bỏ phiếu a. Không biết đi nơi nào bỏ phiếu người nhà có thể lục soát đỉnh phong nhân vật người chế tác, nếu như không lục ra được, có thể quét hình có lời nói bên trong mã 2 triệu, hay là từ cả chua trang đầu hướng xuống tìm, ngay tại bảng đề cử phía dưới không xa. Chương 92, Tiểu Bạch ở đây. Chương 92, Tiểu Bạch ở đây. Kỵ sĩ hẳn là An Tiểu Đồng siêu phàm năng lực, An Tiểu Đồng từ đầu tới đuôi cũng không hiện lộ qua chân dung, vô luận là tại Hắc Sơn, vẫn là Hôi Thổ tiểu trấn, có thể thấy được nàng muốn che giấu tung tích. Vì thế, không tiếc một mực tiêu hao tinh thần lực duy trì kỵ sĩ. Lý Bái Tiên cũng một mực tại che giấu tung tích, rõ ràng là im ắng tòa án một viên, lại ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng, thậm chí cùng An Tiểu Đồng tách ra hành động. Bởi vậy đó có thể thấy được, che giấu tung tích hẳn là im ắng tòa án quy định, dù sao làm chấp hành chính nghĩa tổ chức, bọn hắn gây thù hằn quá nhiều, này cũng có thể lý giải. Mà vấn đề nằm ở chỗ cái này, chân chính An Tiểu Đồng cho dù không cách nào duy trì kỵ sĩ khẳng định cũng sẽ dùng những phương pháp khác che chắn khuôn mặt, tỉ như trong túi toàn mặt phòng nắng mặt nạ. Trước đó Bạch Giã còn tưởng rằng mặt nạ thật là vì phòng nắng, hiện tại hắn ý thức được, cái đồ chơi này là vì phòng ngừa đột phát ngoài ý muốn, che lấp khuôn mặt dùng. Nếu như nhìn thấy Lý Bái Thiên trước đó liền mang lên trên mặt nạ, vậy đối phương sẽ không dễ dàng hoài nghi, nhưng bây giờ đã chậm. Bất quá, bại lộ vừa vặn, Bạch Giã lại không muốn làm gián điệp, hắn hiện tại cần giúp đỡ. Ta xác thực không phải An Tiểu Đồng, nhưng ta khuyên ngươi không cần nổ súng, bởi vì cô thân thể này là hàng thật giá thật An Tiểu Đồng. Bạch Giã giải thích nói. Lý Bái Thiên vẫn không có buông lòng cảnh giác, có ý tứ gì? Ai? Bạch Giã thở dài một hơi, như không tất yếu, hắn thực sự không muốn để cho người biết đoạn này hát lịch sử. Ta là Bạch Giã. Lý Bái Thiên sững sờ, Bạch Giã là ai? Bạch Giã sắc mặt tối sầm, Tiểu Bạch. Lý Bái Thiên trong nháy mắt ngạc nhiên, ngươi là Tiểu Bạch huynh đệ? Cái này sao có thể? Bạch Giã tức giận đem một đường đồng hành chi tiết nói ra, này mới khiến Lý Bái Thiên triệt để tin tưởng. Bất quá, song súng vẫn không có buông xuống. Coi như ngươi là Tiểu Bạch huynh đệ, cái kia Tiểu Đồng đâu? Ngươi vì cái gì biến thành Tiểu Đồng dáng vẻ? Bởi vì thần kỵ vật song sinh khỉ giống. Bạch Giã móc ra song sinh khỉ giống, thấy không, cứ như vậy cái đồ chơi, ta trước đó ở căn cứ bên ngoài nhặt đồ bỏ đi, nhặt được nó, ai nghĩ đến An Tiểu Đồng ở căn cứ bên trong nhặt được một nửa khác, kết quả hai ta liền linh hồn thay đổi. Vậy tại sao ngươi ở bên ngoài, Tiểu Đồng đâu? Ta đương nhiên là tự mình chạy đến a, An Tiểu Đồng vì tìm ta chạy đi bảo, hai chúng ta bỏ qua, đừng nói trước nhiều như vậy, các ngươi im ắng tòa án có hay không linh hồn truyền âm, tinh thần kết nối loại hình thủ đoạn a, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ nàng, để nàng ra. Không còn ra, ta sợ nàng để cho ta chết ở bên trong a. Lý Bái Thiên tựa hồ cũng ý thức được chuyện cấp bách, hắn thu hồi một cây, mà đổi thành một cây họng súng còn đối Bạch Giã. Y mắng tòa án không có loại thủ đoạn này, chúng ta chỉ có thể căn cứ trong tay ngươi chim bổ câu trắng chiếc nhẫn qua lại xác định vị trí, hiện tại chiếc nhẫn trong tay ngươi, ta cũng vô pháp liên hệ đến Tiểu Đồng. Bạch Giã sắc mặt trở nên khó coi, cái kia còn thất thần làm cái gì, cùng ta đi vào trùng tìm a. Lý Bái Thiên lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp gọi nàng ra không được sao? Hô. Bạch Giã mở to hai mắt nhìn, ngươi là nam cao âm a? Như thế lớn địa phương, ngươi dựa vào miệng hô. Ngoa tạo. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Lý Bái Thiên đối một bên đất chống phất phất tay, trong nháy mắt, một đài cao cỡ nửa người âm hưởng thiết bị chống rông xuất hiện, trên thiết bị mặt còn mang theo một cái microphone.
Không phải, ca môn mèo máy a?
Bạch Giã ngạc nhiên. Trước đó hắn gặp Lý Bái Thiên móc ra thiết tích rắn cạp nong mở cờ không ba lúc, hắn đã cảm thấy kỳ quái, lớn như vậy thương là từ đâu móc ra đây này? Hiện tại hắn minh bạch, Lý Bái Thiên cũng là siêu phàm giả. Mèo máy. Lý Bái Thiên hồ nghi nhìn Bạch Giã một mắt, tiểu Bạch huynh đệ không nên tùy tiện cho người khác lên ngoại hiệu, năng lực của ta cũng không phải cái gì mèo máy. Đã bị ngươi thấy được, ta cũng liền không cần thiết che giấu, chắc hẳn ngươi đã sớm đoán được, không sai, ta siêu phàm năng lực là
hư không tạo vật.
Bạch Giã bật thốt lên. Khu khu. Lý Bái Thiên một hơi không có đi lên kèm chút bị hắt đến, lộn xộn cái gì, ta nếu có thể hư không tạo vật còn làm cái gì thợ săn tiền thưởng, ta siêu phàm năng lực là dị không gian một cái có thể cất giữ vật phẩm không gian.
Áo.
Bạch Giã lập tức mất hết cả hứng, tốt rác rưởi năng lực à, cái này không phải liền là tu tiên trong tiểu thuyết nát đường cái chữ vật giới chỉ chi lưu sao? Ngươi đó là cái gì biểu lộ?
Lý Bái Thiên mặt tối sầm, cả giận nói, ta siêu phàm năng lực mặc dù không có gì lực công kích, nhưng ít ra thuận tiện à, có thể chứa rất nhiều vũ khí đạn dược, trực tiếp hóa thân hình người khó quân dụng. Hơn nữa còn có thể giả bộ rất nhiều ăn uống, ở đâu đều không nói chết.
Mấu chốt nhất là, trộm đồ cũng sẽ không bị người phát hiện.
Bạch Giã.
Lý Bái Thiên mở ra âm hưởng, cầm lấy phía trên microphone, tiến đến tự mình bên miệng, lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật. Tư thế kia cùng cờ tờ vở mạch bá có liều mạng.
Bạch Giã vội vàng che lỗ tai, đang lúc hắn coi là Lý Bái Thiên muốn kêu gọi An Tiểu Đồng lúc, ai ngờ hắn đột nhiên quay đầu hỏi, "Tiểu Đồng nhận biết ngươi sao?"
Bạch Giã cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Nhận biết."
Lúc trước hắn cùng An Tiểu Đồng tại Hôi Thổ tiểu trấn gặp qua, khi đó An Tiểu Đồng còn nhìn trộm qua hắn, cũng mời hắn gia nhập Y Mắng tòa án.
"Vậy là tốt rồi."
Lý Bái Thiên lại lần nữa hít sâu một hơi, lập tức, "Tiểu Bạch ở đây."
Thanh âm điếc tai nhức óc từ âm hưởng bên trong bộc phát ra, Bạch Giã thậm chí có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy tiếng gầm đang chấn động. Kinh khủng tiếng gầm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, trong lúc nhất thời, căn cứ thí nghiệm bên trong chiến đấu âm thanh, tiếng nổ đều quỷ dị dừng lại một cái trước mắt, hoàn toàn bị tiểu Bạch ở đây bốn chữ vượt trên.
Bạch Giã người tê, ngươi gọi ta làm cái gì?
Cùng lúc đó, căn cứ thí nghiệm bên trong, bị vật thí nghiệm truy sát đến chật vật chạy trốn Lệ Kiêu sững sờ, âm thanh lớn chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức.
Tiểu Bạch,
cái kia miệng tôi độc tiểu tử cũng tới.
Tới thì tới đi, làm sao còn cao điệu tuyên truyền à, trước đó đã cảm thấy tiểu tử này có bệnh, hiện tại xem ra quả là thế, là cái trở thành siêu phàm giả hạt giống tốt.
Một khu vực khác, toàn thân đẫm máu Minh Hổ cùng Ngân Xà đang không ngừng tìm kiếm hết thể hư hư thực thực bản cổ USB đồ vật, kết quả bị Tiểu Bạch ở đây cái này một cuốn học dọa cho nhảy một cái.
Tiểu Bạch?
Tiểu Bạch là ai?
Không biết, bất quá nghe danh tự hẳn là một cái đáng yêu nữ hài tử đi, hì hì.
Ngân Xà cười duyên nói.
Thân kỵ vật thu nhận khu vực bên trong.
Một vị toàn thân bị áo giáp bao trùm nam tử đang cùng vật thí nghiệm chiến đấu, đối mặt vật thí nghiệm đánh tới lợi trảo, động tác của hắn có vẻ hơi không cân đối, tựa hồ còn chưa quen thuộc cỗ thân thể này.
Ầm.
Áo giáp nam tử bị lợi trảo đánh trúng, hung hăng bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách tường, một vòng vết máu thuận ngân bạch mặt nạ chảy xuống. Nếu như không phải trên người áo giáp cách trở, một kích này hắn liền sẽ bị xé thành hai đoạn. Cô thân thể này vẫn là quá yếu.
Hả?
Thật mạnh sức hồi phục.
Chương 93, ngươi đối ta thân thể làm cái gì?
Ít 2 chương 93, ngươi đối ta thân thể làm cái gì?
Ít 2 An Tiểu Đồng kinh ngạc phát hiện, cô này yếu đối thân thể bên trong lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lực hồi phục, vừa mới một kích kia rõ ràng thương tổn tới nội tạng, có thể hô hấp ở giữa, thương thế lại bắt đầu khép lại.
Tiểu Bạch ở đây.
Quỷ khóc sói gào một cú họng đống nhiên vang lên.
An Tiểu Đồng trong mắt nổi lên một vòng dị sắc, là Lý Thúc Thanh Âm.
Tiểu Bạch,
là Bạch Giã.
Tiểu Bạch ở đây.
Tiểu Bạch ở đây.
Lý Bái Thiên kêu cuống họng đều bốc khói, bàn tay hắn lật một cái, móc ra một bình rượu đến liền bắt đầu hướng miệng bên trong rót.
Hắn tiện tay đem mịt rổ phồn ném cho Bạch Giã.
Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi hô hai tiếng đi, ta hút thuốc rút nhiều, cuống họng không tốt.
Ngươi cuống họng còn không tốt.
Bạch Giã nhếch miệng, tiếp lời ống, ngừng một chút nói, thanh âm như thế lớn, An Tiểu Đồng khẳng định đã sớm nghe được, chậm chạp không ra chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm, không được, ta phải đi cứu chính ta.
Tiểu Đồng.
Là ngươi sao Tiểu Đồng?
Lý Bái Thiên đột nhiên để chai rượu xuống, kinh hỉ nói.
Bạch Giã tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức sắc mặt vui mừng, ta rốt cục ra.
Chỉ gặp một vị toàn thân bị hắc áo giáp bạc giáp bao khỏa thân ảnh chậm rãi từ bên trong cái hang lớn đi ra, cầm trong tay thuần ngân thập tự kiếm, trên khải giáp còn mang theo điểm điểm vết máu, giống như khải toàn mà về kỵ sĩ.
Là ta, Lý Thúc.
Ngân Bạch dưới mặt nạ, vang lên Bạch Giã thanh âm bình tĩnh.
Thật đúng là ngươi Tiểu Đồng.
Cũng liền ngươi nha đầu này cố chấp như vậy, ta đều nói bao nhiêu lần, gọi Lý ca, đừng kêu thúc, đều cho thúc gọi già rồi.
Lý Bái Thiên bước nhanh về phía trước hai bước.
Lúc này, An Tiểu Đồng trên mặt ngân bạch mặt nạ chậm rãi hóa thành nhỏ bé ngân hôi, theo gió tiêu tán, lộ ra một trương vô cùng bẩn lại khó nén tuấn lãng gương mặt. Cặp mắt kia như bị sơn tuyền tẩy qua hắc diệu thạch, trong suốt kinh người, lông mi bên trên ngưng cho bụi cũng không che giấu được thiếu niên đấy mắt khiêu động tinh hỏa.
An Tiểu Đồng nhìn về phía Bạch Giã, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều nổi lên dị sắc.
Rất hiển nhiên, hai người đều là lần đầu tiên lấy người đứng xem thị giác đến dò xét chính mình.
Bạch Giã sắc mặt vi vi cổ quái, có một loại soi gương ảo giác.
Khoan hay nói, đối chiếu tấm gương lúc nhìn muốn đẹp trai hơn một điểm.
An Tiểu Đồng đánh giá thân thể của mình, khi ánh mắt rơi vào váy đen bên trên mấy đạo tay bẩn ấn lúc, nàng ánh mắt ngưng tụ.
Bạch Giã cũng đang đánh giá thân thể của mình, hắn bỗng nhiên phát hiện, khóe miệng của mình lại ẩn ẩn có một vệt vết máu, cái này khiến hắn khẩn trương lên, hắn không biết An Tiểu Đồng tại căn cứ thí nghiệm bên trong làm cái gì, đừng mẹ nó làm cho ta ra nội thương tới đi. Thụ thương vẫn là việc nhỏ, hắn sợ nhất là An Tiểu Đồng cũng gặp phải một ít quỷ dị thần kỳ vật, vạn nhất lưu lại cái gì di chứng, cái kia mới thật sự là xong đời. Phát hiện Bánh Khỏe hai người, gần như đồng thời quát hỏi, ngươi đối ta thân thể làm cái gì? Ít hai hai người khẽ giật mình, lập tức An Tiểu Đồng ánh mắt phát lạnh, Bạch Giã lửa giận tăng vọt. An Tiểu Đồng chỉ vào váy đen bên trên tay bẩn ấn, ta trên váy thủ ấn là chuyện gì xảy ra? Bạch Giã chỉ về phía nàng khỏe miệng chưa khô vết máu, khỏe miệng ta bên trên vết máu là chuyện gì xảy ra? Bầu không khí dần dần biến cổ quái, màu nâu nhạt hai con ngươi cùng hắc rượu thạch giống như con ngươi chăm chú đối mặt, không ai nhường ai. An Tiểu Đồng cũng không phải là một cái dễ tức giận người, điều kiện tiên quyết là đừng chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, có thể váy đen bên trên thủ ấn đã chứng minh, Bạch Giã không chỉ một lần chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Vì cái gì địa phương khác đều không có thủ ấn, duy chỉ có cái chỗ kia có nhiều như vậy thủ ấn. Nàng cơ hồ có thể nghĩ đến Bạch Giã đối với mình làm cái gì. Thủ ấn. Bạch Giã hơi sững sờ, hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trên váy có mấy đạo thủ ấn, lúc ấy đập quá mau, vốn là đập phần bụng, không cẩn thận phạm vi làm lớn ra điểm. Hắn ý thức được mình bị hiểu lầm, còn không chờ hắn mở miệng, một đạo lăng liệt kiếm quang liền đối diện đánh tới. Bạch Giã thân hình nhẹ nhàng triệt thoái phía sau, rất nhẹ nhàng liền tránh thoát kiếm quang. Hắn hô, ngươi chiếm đoạt thân thể của ta, hiện tại còn động thủ với ta. Vừa mới dứt lời, hắn bản năng giống như cảm giác có điểm gì là lạ, lời này làm sao là lạ. An Tiểu Đồng không nói một lời, mặt trầm như nước, thề phải chém chết cái này làm bẩn mình người. Bạch Giã nhẹ nhõm tránh né, có loại bị tiểu hài tử đuổi theo chạy cảm giác. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm trêu chọc, An Tiểu Đồng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ chém vào không phải ta, mà là chính ngươi. An Tiểu Đồng dừng bước lại, nàng tựa hồ càng tức giận hơn, mặt lạnh lấy, lập tức giơ lên kiếm nhắm ngay tự mình, nói: ngươi đến cùng đối ta làm cái gì, bằng không thì đừng trách ta đối ngươi thân thể không khách khí. Bạch Giã bị An Tiểu Đồng cử động cho chọc giận, trực tiếp một tay bóp lấy cổ của mình, cho mình bóp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi nếu là dám dùng kiếm tự mình hại mình, có tin ta hay không trực tiếp bóp chết tự mình. Hai người kiếm bạt nỗ trương giằng co. Một bên Lý Bái Thiên nhìn chính là tê cả da đầu, luôn cảm thấy một màn trước mắt quỷ dị không nói lên lời. Các ngươi ngay cả đừng đội tự mình hại mình, việc cấp bách là trước đổi lại a. Không đổi. Bạch Giã lúc này phản đối, ta nếu là hiện tại đổi lại, cái này nữ nhân điên khẳng định trước tiên chém chết ta, trừ phi để cái này nữ nhân điên thể. An Tiểu Đồng nắm chặt thuần ngân thập tự kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm bẩn ta trong sạch, ta cho dù chết cũng muốn giết ngươi. Ai mẹ nó làm bẩn ngươi trong sạch rồi? Ngươi như thế nào ngậm máu phun người? Ngươi nhìn ta hiện tại có chức năng này sao? Tay kia ấn là chuyện gì xảy ra? Lý Bái Thiên đau cả đầu, đội vàng chạy đến giữa hai người, hai vị trước chớ quấy rầy, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, dạng này rằng có nữa, vạn nhất song sinh khỉ giống có thời gian hạn chế, cả một đời đổi không trở lại làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người khẽ biến, ai cũng không muốn một mực đợi tại bộ thân thể này bên trong. Tại Lý Bái Thiên kết hợp một chút, hai người rốt cục miễn cưỡng tâm bình khí hòa bắt đầu giao lưu. Sau một lát, theo Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng riêng phần mình kể xong tại căn cứ thí nghiệm tao ngộ, hai người đồng thời đem tâm đặt ở trong bụng. Bạch Giã, nguyên lai là bị vật thí nghiệm đánh ra nội thương, không phải thần kỵ vật là được. An Tiểu Đồng, nguyên lai là vì giữ lại mất đi mảnh vỡ ký ức, không phải vén ta váy là được. Mặc dù hiểu lầm giải trừ, nhưng hai người vẫn là nhìn không hợp nhau, một cái ngại đối phương làm bị thương thân thể của mình, một cái khác ngại đối phương lao chính mình. Sau đó, ba người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại nói, làm như thế nào đổi về đi? Lý Bái Thiên nhìn xem trong tay hai người riêng phần mình một nửa song sinh khỉ giống phạm vào khó. Đem hai con hầu tử hợp lại cùng nhau thử một chút. An Tiểu Đồng đề nghị. Nàng từ Bạch Giã trong tay cầm qua khỉ giống, bắt đầu kết nối, cái này hai con qua lại ôm cười to khỉ cuối cùng ôm ở cùng một chỗ. Đổi lại sao? Lý Bái Thiên mang theo khẩn trương hỏi. Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng bốn mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, không có. Ít hai ha ha. Hai người vẫn rất ăn ý. Lý Bái Thiên cười ha hả, trong nháy mắt thu được hai đạo như lưới đao giống như lăng liệt ánh mắt. Hắn xấu hổ cười một tiếng, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Tiểu Bạch Minh đệ, ngươi mới vừa nói nhặt được thần kỵ vật danh sách, phía trên ghi chép song sinh khỉ giống tin tức đúng không? Vậy có hay không ghi chép thu nhận phương pháp đâu? Chương 94, một vị khác mời vương, y mắng tòa án chính án chương 94, một vị khác mời vương, y mắng tòa án chính án Bạch Giã trực tiếp đối An Tiểu Đồng đưa tay. An Tiểu Đồng nhìn hắn một cái, làm gì? Thần kỵ vật danh sách a, kia là ta nhặt được, đương nhiên ở trên thân thể ngươi a. Bạch Giã một mặt ghét bỏ, nghĩ thầm cái này nữ nhân điên làm sao đần như vậy? Không có ở trên người của ta. An Tiểu Đồng bình tĩnh nói. A, đồ đâu? Bạch Giã trừng lớn hai mắt. Ngươi mang đồ vật nhiều lắm, ta không có khả năng ôm một đống tạp vật đi căn cứ thí nghiệm, cho nên đều vứt bỏ. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là tạp vật? Ngươi cái này dã man nữ nhân, ngươi có biết hay không kia là thời đại văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, là nhân loại thăm dò không biết ngọn đuốc, là chiếu sáng mê vụ vũ trụ đèn sáng, là siêu việt tưởng tượng sáng tạo cái mới vân đoan, là. Bạch Giã liên tiếp không gián đoạn tiểu từ mà, để Lý Bái Thiên người tê, hắn vội vàng ngăn lại, đổi về thân thể quan trọng, nơi này cũng không người đến, khẳng định không mất được, ta đi nhặt. Không bao lâu, hắn liền ôm một đống tạp vật trở về. Soạn. Tạp vật bị ném ở hai người dưới chân. Bạch Giã từ bên trong tìm kiếm một lát, cuối cùng tìm ra bị đốt cháy khét thần kỵ vật danh sách. Hắn lật đến song sinh khỉ giống cái kia một tờ, chỉ, xem đi, đây là 169 toàn bộ nội dung, thu nhận phương pháp sớm đã bị tiêu hủy, chỉ biết thu nhận độ khó đinh. Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm được biện pháp. Ba người lại mắt to chừng đôi mắt nhỏ. thực sự không được rời đi trước Hắc Sơn, về y mắng tòa án đi tìm chính án, hắn nhất định có biện pháp. Đề nghị của Lý Bái Thiên bị hai người trăm miệng một lời phản đối. Không được. Ít hai Bạch Giá hung tợn trừng An Tiểu Đồng một mắt, này nương môn vì cái gì tổng học ta nói chuyện? Hắn hiện tại tuyệt không có khả năng rời đi Hắc Sơn, bởi vì còn không có đạt được bản cổ USB, không có bản cổ USB, ai tới đối phó Bạch Trạch? Hắn đã đem Bạch Trạch làm mất lòng, chỉ có đạt được bản cổ USB mới có thể tìm được thu nhận Bạch Trạch phương pháp, giống nhau tị nạn sở người, đem Bạch Trạch giam lại, bằng không thì sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới cửa báo thù. Dầu gì cũng có thể xem như vũ khí sử dụng, bằng không thì rời đi Hắc Sơn về sau đi nơi nào tìm nhiều như vậy máy tính. Lý Thúc, hiện tại không thể trở về đi, nhất định phải thừa dịp Dương Kiệt tìm tới bản cổ USB trước đó, đem nó hủy đi, bằng không thì liền đến đã không kịp. An Tiểu Đồng trầm tĩnh nói. Mẹ nó. An Tiểu Đồng cái này nữ nhân điên muốn làm cho ta vào chỗ chết à, thế mà còn muốn lấy hủy đi bản cổ USB. Bản cổ USB là thời đại văn minh trí tuệ kết tinh, các ngươi y mắng tòa án tại sao phải hủy đi nó? Bạch Giá hỏi. An Tiểu Đồng cùng Lý Bái Thiên liếc nhau, hai người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn từ An Tiểu Đồng nói ra, bởi vì bản cổ USB sẽ hủy đi toàn nhân loại. Bạch Giá lông mày nhướng lên, vì cái gì? Ngươi có biết đại thai biến là thế nào phát sinh? Chẳng lẽ cùng bản cổ USB có quan hệ? An Tiểu Đồng lắc đầu, chuẩn xác mà nói, là cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ. Tại thời đại văn minh, nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng lòng người là dục vọng hang không đáy, mặc cho khoa học kỹ thuật lại thế nào phát đạt, cũng lấp không đầy dục vọng. Cho nên bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu một chút cấm kỵ lĩnh vực, ý đồ thu hoạch được siêu thoát. Siêu thoát? Bạch Giá hơi nghi hoặc một chút, siêu thoát là cái quỷ gì? Siêu thoát phản tục, tiến vào cao hơn chiều không gian, tiếp theo thu hoạch được vĩnh sinh, được biết thế gian hết thảy bản nguyên cùng bí mật. Cái này không phải liền là thăng duy sao? Bạch Giá trong nháy mắt phản ứng lại, người là ba chiều sinh vật, nhận ba chiều quy tắc hạn chế, trời sinh liền có sinh lão bệnh tử, nhưng nếu như lên tới bốn chiều liền không đồng dạng, ba chiều là dài rộng cao, bốn chiều thì nhiều một cái thời gian chiều không gian. Trở thành bốn chiều sinh vật mang ý nghĩa đã vượt ra thời gian, trong mắt bọn hắn thời gian không còn là hư vô mờ mịt, mà là như dài rộng lớp 10 giống như thực sự tồn tại, bọn hắn không nhận thời gian hạn chế, tự nhiên thu hoạch được vĩnh sinh. Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng quăng tới ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới vị này đất chết thiếu niên vậy mà có thể nói ra cao thâm như vậy lý luận. Trước đó chính án cũng đã nói lời tương tự, không nghĩ tới tiểu Bạch huynh đệ ngươi vậy mà cũng hiểu những thứ này. Lý Bái Thiên kinh ngạc nói, chính án là ai? Vậy mà cùng ta biết đồng dạng nhiều. Bạch Gia nói tới nói lui là tuyệt không kiêm tốn. An Tiểu Đồng bình tĩnh nói, chính án là y mắng tòa án người thành lập, đồng thời cũng là mười vương một trong. Mười vương? Lại một cái mười vương? Chắc không được y mắng tòa án phách lối như vậy, dám thay trời hành đạo, khắp nơi giết tội ác tẩy trời người, nguyên lai là có mười vương làm hậu trường. Sau đó thì sao? Nghiên cứu lĩnh vực cấm kỵ liền đưa đến đại thái biến. Cụ thể chi tiết sớm đã mất đi tại trong dòng sông lịch sử, nhưng trên đại thể chính là như thế, bởi vì người thời đại trước đối lĩnh vực cấm kỵ vĩnh viễn nghiên cứu cùng thăm dò, đưa đến đại thái biến. Hiện tại ngươi minh bạch vì sao chúng ta nhất định phải hủy đi bản cổ USB đi. Bạch Giá nhẹ gật đầu, minh bạch, bản cổ USB nếu là thời đại trước trí tuệ kết tinh, bên trong khẳng định có quan hệ tại lĩnh vực cấm kỵ nghiên cứu, các ngươi lo lắng những thứ này nghiên cứu rơi vào có ý khác người trong tay, tạo thành khó mà lường được tai hại, cho nên muốn hủy đi nó. Đúng là như thế. Ai? Bạch Giá thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, không phải ta nói các ngươi y mắng tòa án quả thật có chút cực đoan, có vấn đề không phải lĩnh vực cấm kỵ thành quả nghiên cứu, mà là lòng người à, như vậy cũng tốt so có người cầm súng giết người, ngươi cũng không thể đem tội nghiệt quái tại thương trên đầu đi. Cho nên các ngươi nếu quả như thật muốn chấp hành chính nghĩa, giữ gìn hòa bình thế giới, cái kia hẳn là đem người đều giết sạch, mà không phải tiêu hủy tất cả thương, dù sao thương không có, người có thể tái tạo, chỉ có không có người mới thật sự là không có. An Tiểu Đồng, Lý Bái Thiên. Khụ khụ. Lý Bái Thiên chiến thuật tính ho khan, chứ không thảo luận chấp hành chính nghĩa chuyện, vẫn là thảo luận trước một chút hai người các ngươi làm sao đổi lại đi. Tiểu Bạch huynh đệ, ta nhìn ngươi ăn nói bất phàm, kiến thức rộng rãi, không biết có cái gì biện pháp tốt à? Bạch Giá cho mày, sờ lên cầm tự hỏi. Chớ có sờ mặt của ta. An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói. Được rồi, vậy ta sờ chính ta. Nói xong, Bạch Giá trực tiếp đưa tay hướng An Tiểu Đồng mặt sờ soạn. An Tiểu Đồng. Ken. Thuần Ngân thập tự kiếm từ trong vỏ kiếm bắn ra ngoài. Lý Bái Thiên vội vàng đè lại chuôi kiếm, vội la lên, ta thật phục hai người các ngươi, có thể hay không đừng làm rộn, có chuyện gì đổi lại lại nói. Ta nghĩ đến biện pháp. Bạch Giá nói lời kinh người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt hai người. Lý Bái Thiên vội vàng nói, biện pháp gì? Bạch Giá cô ý vớt cầm nói, 169 thu nhận độ khó là đinh, nói cách khác phương pháp hẳn là rất đơn giản, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, đáp án có lẽ ngay tại mặt chữ lên. Đến cùng biện pháp gì, tiểu Bạch huynh đệ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mặt chữ ý tứ a? Cái này nhiều rõ ràng a, ngươi nhìn xong sinh khỉ giống số hiệu. Lý Bái Thiên sững sờ, trong miệng nỉ non, số hiệu 16. Ai? Chương 95, ta ôm ta tự mình có vấn đề gì? Chương 95, ta ôm ta tự mình có vấn đề gì? Lý Bái Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng kéo qua Bạch Giá điên cuồng ngáy mắt, cũng thấp giọng nói, "Tiểu Bạch huynh đệ, không, Bạch ca, ngươi là anh ta, cái này trò đùa cũng không thể loạn mở à, nếu để cho Tiểu Đồng biết là có ý gì, nàng khẳng định cùng ngươi liều mạng." Một bên An Tiểu Đồng chau mày, trong mắt lại hiện lên một vòng mờ mịt, "Các ngươi đang nói cái gì? 169 đến cùng có ý tứ gì?" Lý Bái Thiên quay đầu lại, cười khan một tiếng, "Không có. Không có gì, Tiểu Bạch huynh đệ hắn nói đùa đâu." Bạch Giá kinh ngạc nói, "Lão Lý, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? ta là để ngươi nhìn số hiệu câu nói kế tiếp. Lý Bái Thiên khẽ giật mình, nhìn về phía cái kia đoạn nói. Thần kỵ vật, số hiệu 169, song sinh thì giống. Một thể song sinh. Hai con ôm nhau hầu tự pho tượng. Linh hồn. Thu nhận độ khó đinh song sinh thì giống, một thể song sinh, lời này thế nào? Lại đằng sau. Hai con ôm nhau hầu tự pho tượng. Ba. Bạch Giã vỗ tay lớn một cái, chính là câu nói này, hai con ôm nhau hầu tử. Trước đó ta cùng An Tiểu Đồng là đồng thời tiếp xúc đến tách ra hầu tử pho tượng, cho nên linh hồn trao đổi. Hiện tại hai con hầu tử hợp lại cùng nhau, nhưng ta cùng An Tiểu Đồng cũng không có, đã biết linh hồn trao đổi điều kiện là, người với người, hầu tử cùng hầu tử đều tách ra, cái kia linh hồn quy vị điều kiện, hẳn là người với người, hầu tử cùng hầu tử đều hợp thể. Lời vừa nói ra, Lý Bái Thiên bỗng nhiên khẽ giật mình, nghe vào xác thực có mấy phần đạo lý, Tiểu Bạch huynh đệ xác thực có mấy phần cơ trí, chỉ bất quá khi hắn ánh mắt rơi vào trên thân hai người lúc lại phạm vào khó. Để hai người này bắt trước hầu tử pho tượng ôm ở cùng một chỗ, chỉ sợ. Nhưng mà, sự tình cũng không như Lý Bái Thiên trong tưởng tượng phát triển. Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng đồng thời đứng dậy hướng phía đối phương đi đến, hai người mặt đối mặt đứng vững, khoảng cách chi gần thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Vừa rồi sợ đều không cho sợ, hiện tại ngược lại là thông khoái. Bạch Giã trầm trọng nói, An Tiểu Đồng thân sắc bình tĩnh, ta ôm ta tự mình có vấn đề gì? Bạch Giã nao nao, có đạo lý. Hai người không có chút nào nhăn nhó ôm ở cùng một chỗ, lúc này cũng nói không rõ đến cùng là ai chiếm ai tiện nghi. Ôm mình cổ quái làm cho hai người đều có chút khó chịu, thân thể vi vi cứng ngắc, cùng vì hoàn thành nhiệm vụ vụng về hành động người máy giống như. Bất quá một màn này ở trong mắt Lý Bái Thiên lại tăng thêm lọc tính, hắn nhìn thấy chính là ánh trăng như luyện, chút xuống, đem phương này từ địa nhuộm thành ngân bạch một cảnh. Anh tuấn kỵ sĩ thiếu niên đem mềm mại váy đen thiếu nữ ôm vào trong ngực, gương mặt của nàng dán hắn ấm áp lờ ngực, nghe hữu lực nhịp tim. Nguyệt quang ôn nhu vẩy vào ôm nhau thân ảnh bên trên, gió đêm cũng lặng yên dừng lại, chỉ còn lẫn nhau hô hấp quấn quanh. Giờ khắc này, thời gian phảng phất vì bọn họ ngừng chân, tĩnh mịch mà mỹ hảo. 5 giây qua đi, Bạch Giã cùng An Tiểu Đồng sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì bọn hắn vẫn không thay đổi trở về. Không nên a, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Lúc này lại nghe An Tiểu Đồng nói ra, có lẽ chúng ta hẳn là cười. Cười. Bạch Giã nhìn thoáng qua cười toe toét miệng rộng ôm nhau mà cười hầu tử, có đạo lý. Kiệt kiệt kiệt. Váy đen thiếu nữ toét miệng cười ha hả, bộ dáng cổ quái mà cứng ngắc. Ngươi cười thật là khó nhìn. An Tiểu Đồng đồng dạng toét miệng cười nói. Hắc hắc. Ta cười khó coi cùng ta có quan hệ gì? Đó cũng là bởi vì dung mạo ngươi khó coi. Ta nhìn ngươi cười liền nhìn rất đẹp, đẹp mắt cực kỳ, không hổ là mặt của ta. Phốc phốc. An Tiểu Đồng lần này là thật bị trọng phát cười, vừa tức vừa cười. Đừng chỉ cố lấy cười à, hầu tử pho tượng là mặt dán mặt, nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hai người các ngươi dán chặt nhìn ta. Lý Bái Thiên đối hai người hô. Hậu chi hậu giác hai người không tình nguyện đem mặt dính vào cùng nhau, sau đó đối Lý Bái Thiên nhếch miệng cười to, bộ dáng không nói ra được buồn cười. Giang giác. Máy ảnh chụp ảnh thanh âm vang lên. Lý Bái Thiên hài lòng nhìn xem vừa đập tốt ảnh chụp, trên mặt lộ ra gì cười. Đập không tệ. Siêu siêu. Hai thân ảnh chạy nhanh đến, cho Lý Bái Thiên giật nảy mình. Lao Lý ngươi thế mà còn chụp ảnh, mau đem ảnh chụp xóa. Lý thúc. Bạch Giác cùng An Tiểu Đồng đều là bất mãn trừng mắt Lý Bái Thiên, có thể một giây sau, ba người nhao nhao sử sốt. Bạch Giác nhìn về phía cái kia đẹp giống như dưới ánh trăng như tinh linh váy đen thiếu nữ, lại cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình lam lũ, không khỏi sinh lòng cùng hỉ. Đổi lại rồi. An Tiểu Đồng cũng giống như thế, màu nâu nhạt trong hai con ngươi lóe ra dị sắc, không ngừng dò xét mình thân thể, cảm thụ được cái kia cố bàng bạc lực lượng, đã lâu lại quen thuộc. Sau đó, nàng vươn tay liên tiếp hướng váy của mình bên trên vuốt tới, mấy lần về sau, mấy cái kia tay bẩn ấn liền bị vuốt ve. Bạch Giác thì là trước tiên nhìn về phía song sinh khỉ giống, giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn trực tiếp rút ra hải cốt chi tức nhắm ngay song sinh khỉ giống liền bắt đầu nổ súng. Thằng khỉ gió, chơi láo tử đúng không? Phanh phanh phanh. Tinh hồng đạn tinh chuẩn không sai đánh vào song sinh khỉ giống phía trên, khỉ giống lại lông tóc không thương, ngược lại là phản xạ đạn gây Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng không ngừng né tránh. Tiểu Bạch huynh đệ bất giận, thần kỵ vật không dễ dàng như vậy hư hao. Bạch Giác lúc này mới dừng tay, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn đương nhiên biết thần kỵ vật không dễ dàng như vậy hư hao, cho nên mới nổ súng. Đơn thuần vì cho hạ giận, đoạn này nhân sinh kinh lịch bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, không chỉ có biến thành nữ nhân còn chưa tính, mấu chốt nhất là còn mẹ nó lãng phí thật nhiều thời gian. Đi vào một chuyến, sau khi đi ra liền thừa 5 giây, hắn tâm đơn giản đang dỉ máu. Đang lúc hắn phẫn nộ thời khắc, khỏe mắt quét nhìn lại quét đến Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng hai người ngay tại nói nhỏ trò chuyện, cũng không lúc nhìn mình. Bạch Giác hai con ngươi nhắm lại, hai cái này vương bắt đạn không phải là muốn tá ma giết lựa à? Bởi vì lần này ngoài ý muốn, mình biết rồi thân phận của hai người, còn biết bọn hắn muốn hủy đi bản cổ USB nhiệm vụ, lúc này giết người diệt khẩu cũng rất hợp lý. Mẹ nó, lại muốn lãng phí thời gian. Mặc dù chỉ còn 5 giây, nhưng hắn không chút nào hoảng, muốn giết chết hai người, 5 giây là đủ. Hai vị mưu đồ bí mật cái gì đâu, không bằng lớn tiếng chút để cho ta cũng nghe một chút. Bạch Giác đấy mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Lý Bái Thiên hảo sảng cười một tiếng, cũng không có gì không thể để cho Tiểu Bạch huynh đệ ngươi biết, chúng ta đang thương lượng xử lý như thế nào ngươi, dù sao ngươi biết ý mắng tòa án bộ phận bí mật. Tốt, đều mẹ nó không kín đúng không? Ở ngay trước mặt ta lớn tiếng lưu đồ bí mật. Lý Bái Thiên kinh ngạc nói, mời ngươi gia nhập y mắng tòa án cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiểu Đồng nói với ta ngươi tại hôi thổ tiểu trấn bảo hộ cư dân anh dũng biểu hiện. Ngươi ta cũng đồng hành một đường, ngươi là ai ta nhiều ít cũng biết một chút, mặc dù miệng độc một chút, nhưng ít ra không phải người xấu, phù hợp gia nhập y mắng tòa án điều kiện. Chương 96, thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết chương 96, thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết Bạch Dã sững sờ, các ngươi muốn cho ta gia nhập y mắng tòa án. An Tiểu Đồng bình tĩnh nhẹ gật đầu, bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất tự nhiên là trở thành người một nhà. Vậy ta nếu là nói không đồng ý đâu? Hai người các ngươi có phải hay không muốn đối ta xuất thủ? An Tiểu Đồng tú khí lông mày hơi nhíu lên, y mắng tòa án cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chúng ta chỉ giết ác nhân. Như thế có nguyên tắc. Bạch Dã có chút hồ nghi, hắn không có nguyên tắc không điểm mấu chốt đã quen, hiện tại đột nhiên tại đất chết bên trên đụng phải hai vị thủ vững nguyên tắc người, đột nhiên còn có chút không quen. Tin hay không tùy ngươi, bất quá đã ngươi không phải người của mình, vậy liền giải quyết việc chung đi, song sinh khỉ giống có ta một nửa, hoặc là ngươi dùng tiền mua đi ta, hoặc là ta dùng tiền mua đi ngươi. 100 triệu. Bạch Dã trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Lý Bái Thiên nhìn không được, tiểu Bạch huynh đệ, ngươi không thể đem chúng ta làm cao bán thành làm thịt ta. Ngươi muốn thực sự không muốn bán, hoàn toàn có thể gia nhập y mắng tòa án, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện sử dụng, mà lại gia nhập y mắng tòa án đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu. Chính án là 10 vương một trong, nội bộ tổ chức cũng không ít siêu phẩm giả, có dạng này trợ lực, tại Bắc Mang mảnh đất này giới, đại bộ phận phiền phức đều có thể giúp ngươi bãi bình, mà việc ngươi cần chỉ là cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành chính nghĩa. Lúc đầu Bạch Dã còn có chút tâm động, nhưng nghe đến Lý Bái Thiên nói cuối cùng bốn chữ về sau, hắn trong nháy mắt không tâm động. Chấp hành chính nghĩa? Cái kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian a? Tại y mắng tòa án trong mắt, bọn hắn là tại thi hành chính nghĩa, nhưng ở ngoài mắt người bên trong, y mắng tòa án chính là cái cực đoan tổ chức, người khác giết người tốt xấu còn giảng cứu cái mưu tài sát hại tính mệnh. Y mắng tòa án đâu, không mưu tài chỉ sát hại tính mệnh, trong miệng hô hào chính nghĩa, hòa bình loại hình lời nói, sau đó liền xông lên đem ngươi giết, đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, hôm nay bọn hắn dám trừ gian diệt ác, vậy ngày mai chẳng phải là liền dám thay trời hành đạo, lật đổ liên bang thống trị. Thôi được rồi, ta người này trời sinh lương thiện, kiêng kỵ nhất nhiều tạo sát nghiệt, ngày bình thường giết con gà cũng không dám, huống chi trừ gian diệt ác. Bạch Dã từ chối nói. Nhưng mà hắn, Lý Bái Thiên là một chữ cũng không tin, trước đó lúc uống rượu còn la hét muốn giết Minh Hồ đâu, la re thông đạo lúc, cũng bởi vì người khác nói không có vé cửa tiền, móc ra thương đến liền chỉ vào người ta đầu, cái này gọi thiên sinh lương thiện. Tiểu Bạch huynh đệ thế nhưng là có cái gì lo lắng? Cũng không có gì lo lắng, chính là ta lười biếng quen rồi, không nguyện ý bị người quản chế, nếu như các ngươi y mắng tòa án có thể cho ta lĩnh lương, còn không cho ta làm việc, vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc gia nhập. Lý Bái Thiên. Đúng rồi. Bạch Dã đột nhiên nghĩ đến một cái vẫn muốn hỏi vấn đề, y mắng tòa án tại sao muốn tăng thêm y mắng hai chữ? Cảm giác là lạ. Lý Bái Thiên ha to miệng, đang nghĩ ngợi nên như thế nào giải thích, một bên An Tiểu Đồng thanh âm bình tĩnh vang lên. Thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết, đây là y mắng tòa án. Bạch Dã lông mày nhướng lên, âm thầm phân biệt rõ câu nói này, thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết, thật là lớn sát tính á, không phải ta nói các ngươi à, các ngươi y mắng tòa án quả thật có chút cực đoan, câu nói này phiên dịch tới không phải liền là, không nói hai lời liền cho ngươi giết sao? An Tiểu Đồng mặt không thay đổi nhìn Bạch Dã một mắt, lập tức quay người liền hướng phía căn cứ thí nghiệm đi đến. Lao Lý, nàng muốn làm gì? Không phải là đi hủy đi bản cổ USB a? Đương nhiên, trước đó cùng linh hồn ngươi trao đổi chậm trễ thời gian, hiện tại đổi lại, nàng tự nhiên muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, không chỉ là nàng, ta cũng muốn đi. Tiểu Bạch huynh đệ, đã ngươi không có ý định gia nhập y mắng tòa án, lần này vũng nước đục cũng đừng đi theo nhúng vào, bên trong quá nguy hiểm, về phần song sinh khỉ giống ngươi cầm trước đi, các loại gia hắc sơn lại nói, nếu như có thể còn sống đi ra ngoài. Lý Bái Thiên nói xong, cũng hướng phía căn cứ thí nghiệm đi đến, rất hiển nhiên, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể tại bạo quân trước đó hủy đi bản cổ USB. Bạch Dã lập tức không cao hứng, hắn đối bản cổ USB nhất định phải được, các ngươi lại muốn đem nó hủy đi. Chờ một chút. Hắn gọi lại An Tiểu Đồng cùng Lý Bái Thiên. Hai người quay đầu, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi thay đổi chủ ý. Ta khuyên các ngươi không muốn đi vào. Bạch Dã chậm rãi móc ra hải cốt chi tức thần sắc dần dần lạnh lùng. Mặc dù hắn cảm thấy An Tiểu Đồng cùng Lý Bái Thiên tốn sức có thể hủy đi bản cổ USB, nhưng hắn là một điểm phong hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu a, nếu là hai người này không nghe khuyên bảo, vậy liền đừng trách. Vâng. Đất rung núi chuyển oanh minh xé rách trường không, cho bụi xây dựng mây hình nấm bọc lấy cực nóng khí lãng phóng lên tận trời. Tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nguyên bản sừng sững ở trên mặt đất sắt thép căn cứ trong nháy mắt bạo liệt đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như cự truy đánh tới hướng đại địa, vô số thiêu đốt mảnh vỡ kéo lấy thật dài ngọn lửa xẹt qua chân trời, giống như một trận khoảng cách gần mưa sa băng. Cháy mau. Lý Bái Thiên đột nhiên biến sắc, kêu gọi hai người vội vàng chạy trốn. Phanh phanh phanh. Được gậy kim loại cùng bê tông gào thét đánh tới, Bạch Dã không chút do dự xoay người chạy. Lúc đầu hắn là chạy trước tiên, có thể chạy trước liền thành một tên sau cùng. Luận tố chất thân thể, hắn căn bản so ra kém Lý Bái Thiên cùng An Tiểu Đồng hai vị này tu luyện khí huyết võ đạo siêu phàm giả. Lúc này, Bạch Dã phía sau vang lên mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió, tùy theo mà đến còn có cực nóng tiêu đốt. Hắn biến sắc, không cần quay đầu lại cũng biết là bạo tạc sinh ra các loại công trình kiến trúc mảnh vỡ đập tới, loại này như mạn thiên hoa vũ giống như không góc chết tập kích, hắn căn bản là không có cách tránh né. Mặc dù bây giờ sức hồi phục viễn siêu thường nhân, nhưng cuối cùng không phải ngụy nhân bất tử người. Bực này tập kích, cho dù ngụy nhân cũng rất khó sống sót, bởi vì bọn chúng mỗi lần khôi phục cũng là muốn tiêu hao khí huyết hao hết cũng sẽ chết. Sống chết trước mắt, Bạch Dã cũng không lo được tiết kiệm thời gian. Thời gian. Ken. Thanh huyệt tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, người mặc ngân bạch áo giáp An Tiểu Đồng như chuyện cổ tích bên trong kỵ sĩ đồng dạng, vọt tới Bạch Dã bên người. Thuần ngân thập tự kiếm tại trong tay nàng hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, trong khoảnh khắc liền chém vỡ đánh tới kiến trúc hải cốt. Ngay sau đó, Bạch Giã liền cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hai chân cách mặt đất. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía ôm tự mình phi nước Đại An tiểu đồng, thiếu nữ bên mặt tại bạo tạc trong ngọn lửa chớp tắt, khóe môi nhếch, Liêu Diệp giống như lông mày bởi vì căng cứng thần sắc vi vi nhíu lên. Ánh lửa phản chiếu tại cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt bên trong, như khiêu động hỏa diễm. Kiên nghị mà duy mỹ, bất quá Bạch Giã không có công phu thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy xương sườn đau quá, sắp bị An tiểu đồng tay cho cắt đứt. Còn có đối phương cái kia cứng rắn áo giáp, đồng dạng cấn đến hắn đau nhức. Hỏng, bị đẹp cứu anh hùng. Đợi chạy ra phiến khu vực này về sau, ba người mới dừng lại bước chân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong biển lửa căn cứ thí nghiệm. Chương 97, năm đó 18, Hắc Sơn tị nạn sở, đứng như lâu la. Chương 97, năm đó 18, Hắc Sơn tị nạn sở, đứng như lâu la. Không ai biết căn cứ thí nghiệm vì sao lại bạo tạc, cũng không ai biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể hay không trước thả ta xuống? Bạch Giã dùng đốt ngón tay gõ gõ An tiểu đồng áo giáp. An tiểu đồng nhìn hắn một cái, lập tức buông lòng tay ra. Bạch Giã xoa tự mình sương sườn, đau hít vào khí lạnh, gỡ ra quần áo xem xét, đều mẹ nó tử. Ngươi liền không thể điểm nhẹ. Thật có lỗi. An tiểu đồng bình tĩnh nói. Bạch Giã sững sờ, đôi mắt vi vi mở lớn, ta có phải hay không nghe nhầm rồi? Cái này nữ nhân điên sẽ còn xin lỗi. Nhất định là tiếng nổ quá lớn, làm bị thương màng nhĩ. Chỉ nghe An tiểu đồng lại nói, ta không nghĩ tới ngươi yếu ớt như vậy. Bạch Giã. Hắn cảm giác tâm lý của mình nhận lấy bạo kích, đường đường thời đại mới thần, thế mà bị một nữ nhân cứu được còn chưa tính, bây giờ đối phương lại còn chê hắn quá yếu ớt. Bạo tạc nhấc lên gió lớn ào ạt, lại thổi không đi Bạch Giã trên mặt tiêu sắt. Năm đó 18, Hắc Sơn tị nạn sở, đứng như lâu la, cam. Tiểu Bạch huynh đệ, nhờ có ngươi ngăn lại chúng ta, bằng không ta cùng tiểu đồng chỉ sợ cũng nguy hiểm, đa tạ. Lý Bái Thiên nắm lấy Bạch Giã tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Bạch Giã khô cằn cười hai tiếng, không có việc gì, không cần cảm ơn. Đúng rồi, làm sao ngươi biết muốn phát sinh bạo tạc a? Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi siêu phàm năng lực sẽ không phải là dự báo tương lai a? Trùng hợp, kỳ thật ta vừa rồi gọi lại các ngươi, là muốn hỏi một chút ý mắng tòa án một tháng cho mở nhiều ít tiền lương, cuối năm có hay không cuối năm thưởng. An tiểu đồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, có người chạy ra ngoài. Bạch Giã tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hài hước phi tiêu nhân hóa thân ám ảnh bèo một cái bật ra, sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu ho ra máu, trên thân cũng rách dưới, dị thường chật vật. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng Lệ Tiêu có chút tài năng, cái này đều không có trôi qua. Theo sát phía sau còn có bị kiếm túm bay tiêu nhất, như Hạc Phi hành Hạc Thiên Quân, cưới tại Minh Hổ trên người ngân xả, cùng đối không khi ôm công chúa U Linh rồ kẹ. Duy chỉ có không thấy bạo quân tung tích. Uy, hài hước phi tiêu người, bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Giã vội vàng hướng lấy cách đó không xa Lệ Tiêu hô to. Hắn cũng không phải là quan tâm vì cái gì bạo tạc, mà là sợ bản cổ USB bị ở trận này trong vụ nổ. Kịch liệt thở dốc Lệ Tiêu ngước mắt xem ra, thần sắc dị thường lo lắng hoảng sợ hô, nhanh, cháy mau, bạo quân hắn điên rồi. Lời còn chưa dứt, Lệ Tiêu lập tức ném ra phi tiêu, thân hòa ám ảnh trốn đi thật xa, thật giống như đằng sau có quỷ đang đuổi hắn. Đồng dạng thần sắc hoảng sợ còn có Minh Hổ, Hạc Thiên Quân đám người. Những người này nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Giã bọn hắn một mắt, liều mạng rời xa căn cứ thí nghiệm. Tiểu Bạch huynh đệ, Lý đại ca, các ngươi làm sao tại cái này? Mau cùng ta chạy đi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhất giảng nghĩa khí một điểm, cầm trong tay trường kiếm cấp tốc bay tới, lập tức vung ra hai thanh kiếm đưa cho Lý Bái Thiên cùng Bạch Giã. Hắn cũng không cho An tiểu đồng, bởi vì hắn biết Hắc kỵ sĩ thực lực, căn bản không cần đến tự mình hỗ trợ. Bạch Giã tiếp nhận trường kiếm, bên trong đến cùng thế nào? Tiêu Nhất thần sắc nôn nóng bất an, máu me đầy mặt, đến không giải thích, nhanh lên kiếm. Chấm đã. Chờ một lát. Ta sai rồi. Siêu siêu siêu. Bạch Giã trực tiếp bị ta sai rồi cho túm bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa phi nhanh. Cùng phong thổi đến hắn mở mắt không ra, khiến cho hắn muốn mắng đường phố, cái này đều chuyện gì à? Hắn vẫn cảm thấy ngự kiếm phi hành sẽ rất đẹp trai, nhưng thật bay thời điểm liền không cảm thấy như vậy. Đó căn bản không phải ngự kiếm, rõ ràng là kiếm ngự người. Đang lúc bọn hắn cấp tốc rời xa thời điểm, căn cứ thí nghiệm phế tích bên trong đột nhiên vang lên một đạo nổi giận thanh âm. Là ai? Ai cầm đi bản cổ USB? Dương Kiệt cái kêu bao hàm phẫn nộ cùng sát ý thanh âm phóng lên tận trời, như bạo tạc sinh ra yên vân đồng dạng, bao phủ tại mọi người trên không. Đám người hãi nhiên quay đầu, chỉ gặp vô số kiến trúc hải cốt vi phạm sức hút trái đất chậm rãi lên không, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Mà liên tại những thứ này phế tích hải cốt bên trong, một đạo tinh hồng thân ảnh như trong thâm nguyên đi ra quân vương, từng bước một xâm nhập tầm mắt mọi người. Chính là bạo quân Dương Kiệt. Lúc này Dương Kiệt phảng phất biến thành người khác, quanh người hắn khí áp sắp tới điểm đóng băng, lông mày xương hạ bóng ma như đao khắc giống như thâm thúy, đen nhánh hai con ngươi giống như tôi hàn thiết lưỡi dao, lạnh lùng quét hướng đám người. Hắn bước ra một bước, vô số nhỏ bé mảnh kim loại lập tức ở dưới chân hắn hội tụ thành bậc thang, như là thang lên trời, kéo lấy hắn từng bước một đi hướng thương khung. Mà khi hắn đến thương khung một khắc này, giận người kim loại ma sát, để ép tiếng vang triệt, căn cứ thí nghiệm bạo tạc sinh ra ngân bạch kim loại hải cốt ở không trung hội tụ, lại chắp vá thành một đầu dài ngàn mét ngân bạch cự long. Cự long túi đầu mặc cho Dương Kiệt đạp vào đầu lâu, lập tức mang theo hắn hướng đám người bay đi. Nhìn thấy một màn này, Lệ Tiêu đám người chạy nhanh hơn. Ai nấy đều thấy được, hiện tại Dương Kiệt đã phẫn nộ tới cực điểm, làm đã từng một mình diệt thành tồn tại, lửa giận của hắn đủ để nhóm lửa cả tòa 189 tỷ nạn sở. Nhưng mà, có người so với hắn còn muốn phẫn nộ, đó chính là Bạch Giã. Ta bản cổ USB bị người cầm đi. Ai mẹ nó làm? Đã sớm đem bản cổ USB coi là vật trong túi Bạch Giã, đột nhiên nghe được như thế tin tức, khiến cho hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. Đột nhiên, một đạo che khuất bầu trời bóng đen như chết vong mây đen bao phủ đại địa. Lúc này mọi người đã chạy trốn tới trong thành thị, bọn hắn kinh hãi ngẩng đầu, trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Chỉ gặp treo cao minh nguyệt phía dưới, Dương Kiệt ngự long mà đến, băng lãnh đến cực hạn hai con ngựa như lưới đao giống như nhìn xuống chúng nhân. Minh hổ đám người nhao nhao dừng bước lại, bởi vì bọn hắn chạy lại nhanh cũng không có Dương Kiệt bay nhanh, đã trốn không thoát, chỉ có thể ứng chiến. Coi như khi bọn hắn dọn xong tư thế chiến đấu lúc, lại kinh ngạc phát hiện, lơ lửng ở trên đỉnh đầu trống không hình rồng bóng ma như nước chảy từ trên người bọn họ chạy qua, thoáng qua liền mất. Bạo quân, đi rồi. Chẳng lẽ hắn đã biết là ai lấy đi bản cổ USB, cho nên đuổi theo người kia? Không. Có người đống nhiên kinh hô, nhìn về phía ngân sắc cự long phi hành phương hướng muốn rách cả mí mắt. Hắn không phải đi. Hắn là muốn ngăn chặn lối ra. Đám người trong nháy mắt quá sợ hãi, giờ này khắc này bọn hắn rốt cuộc biết bạo quân muốn làm gì, bạo quân cũng không phải là dự định buông tha bọn hắn, mà là muốn bằng mượn sức một mình ngăn chặn tất cả mọi người. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia treo cao hạo nguyệt phía dưới, ngân long vạch phá màn đêm, hợp lại mà thành kim trúc long thân lưu chuyển tinh huy, dài ngàn mét thân thể giống như tinh hà chút xuống. Đầu rồng bên trên một vòng tinh hồng như ngưng kết hỏa diễm, một người một rồng lướt qua phế tích thành thị, tản ra làm thiên địa tĩnh mịch uy áp. Trốn ở trong thành thị sống sót hạ hơn trăm người cũng chú ý tới một màn này, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là bạo quân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 98, Hắc kỵ sĩ ngoại trừ chương 98, Hắc kỵ sĩ ngoại trừ lần này hỏng, tất cả mọi người đi không được. Tiêu Nhất sắc mặt dị thường khó coi, hắn thao túng chậm đã, chờ một lát, ta sai rồi, chậm rãi ngừng lại. Cái này dừng lại, trong thành thị tràn ngập như huyết sắc bổ công anh giống như tinh hồng virus chen chúc mà tới. Xa xa trong bóng tối, thỉnh thoảng vang lên mấy đạo hụy nhân tiếng gầm. Đám người thấy thế chỉ có thể tạm thời tránh né đến một bên bức bỏ trong kiến trúc, lợi dụng bức tường ngăn cách tinh hồng virus xâm lấn. Gian phòng bên trong, Bạch Giá hỏi vấn đề quan tâm nhất, đến cùng là ai cầm đi bản cổ USB. Tiêu Nhất trầm giọng nói, ta cũng không biết, căn bản là không có người nhìn thấy bản cổ USB, chỉ có nổi giận bạo quân, hắn giống như là nhận lấy lừa gạt, kết luận có người trộm bản cổ USB. Lý Bái Thiên khẽ nhíu mày, hắn làm sao kết luận? Bản cổ USB hiện thế tin tức cũng không phải lần thứ nhất truyền ra, có lẽ lần này cũng giống như trước đây, là lời đồn đâu, có lẽ 189 tỷ nạn sở bên trong căn bản cũng không có bản cổ USB. Nhìn thấy bạo quân trong tay màu đen phương tiêm bị sao? Tiêu Nhất xuyên thấu qua cửa sổ chỉ trên bầu trời bạo quân. Bạch Giá Định Thần nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia một đạo tinh hồng áo giáp thân ảnh trong tay thình lình cầm một khối cao hơn nửa mét màu đen phương tiêm bị, bộ dáng cổ quái, nhìn không ra chất liệu. Đó là cái gì? Ta không biết đó là cái gì, bất quá nhìn bạo quân biểu hiện, khối kia phương tiêm bị hẳn là dùng để gánh chịu bản cổ USB vật dẫn. Hắn tìm được vật dẫn nhưng không có tìm tới bản cổ USB, cho nên mới kết luận là có người cầm đi. Chân dung giấu ở ngân bạch dưới mặt nạ An Tiểu Đồng ánh mắt khẽ nhúc đích, là ẩn chuột. Ẩn chuột? Ngươi nói là 12 cầm tinh một trong ẩn chuột? Tiêu Nhất sắc mặt biến hóa, vì cái gì nói như thế? Ta tại căn cứ thí nghiệm bên trong gặp được bị biến dị tinh hồng virus lây nhiễm chuột, nhưng trong này vốn không nên có chuột, trước đó tưởng rằng trùng hợp, nhưng bây giờ xem ra, có thể là ẩn chuột cầm đi bản cổ USB. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong các ngươi người thật không có tư tàng bản cổ USB. Tiêu Nhất cười khổ nói, ta vừa rồi nghe ngươi nói xong sau, còn muốn lấy nói cho bạo quân lấy đi USB một người khác hoàn toàn, có thể ngay cả ngươi cũng hoài nghi chúng ta, bạo quân khẳng định càng thêm không tin. Bạch Giá ở một bên trầm mặc không nói, chơi bên trên mà sói sát rồi. Đến cùng là ai cầm đi bản cổ USB? Hắn suy tư một lát, cảm thấy vẫn là An Tiểu Đồng suy đoán đáng tin nhất. Bạo quân rõ ràng biết không ít liên quan tới bản cổ USB bí ẩn, mà lại thực lực bản thân cường đại, trên lý luận tới nói, tiến vào căn cứ thí nghiệm người bên trong, khẳng định là bạo quân có hy vọng nhất cầm tới bản cổ USB. Mà lại cũng là bạo quân trước hết tiến vào 189 tỷ nạn sở, người khác cho dù lấy được cũng không thể từ bạo quân trong tay sống sót. Trừ phi có một người sớm tại bạo quân tiến vào trước đó liền lấy đi bản cổ USB, mà người này chính là 12 cầm tinh một trong lần chuột. Phải biết, tại 189 tỷ nạn sở hiện thế trước đó, Thiên Khải công ty thế nhưng là trọn vẹn chiếm cứ tỷ nạn sở hơn một tháng, bực này quái vật khổng lồ thật sẽ bị tỷ nạn sở thiết kế phòng ngự ngăn trở, không có biện pháp nào sao? Kết hợp với trước đó Diều Hâu ám sát bạo quân nhiệm vụ, những thứ này nhỏ vụn manh mối dần dần tại Bạch Giá trong đầu chắp vá thành một chương hoàn chỉnh ghép hình. Có lẽ từ đầu tới đuôi trận này Hắc Sơn chi hành chính là nhằm vào bạo quân một cái sát cục. Thiên Khải đã sớm đạt được USB, nhưng lại cố ý thả ra tin tức dẫn bạo quân vào cuộc. Bạo quân năng lực đối với các đại thế lực tới nói đều là uy hiếp, bởi vì các đại thế lực có thể sừng sững tại đất chết phía trên, dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là cái gì siêu phàm giả, mà là vũ khí nóng. Chỉ là duy nhất để Bạch Giá nghi ngờ là Thiên Khải sát cục không khỏi cũng quá thô ráp, liền dựa vào một cái Diều Hâu. Chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng Diều Hâu vạn nhất gặp được ngoại ý muốn, hay là không thể đánh chết bạo quân đâu? Liền không có bê kế hoạch. Tại căn cứ thí nghiệm bạo quân ngược lại là kém chút bị Ách Tấn Chi Mâu giết chết, nếu như mình chưa từng xuất hiện lời nói, bạo quân chết sớm, chẳng lẽ đây cũng là Thiên Khải trong kế hoạch một vòng? Nhưng bọn hắn là như thế nào cam đoan bạo quân nhất định có thể gặp được Ách Tấn Chi Mâu đâu, không xác định nhân tố nhiều lắm. Bạch Giá cảm giác tự mình ghép hình bên trên còn bị mất khâu mấu chốt nhất. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, trên trời cao vang lên bạo quân đạm mạc như thần linh giống như thanh âm. Bản cổ USB mất đi, ta đã mất tâm phân biệt là ai lấy đi, nhưng vô luận là ai, hiện tại giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không nơi này tất cả mọi người sẽ vì ngươi chôn cùng. Thấm lấy hàn xương thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời thành phố, đến từ mười vương kinh khủng cảm giác gáp bách để khí áp đều biến thấp mấy phần. Dấu ở thành thị các ngao ngách đám người, giờ phút này sắc mặt đều là vô cùng khó coi, cho dù là bọn họ nhân số xa nhiều hơn Dương Kiệt, vẫn như trước không người dám coi nhẹ Bạo Quân uy hiếp. Thế nhân đều biết Bạo Quân nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói muốn giết sạch tất cả mọi người thì nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người. Đến cùng là cái nào không biết sống chết dám chọc giận Bạo Quân? Đáng chết. Là ai liền tranh thủ thời gian tự mình đứng ra, chớ liên lụy chúng ta. Ẩn tàng bên trong mọi người đang không ngừng chửi mắng, ai ngờ Bạo Quân tại lúc này lại bổ sung một câu. Hắc kỵ sĩ ngoại trừ. Vô cùng đơn giản năm chữ, nghe được đám người sửng sốt một chút. Không phải, có ý tứ gì? Hắc kỵ sĩ ngoại trừ. Tất cả mọi người ngươi đều phải giết, duy chỉ có không giết hắc kỵ sĩ. Âm u trong phòng, mấy đạo chân kinh, ánh mắt nghi hoặc tập trung đến An Tiểu Đồng trên thân. Cái kia, hắc kỵ sĩ tiểu thư, ngươi cùng Bạo Quân rất quan sao? Có thể hay không thay chúng ta cũng nói một chút tình? Tiêu Nhất muốn nói lại thôi nói. Lý Bái Thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn cũng không biết An Tiểu Đồng lúc nào cùng Bạo Quân nhận biết, chẳng lẽ là tại căn cứ thí nghiệm bên trong quen biết, sau đó Bạo Quân liền đối An Tiểu Đồng vừa thấy đã yêu rồi. Tiểu Đồng mị lực đều đã lớn đến mang theo mặt nạ đều có thể bắt được Bạo Quân trình độ. An Tiểu Đồng không nói tiếng nào, màu nâu nhạt hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Dã. Bạch Dã điềm nhiên như không có việc gì dịch ra ánh mắt, đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, ai có thể nghĩ tới Bạo Quân như thế si tình đâu. Tiêu Nhất thận trọng nhìn ngoài cửa sổ, các ngươi nói, nếu như nói cho Bạo Quân có thể là ẩn chuột cầm đi bản cổ USB, hắn có thể hay không buông tha chúng ta? Hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người, sau đó lại đi thử quang thành tìm ẩn chuột. Bạch Dã đi qua vỗ vỗ Tiêu Nhất bả vai, an ủi. Có hắn an ủi, Tiêu Nhất sắc mặt càng trắng hơn. Lúc này, Bạch Dã giống như liền nghĩ tới cái gì, quay đầu về An Tiểu Đồng nói ra, "À, hắc kỵ sĩ ngoại trừ." Vừa dứt lời, hắn rõ ràng nhìn thấy An Tiểu Đồng cầm thuần ngân thập tự kiếm trên tay bốc lên như ẩn như hiện gân xanh. Hắn cũng không để ý tới, mà là móc ra hoàng kim đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua thời gian, 23:23. Bạo Quân thanh âm trở nên yên lặng, thật lâu cũng không có người chủ động đứng ra. Có ít người thậm chí cảm thấy đến, cùng lắm thì vẫn rung dài, người Bạo Quân ngăn chặn lối ra lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể chắn cả một đời. Có thể sau một khắc bọn hắn liền không nghĩ như vậy, bởi vì Bạo Quân xuất thủ. Ầm ầm. Cả tòa thành thị giống như phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng, kịch liệt chấn động. Chương 99, Bạo Quân, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 99, Bạo Quân, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Là Bạo Quân. Bạo Quân hắn tại phá hủy thành thị. Vô số người bị hù ném đi tam hồn thất phách, giờ phút này bọn hắn triệt để thấy được 10 vương vì sao được xưng là 10 vương, trước kia bọn hắn tại tiểu quán thổi như bức thời điểm xưa nay không cảm thấy mình cùng 10 vương chênh lệch có bao nhiêu xa xôi. Bạo Quân là người, bọn hắn cũng là người, Bạo Quân là siêu phẩm giả. Trong bọn họ cũng có siêu phẩm giả, có thể kém bao nhiêu? Thằng đến bọn hắn trực quan kiến thức đến về sau, mới hiểu được mười vương vì cái gì được xưng là mười vương, cũng minh bạch giữa người và người chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch còn muốn lớn rất nhiều. Điển hình nhất chính là hài hước phi tiêu người lệ yêu, hắn cho tới nay đều là nghĩ như vậy, coi như Bạo Quân mạnh hơn chính mình lại có thể mạnh bao nhiêu. Tự mình đem hết toàn lực phía dưới, chưa hẳn không có phần thắng. Nhưng bây giờ lệ yêu, như bị đánh gãy chân chó hoang, lẻ loi chơi trọi trốn ở trong góc, ánh mắt hãi nhiên thậm chí đờ đẫn nhìn xem sừng sững trên trời cao Bạo Quân thi triển thần tích. Bạo Quân dương kiệt thần sắc đạm mạc, hắn xuề bàn tay ra nhắm ngay thành thị phía dưới, thưa không một nắm. Vâng. Vài tòa cao mấy chục mét cao ốc phảng phất gặp vô hình trọng áp, điên cuồng hướng vào phía trong lõm để ép, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Tóe lên bụi đất phóng lên tận trời, tạo thành đầy trời bão cát. Mà Bạo Quân vẫn còn tiếp tục, tinh thần lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận, liên tiếp xuất thủ không thấy chút nào mỏi mệt. Dưới tay hắn, cả tòa thành thị từ phía ngoài nhất bắt đầu đổ sụp, cứng rắn kiến trúc như hài đồng dựng xếp gỗ tòa thành, đụng một cái liền nát. Bụi mù cùng phế tích tạo thành vòng vây to lớn, không ngừng mà đè ép đám người không gian sinh tồn. Lúc này, mọi người rốt cục ý thức được Bạo Quân dự định, hắn đúng là muốn hủy đi cả tòa thành thị, dùng kiến trúc phế tích tạo dựng một tòa cự đại LOG giam, đem tất cả mọi người nốt. Mọi người bắt đầu khủng hoảng, đối mặt diệt thành cấp siêu phàm mỹ lực, có rất ít người có thể bình tĩnh. Không thể lại đợi tại kiến trúc bên trong. Chạy mau a. Có người sợ vỡ mật, như bị điên đến xông ra kiến trúc, ý đồ thoát đi tòa thành thị này rời xa Bạo Quân. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, vài tòa cao ốc tại trước mắt hắn sụp đổ, chồng chất trùng điệp cùng một chỗ tạo thành cao mấy chục mét tường đây, đóng chặt hoàn toàn đường đi. Càng ngày càng nhiều người bị ép ra. Bốn phía kiến trúc phế tích như sóng chiều giống như mãnh liệt hướng vào phía trong đánh tới, vòng vây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Minh Hổ Hạc Thiên Quân chi lưu cường giả còn ý đồ bằng vào thực lực cường đại đào thoát vây quanh, kết quả lại đạt được Bạo Quân trọng điểm chiếu cố. Trên trời cao ngàn mét ngân long lân phiến run run, như mưa rơi xuống, vô số nhỏ vụn ngân sắc mảnh kim loại hướng phía Minh Hổ đám người kích xạ mà đi. Bọn hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, toàn thân khí huyết khuấy động, tinh hồng chi quang tại bên ngoài thân hình thành một đạo hộ thể huyết cháo, mặc dù chặn đợt công kích thứ nhất, nhưng khí huyết lại phi tốc tiêu hao. Căn bản không có khả năng ngăn cản được cái kia vô cùng vô tận ngân vũ. Cùng đường mặt lộ phía dưới, bọn hắn cũng bị dồn đến trong vòng đây. Không ít người bắt đầu thụ thương, bốn phía kiến trúc phế tích bên trong cốt thép, đồ dùng trong nhà, khung giường, thậm chí tất cả kim loại chế phẩm đều phảng phất bị thần minh giao phó linh hồn, không ngừng mà tập kích đám người. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, giống như địa ngục hòa âm đồng dạng, tiếng vọng tại phế tích phía trên. Duy nhất không có nhận tập kích đại khái chính là Bạch Dã đám người ở tại khu vực. Là nguyên nhân gì không cần nhiều lời. An Tiểu Đồng lông mày càng nhăn càng chặt, nếu không phải hiện tại không đúng lúc, nàng nhất định phải hỏi một chút Bạch Dã dùng thân thể của mình làm cái gì. Bạch Dã không có rảnh để ý tới nữ nhân điên nhìn chăm chú, trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, phiền toái. Hắn cái gọi là phiền phức cũng không phải là cường đại như thần linh giống như Bạo Quân, mà là chẳng biết lúc nào sẽ khôi phục Bạch Trạch. Nguyên bản kế hoạch của hắn là từ Bạo Quân trong tay cướp đi bản cổ USB, đến lúc đó liền có thể đối phó Bạch Trạch, nhưng bây giờ bản cổ USB không biết tung tích, lối ra lại bị Bạo Quân dùng kim loại phong kín, vạn nhất lúc này bị Bạch Trạch tìm tới cửa, há không xong. Hắn nhìn thoáng qua xa xa cửa ra duy nhất, vô số kim loại tạp vật chồng chất như núi, gắt gao ngăn chặn lối ra, cho dù thi triển thời gian đình chỉ cũng ra không được. Mẹ nó, Bạch Dã trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào trên trời cao tinh hồng thân ảnh. Bạo Quân, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là giết chết Bạo Quân, mau mau rời đi 189 tỷ nạn sở. Thời gian đình chỉ còn lại 5 giây. Nếu như có thể cẩn thận lời nói, giết chết Bạo Quân cũng không phải là việc khó, nhưng vấn đề là Bạo Quân mẹ nó biết bay à. Có gan ngươi xuống tới a. Kết quả, Dương Kiệt thật xuống tới. Đợi tất cả mọi người bị nhốt tại khu vực trung tâm nhất lúc, trên trời cao ngàn mét ngân long chậm rãi hạ xuống, cuối cùng phần đuôi xoay quanh trên mặt đất. Dương Kiệt giơ cao đầu rồng vị trí, đạm mạc nhìn chăm chú lên đám người. Lúc này tất cả mọi người không có rảnh sợ hãi Dương Kiệt, bởi vì những chôm chôm đó tới, không có công trình kiến trúc che chắn, chôm chôm chen chúc mà tới. Bất quá trước đó thành thị sụp đổ cũng đối chôm chôm tạo thành ảnh hưởng, rất nhiều chôm chôm bị vùi lấp tại phế tích bên trong, trước mắt xuất hiện chỉ có một bộ phận rất nhỏ, đám người mặc dù phiền muộn không thôi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Tin tức tốt duy nhất đại khái là, ngụy nhân không đến, kiến trúc sụp đổ lúc, cơ bản đều bị mai táng. Dương Kiệt tự nhiên cũng bị chôm chôm tập kích, bất quá vây công hắn chôm chôm còn không có bên người mảnh kim loại nhiều, hắn căn bản không cần động thủ, vô số mảnh kim loại liền tự động ngăn trở chôm chôm. Tiểu tiên sinh, lão lý, tiểu bạch huynh đệ, trong đám người truyền đến Cao Bán Thành ngạc nhiên thanh âm. Ngay sau đó, Cao Bán Thành, Tiểu Quy, Lệ Tiêu cùng trước đó uống rượu mấy tên thợ săn tiền thưởng một bên tránh né chôm chôm, một bên sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Có thể gặp lại các ngươi thật sự là quá tốt. Mang một cái ô nhãn thanh Cao Bán Thành kinh hỉ nói. Bạch Giã nhìn thoáng qua bọn hắn, phát hiện đã từng 20 người đội ngũ bây giờ lại chỉ còn lại giải rác mấy người, kết cục gì không cần nhiều lời, khẳng định lao thẳm rồi. Cao Bán Thành không chết hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhiều tài nhiều ước thủ phủ chi tử có cũ thời đại người máy Tiểu Quỳ, cùng giao cấp cấm kỵ vật mua mệnh tiền bảo hộ, ai chết Cao Bán Thành đều không chết được. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là, Tiểu Quỳ cái này mặt mũi tràn đầy ghét bỏ là cái quỷ gì. Cao mập mạp, người nữ bụng này, có vẻ giống như có chút không đồng dạng. Lần này ngươi thế mà không có cưới nàng. Lời vừa nói ra, Cao Bán Thành sắc mặt đại biến, đội vàng nhìn về phía một bên Tiểu Quỳ. Chỉ gặp Tiểu Quỳ trên mặt ghét bỏ chi sắc càng phát ra nồng đậm, thử, ai nguyện ý để mập mạp chết bầm này cười a? A. Bạch Dã ngạc nhiên, người máy mở miệng nói chuyện. A cái gì a? Ta vốn là biết nói chuyện, chỉ là trước đó không muốn nói mà thôi. Tiểu Quỳ tay nhỏ đống nhiên một cái, một trận cuồng phong đống nhiên nổi lên, tung bay đánh tới mấy cái tinh hồng bị rút. Cao Bán Thành vội vàng nói, Tiểu Bạch huynh đệ bất tranh cãi, Tiểu Quỳ nàng cùng trước đó không đồng dạng, nàng vì bảo hộ ta bị tinh hồng bị rút xâm lấn, sau đó về sau liền biến thành cái dạng này, nàng tính tình không tốt, nóng giận ngay cả ta đều đánh. Hắn chỉ tự mình ô nhãn thanh, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chương 100, cuối cùng 20 phút chương 100, cuối cùng 20 phút Bạch Dã càng phát ra ngạc nhiên, biến dị tinh hồng virus thật là virus sao? Có thể lây nhiễm lý hữu ma thuật tay, còn có thể lây nhiễm người máy. Đây cũng không phải là virus đơn giản như vậy. Đúng rồi, Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi không phải cùng với Lý Tiên Sinh sao? Lý Tiên Sinh người đâu? Cao Bán Thành lo lắng nhìn chung quanh. Lý Tiên Sinh chính là hắn chủ tâm cốt ta, bây giờ chủ tâm cốt không tại, hắn có thể nào an tâm? Ta ở đây. Đám người sau lưng phế tích một góc bên trong, vang lên Lý Hữu thanh âm bình tĩnh. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ma thuật tay Lý Tiên Sinh chậm rãi từ một gian sụp đổ phòng ốc cửa sổ trong miệng đi ra. Quá tốt rồi, Lý Tiên Sinh ngươi cũng không có việc gì. Đám người tinh thần chấn động. Bạch Giá Hồ nghi nhìn Lý Hữu một mắt, hắn nghiêm trọng hoài nghi Lý Hữu căn bản không phải vừa tới, mà là một mực trốn ở trong phế tích. Mẹ nó, vẫn là Lý Hữu gạt tặc, người khác đều bị vây quanh ở mảnh này phế tích trung tâm, hắn ngược lại tốt, tìm một chỗ phế tích khe hở liền né đi vào. Ta lại nói một lần cuối cùng, giao ra bản cổ USB. Dương Kiệt thanh âm đạm mạc đè ép bằng trường, trong nháy mắt bầu không khí trì trệ. Bạo Quân, là ngươi trước hết tiến vào hạch tâm phòng thí nghiệm, chúng ta làm sao có thể có bản cổ USB? Mình đầy thương tích Minh Hổ cả giận nói. Trước đó đánh với Bạo Quân một trận liền bị thương, sau đó lại tại căn cứ thí nghiệm chém giết không ít vật thí nghiệm, còn chống đỡ được căn cứ thí nghiệm bạo tạc, thương thế của hắn 10 phần nghiêm trọng, nếu như lại được không đến trị liệu chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Bạo Quân, chúng ta sắt thép huynh đệ hội tới đây là vì bản cổ USB, nhưng rất rõ ràng 189 tỷ nạn sở bên trong căn bản cũng không có, cái này cùng mấy lần trước chỉ là lời đồn thôi. Hạc Tiên Quân ánh mắt ngưng trọng nói, hắn tình trạng cũng rất kém cỏi, trước ngực và táo hoàn toàn bị máu tươi thấm thấu. Sát thép huynh đệ hội vô ý đối địch với ngươi, còn xin tránh ra một cái thông đạo, để chúng ta rời đi. Hạc Tiên Quân muốn mượn sát thép huynh đệ hội tên tuổi để Bạo Quân kiên kỵ, có thể hắn đánh giá thấp Bạo Quân bá đạo. Chỉ nghe Bạo Quân lạnh lùng nói, các ngươi có hay không bản cổ USB không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn các ngươi giao ra, các ngươi nhất định phải giao ra. Hiện tại bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là giao ra USB, hoặc là giao ra tính mệnh. Bá đạo tuyệt luân lời nói để đám người hơi biến sắc mặt, bọn hắn minh bạch dưới cơn thịnh nộ Bạo Quân ai mặt mũi cũng không cho. Minh Hổ trầm mặc một lát, sắc mặt hắn giữ tợn cả giận nói, "Chư vị, Bạo Quân căn bản là không có định cho chúng ta lưu đường sống, hôm nay không phải Bạo Quân chết, chính là chúng ta vong, liều mạng với hắn." Tính lao phu một cái. Hạc Thiên Quân âm trầm trong đám người đi ra, đi theo phía sau hơn 10 người mang thương máy móc người cải tạo. Nói đúng, liều mạng với hắn. Mười vương lại như thế nào? Muốn giết lao tử, trước được hỏi một chút lao tử súng trong tay có đáp ứng hay không. Con vỏ gấp còn cắn người, huống chi là những thứ này bị buộc đến tuyệt lộ người, có thể tồn tại đến nay, vị kia không phải tiền thưởng phá trăm vạn cường giả, tại ngoại giới cũng là thanh danh hiển hách hạng người, dạng này người chưa từng thiếu khuyết tuyệt cảnh phản kích dũng khí. Quân tinh trong nháy mắt xúc động phẫn nộ. Kỳ thật bạo quân sáng suốt nhất làm phép là phân hóa đám người, từng cái đánh tan, dạng này có thể không cần tốn nhiều sức, có thể hắn căn bản khinh thường dùng loại thủ đoạn này, chỉ vì hắn là mười vương một trong bạo quân Dương Kiệt. Đối mặt muốn liều mạng đám người, Dương Kiệt thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn từ đầu tới đuôi đều không có đem những người này để vào mắt. Giết! Minh Hổ quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu khởi xướng công kích. Ngân Xà, Hạc Thiên quân đám người theo sát phía sau, lúc này không ai sẽ bán Minh Hổ, để hắn trước tiêu hao bạo quân lực lượng, những cường giả này đều không phải là đồ đần, đối mặt bạo quân còn đùa nghịch những thứ này chút mưu kế không khác tự sát. Bọn hắn duy nhất phần thắng chính là đem hết toàn lực cùng nhau tiến lên, có lẽ có thể thành công chiến thắng bạo quân. Giờ khắc này, vô luận mạnh yếu, tất cả mọi người đạo thủ, mãnh liệt đám người hướng bạo quân phóng đi. Có thể bạo quân vẹn vẹn ngón tay hơi cong, dùng đốt ngón tay gõ gõ dưới thân ngàn mét ngân long. Trong nháy mắt, ngân long bấy đuôi, vô số kim loại tiếng ma sát vang lên. Vài trăm mét dài to lớn đuôi rồng quét ngang phía dưới, đám người công kích chi thế triệt để ngừng lại, hơn 10 vị né tránh không kịp thẳng xuôi xẹo tại chỗ bị đuôi rồng đụng thành một đoàn huyết vụ. Chỉ có Minh Hổ đám người vọt tới ngân long phụ cận, có thể nên đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa mảnh kim loại. Bọn hắn bị mảnh kim loại gắt gao hạn chế lại, mà bạo quân ngay tại cách đó không xa trăm mét cao đầu rồng phía trên, hai tay ôm tại trước ngực, đạm mạc nhìn chăm chú lên bọn hắn đau khổ dãy rủa. Trang diện càng phát ra hỗn loạn, tinh hồng vi rút cũng đi theo đúng vào một tay, có ít người không có chết trong tay bạo quân, ngược lại là bị tinh hồng vi rút cho đánh lén thành công, vô số tơ máu cắm rễ ở trong thân thể, điên cuồng lan tràn. Không bao lâu, mấy ngụy nhân ra đời, bọn hắn bắt đầu không khác biệt công kích tất cả mọi người. Hỗn loạn bên trong, đục nước béo cỏ Bạch Dã nhìn thoáng qua thời gian, 23 giờ 40 phút còn kém cuối cùng 20 phút. Hắn tính toán đợi 20 phút, 5 giây thời gian giết bạo quân quá mạo hiểm, không chỉ cần phải xông qua gần ngàn mét kim loại cấm khu, còn muốn thuận khổng lồ ngân long thân thể leo lên mà lên, dạng này mới có thể tiếp xúc đến bạo quân, thời gian căn bản không kịp. Kỳ thật hắn còn có một cái biện pháp khác, đó chính là đổi hảo, đổi An Tiểu Đồng hảo. Lấy An Tiểu Đồng thực lực, 5 giây thời gian đình chỉ hẳn là có thể giết chết bạo quân. Nhưng đây là hạ sách, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đổi hảo, bởi vì khả năng này sẽ bại lộ thời gian đình chỉ. Người ta An Tiểu Đồng đánh không lại bạo quân, dựa vào cái gì người thân trên về sau liền có thể miểu sát bạo quân rồi? Đồ Đần cũng biết trong này có vấn đề, cho nên hắn quyết định chờ một chút, gửi hy vọng ở Minh Hổ đám người cho thêm chút sức, lại kéo dài 20 phút. Lúc này, Bạch Giá khẽ mắt quét nhìn đột nhiên quét đến một vị đồng dạng đục nước béo cò người. Hai hước phi tiêu người, Lệ Tiêu. Lúc này Lệ Tiêu giống như sợ choáng váng giống như, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hãi nhiên mà đờ đẫn nhìn xem Thiên Thần Hạ Phàm Bạo Quân, thân thể không cầm được run rẩy. Run rẩy một hồi, lại giống là nhớ tới cái gì, sắc mặt giữ tợn một lát, sau đó cách bắt bách lý hướng Bạo Quân ném ra mấy cái ám ảnh phi tiêu, lại tiếp tục run rẩy. Trung quanh hắn còn có mấy cố bị kim loại đâm xuyên đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Bạch Giá lấy tay nâng chán, hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Tiêu cư nhiên như thế kéo hồng, rõ ràng kêu hung nhất, nhưng đến thời khắc mấu chốt nhất sợ cũng là hắn. Lệ Tiêu tiền thưởng có thể đạt tới 6.500 vạn, nó bản thân tuyệt không phải kẻ yếu, thậm chí so ở đây phần lớn người đều mạnh hơn, chính là như vậy một vị cực độ tự phụ cường giả, mà ngay cả tiến lên dũng khí đều không có. Có đôi khi, tự phụ cùng tự ti chỉ có cách nhau một đường, thường thường cực độ tự ti người tại thu hoạch được sau khi thành công, liền sẽ trở nên cực độ tự phụ. Bạch Giá rất rõ ràng Lệ Tiêu hiện tại tâm thái, tựa như Diệp Công thích rồng, mỗi ngày đem long treo ở bên miệng, có thể thấy chân long lại dọa sợ. Chương 101, Lệ Tiêu, nói cho Bạch Giá ta không phải phế bật. Chương 101, Lệ Tiêu, nói cho Bạch Giá ta không phải phế bật. Nếu như đối mặt địch nhân không phải Bạo Quân, mà là cái khác mười vương, Lệ Tiêu có lẽ có liều mạng dũng khí, nhưng duy chỉ có đối mặt Bạo Quân, vị này bị hắn cho tới nay coi là đuổi theo đối tượng tồn tại, khi chênh lệch quá lớn thời điểm, tâm tình của hắn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bây giờ, đáng thương Lệ Tiêu chỉ có thể trốn ở đám người đằng sau run lẩy bẩy. Nhưng Bạch Giá làm sao lại để hắn tùy nguyện? Nhanh lên đi cho lão tử kéo dài thời gian đi. Hài hước phi tiêu người. Bạch Giá hô to một tiếng, để Lệ Tiêu ánh mắt đờ đẫn nổi lên bận sóng. Ngươi là muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, vẫn là làm nhất thời anh hùng. Lệ Tiêu chấn động trong lòng, vô ý thức nắm chặt song quyền, xấu hổ, sợ hãi, oán hận, dãy rủa đủ loại phức tạp thần sắc ở trên mặt xen lẫn. Ngươi bây giờ lùi bước sẽ trở thành tương lai vào trong lòng gai, coi như ngươi hôm nay may mắn sống sót, về sau quãng đời còn lại, vô số lần lăn lộn khó ngủ ban đêm, hôm nay ác mộng sẽ từng cái hiện hiện. Ngươi sẽ nhìn thấy tự mình co quắp tại hèn yếu trong bóng tối, nghe nội tâm thanh âm lặp đi lặp lại chất vấn, vì cái gì lúc ấy ngay cả thử một lần dũng khí đều không có. Lệ Tiêu càng phát ra run rẩy, đáy mắt hình như có một loại nào đó hỏa diễm ngay tại dâng lên. Bạch Giá thấy thế vui mừng, kiếp trước canh gà không có phí công nhịn, hắn lập tức tăng lớn cường độ, đừng để sợ hai phong ấn lực lượng của ngươi. Ngươi bây giờ không xuất thủ, ngày sau nhất định sẽ hối hận, làm tóc trắng bò lên trên thái dương, quay đầu chuyện cũ, ngươi sẽ thấy lúc tuổi còn trẻ cái kia vốn nên chói mắt tự mình, lại bởi vì khiếp đảm vây ở tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mỗi đêm từ trên giường bừng tỉnh, sau đó thống mạ tự mình là phế vật sao? Lệ Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, mãnh liệt cảm giác tại đập vào mặt, hắn biết gọi là làm không cam tâm. Ta không phải phế vật. Hắn tức giận hò hét, phản phất tại vì chính mình động viên, dưới chân bóng ma giống như thủy triều phun trào. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Bạo quân đang ở trước mắt, ngươi truy đuổi mục tiêu gần trong gang tấc, ngươi lại chậm chạp không dám lên trước, chẳng lẽ ngươi quên ngươi dã tâm sao?
Ông.
Lửa giận ngập trời cùng không cam lòng từ Lệ Kiêu LOG ngực bay thẳng đỉnh đầu, cặp mắt của hắn trong nháy mắt bị lít nha lít nhít tơ máu bao trùm, thần sắc dữ tợn. Hắn cảm giác có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể mình dũng mãnh tiến ra, còn kém Lâm Môn một cước, như là kiểm chế đến cực hạn núi lửa, rõ ràng ở vào bộ phát biên giới, miệng núi lửa lại bị cự thạch ngăn chặn. Loại này biệt quất không cam lòng cảm giác để hắn không thể thở nổi, để LOG ngực của hắn sắp bạo tạc.
A.
Lệ Kiêu đột nhiên tựa như nổi điên gầm thét, đem kiểm chế đến cực hạn cảm xúc mãnh liệt bộc phát, hắn đối đầu rồng phía trên, cái kia đạo xa không thể chạm tinh hồng thân ảnh phát ra nhất to do hò hét, một khắc cũng không dám quên a.
Siêu.
Lệ Kiêu thân hóa ám ảnh, như dã thú phát cuồng đồng dạng hướng phía Dương Kiệt phóng đi. Vô số bóng ma từ trên người hắn toát ra, hắn tựa như một đầu bóng ma tạo thành dòng lũ, xuyên qua đám người, thẳng tiến không lùi. Hắn cách bạo quân càng gần, trong mắt hỏa diễm liền càng hừng hực. Giống như phong ma nỉ non, dã tâm của ta, mục tiêu của ta, giấc mộng của ta, cho dù bỏ mình, ta cũng muốn chết đang đuổi chụp mơ ước trên đường. Ngoa tạo. Bạch Dã kinh hô một tiếng, canh gà kình như thế lớn sao? Ta liền nói siêu phàm giả đều là bệnh tâm thần, quả nhiên không sai. Đang bị đám người vây công Dương Kiệt khẽ nhíu mày, Lệ Yêu đột nhiên xuất hiện hò hét đưa tới chú ý của hắn, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là có một người điên trong miệng hô hào cái gì dã tâm a, mộng tưởng a, liền lao đến. Sau một khắc, Lệ Yêu thả người nhảy lên, hai tay khoanh tại trước ngực, làm một cái thập tự động tác, sau đó đột nhiên hất lên hai tay. Siêu siêu siêu. Đầy trời ám ảnh phi tiêu bắn ra, thanh thế hạo đãng. Đối mặt như vậy công kích, Dương Kiệt chỉ là tùy ý phất tay, ngân long phía trên rơi xuống vô số ngân bạch kim loại, bọn chúng hội tụ thành một cái to lớn ngân bạch môn hộ, dễ như trở bàn tay liền chặn Lệ Kiêu tất cả công kích. Lệ Kiêu còn muốn xuất thủ, có thể ngân bạch môn hộ gào thét mà tới, trực tiếp đập vào trên người hắn.
Ầm.
Lệ Kiêu ngay tiếp theo môn hộ một khối bay trở về, hung hăng đập xuống đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Nhìn thấy toàn bộ quá trình Bạch Dã trợn mắt hốt mồm, Lệ Kiêu xông đi lên. Lệ Kiêu xuất thủ.
Lệ Kiêu.
Chết. Hắn đội vàng móc ra kim sắc đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, mẹ nó, Lệ Kiêu bèn bèn tốn thời gian 3 giây. Trốn ở trong đám người cao bán thành đội vàng vào tới, phí hết lớn khí lực mới đưa đặt ở Lệ Kiêu trên người cửa kim loại hộ khiêm đi, lộ ra bên trong tòi thóp Lệ Kiêu. Lệ Kiêu run rẩy hướng cao bán thành vươn tay, cao bán thành bắt hắn lại tay, còn tưởng rằng Lệ Kiêu để muốn tự mình giữ hắn, ai ngờ vừa đỡ dậy một nửa. Chỉ nghe Lệ Kiêu dùng thanh âm run rẩy tại cao bán thành bên tai nói, "Cáo, nói cho Bạch Dã, ta không phải phế vật." Nói xong, nghèo đầu liền mất đi. Cao bán thành bị giật nảy mình, liên tục lay động, thẳng đến phát hiện Lệ Kiêu còn có hô hấp, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, một mực bị vây công bạo quân, trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ mong mỏi, cũng không biết có phải hay không bị Lệ Kiêu làm tâm tính, hắn muốn làm thật. Hắn đuôi bốn phía vứt bỏ kiến trúc hư không một nắm, những kiến trúc kia lập tức kịch liệt sụp đổ. Sau một khắc, vô số cốt thép từ kiến trúc bên trong bay ra, đem hắn sau lưng bầu trời phủ kín. Vết dỉ loang lổ cốt thép bệnh thành một chương kín không kẽ hở mái vòm, đứt gãy cốt thép mặt cắt chết xạ lênh quang, sắc bén mũi nhọn theo hắn mi mắt run rẩy run nhẹ nhẹ, giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt chí mạng mũi tên. Bạo quân nhẹ nhàng phất tay, hai họa ngập đầu hướng phía đám người rơi đi. Minh hổ đám người như lâm đại địch, bọn hắn không ngừng né tránh, đánh bay, có thể cốt thép số lượng thật sự là nhiều lắm. Ghê tởm. Minh hổ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mất máu quá nhiều để đầu óc của hắn xuất hiện nghiêm trọng cảm giác hôn mê. Nếu như không phải liên tiếp thụ thương, ta làm sao lại ngay cả cận thân đều làm không được. Một cái hoảng hốt phía dưới, Minh hổ cánh tay phải bị cốt thép xuyên thủng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không kịp xử lý vết thương, hơn 10 đầu cốt thép gào thét mà tới, có thể thực hiện động bị hao tổn hắn cũng rốt cuộc bất lực tránh né. Sức liều toàn lực đánh bay mười mấy đầu cốt thép, nhưng vẫn bị còn thừa cốt thép xuyên thủng thân thể. Bảo hộ ở hắn bên ngoài thân khí huyết vòng bảo hộ sớm bởi vì khí huyết tiêu hao quá nhiều mà vỡ vụn. Minh hổ. Ngân xà kinh hô một tiếng, cấp tốc hướng Minh hổ vào tới. Không cần quản ta, nhanh. Trốn chữ còn chưa nói ra miệng, Minh hổ cả người liền giật mình, bởi vì ngân xà căn bản không phải tới cứu hắn, mà là bắt hắn thân thể xem như tấm mộc. Ngân xà trốn ở Minh hổ sau lưng, hai tay kéo lên thân thể của hắn, sau đó phi tốc lui lại. Đánh tới cốt thép tất cả đều cắm vào Minh hổ trên thân, hắn thần sắc nổi giận dữ tợn, ngươi tiện nhân này.
A.
Nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm, bị cốt thép cắm thành con nhím Minh hổ triệt để không một tiếng động, chết không nhắm mắt. Mà ngân xà cũng rốt cục thuận lợi thoát đi bạo quân phụ cận, nhìn xem chết thảm Minh hổ, nàng thương tâm rơi lệ, "Hổ ca ca, ngươi vì cứu ta không tiếc bỏ qua sinh mệnh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cái kia phần hảo hảo sống tiếp."
Minh hổ.
Chương 102, Bạch Dã, ta có một kế có thể trảm bạo quân.
Chương 102, Bạch Dã, ta có một kế có thể trảm bạo quân.
Một trận cốt thép hết mưa, đám người chết thì chết, thương thì thương, bọn hắn bị buộc đến LOG giam bên dưới, ánh mắt sợ hãi nhìn xem ngân long phía trên bạo quân. Một chút bị sợ mất mật người thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
Tha mạng a.
Bạo quân đại nhân tha mạng a.
Ta thật không có bản cổ USB.
Đừng.
Đừng giết ta.
Bạo quân đại nhân, ta quê quán cũng là Phù Quan Thành, chúng ta
còn là đồng hương đấy.
Đối mặt cầu xin tha thứ, Dương Kiệt thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, trong mắt không vui không buồn, như là nhìn chăm chú sâu kiến. Bàn tay hắn nhẹ giơ lên, những cái kia cắm trên mặt đất cốt thép điên cuồng run rẩy, bị một cô vô hình chi lực đống nhiên túm ra, lại lần nữa lên không, như từng trôi treo giữa không trung thanh kiếm đạm mồ cỡ, trực chỉ đám người. Nhìn thấy một màn này, đám người muốn rách cả mí mắt, đến hàng vạn mà tính cốt thép tại bạo quân chi lực ra chỉ dưới, người ở chỗ này lại có mấy người có thể còn sống sót. Bọn hắn thật vất vả nhấc lên trực diện bạo quân dũng khí, giờ khắc này ở thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, chỉ có sợ hãi giống như thủy triều lan tràn, cơ hồ không có nhắm rượu mũi, để cho người ta khó mà hô hấp. Cho các ngươi cuối cùng một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, giao ra bản cổ USB, lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu, nếu không, chết. Dương Kiệt đạm mạc nhìn chăm chú lên đám người, giống như nắm giữ quyền sinh sát thần minh. Bạch Dã nghiêm trọng hoài nghi, Dương Kiệt là bởi vì lười nhác lục soát thì, cho nên mới bức bách đám người tự mình giao ra. Còn có một 5 phút đồng hồ. Minh Hổ đám phế vật này thế mà chỉ trì hoãn 5 phút đồng hồ. Sau 15 phút hắn mới có thể khôi phục 1 phút đồng hồ thần lực, có thể bạo quân căn bản không cho hắn nhiều thời gian như vậy, thật sự nếu không giải quyết bạo quân, hắn sợ rằng sẽ cùng đám người chết thảm tại 189 tỷ nạn sở. Có thể chỉ dựa vào 5 giây như thế nào giải quyết bạo quân? Hắn bây giờ cách bạo quân chỉ ít ngàn mét, muốn cận thân không chỉ có muốn tại trong vòng 5 giây vượt qua ngàn mét khoảng cách, còn muốn leo lên 100 mét cao ngân long, dạng này mới có thể tiếp xúc đến đầu rồng phía trên bạo quân, sau đó đem nó giết chết. 5 giây, làm được đây hết thảy, khó như lên trời. Mẹ nó, chẳng lẽ chỉ có thể đổi số? Bạch Dã giữ im lặng đi đến An Tiểu Đồng bên người, vị này kỵ sĩ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hô hấp hơi có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao không nhỏ. Khóe mắt nàng dư quang chú ý tới đến gần Bạch Dã, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Còn chưa mở miệng, chỉ nghe Bạch Dã thấp giọng nói, ta có một kế có thể trả bạo quân. An Tiểu Đồng ngẩn người, cái gì kế? Kỳ thật ta cũng là siêu phàm giả, ta siêu phàm năng lực là. Lưu quang lực ảnh chớp mắt ngàn triệu đấu. Bạch Dã thuận miệng địa chuyện nói, An Tiểu Đồng, đơn giản tới nói, chính là ta có thể tốc độ tăng lên. Bất quá đôi này thể phách yêu cầu rất cao, bằng không thì không có cách nào tiếp nhận tốc độ mang tới gánh vác. Ngươi thể phách vừa vặn có thể để cho ta đem kinh hồng lực ánh chớp mắt ngàn trượng tấu phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó bằng vào cực hạn tốc độ, liền có thể đột phá Dương Kiệt xung quanh kim loại. Nói cách khác, năng lực của ta tăng thêm thân thể của ngươi, có thể chạm bạo quân. Vì che giấu thời gian đình chỉ, Bạch Dã là miệng lưỡi dẻo quẹo. Dù sao thời gian đình chỉ quá mức nghe rợn cả người, nhưng nếu là biến thành tốc độ tăng lên, liền dễ dàng tiếp nhận nhiều. Về phần đợi chút nữa thời gian đình chỉ vừa mở, người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vậy chỉ có thể là ngươi nhãn lực không được, theo không kịp tốc độ của ta. An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, thế nhưng là ngươi mới vừa nói rõ ràng là lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn triệu tấu. Bạch Dã, nói sai. Không cần để ý những chi tiết này, ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. Đồng ý. An Tiểu Đồng đáp ứng 10 phần quả quyết, đến mức để Bạch Dã đều cảm thấy nàng đang treo chọc chính mình. An Tiểu Đồng giải thích nói, thứ nhất, ngươi là người tốt. Mẹ nó, thẻ người tốt khởi sướng đến không dứt đúng không? Thứ hai, ta cảm thấy ngươi sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Thứ ba, ngươi là siêu phàm giả ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí sớm có suy đoán, bằng không thì ngươi không có khả năng độc thân xuyên qua thành thị đi vào căn cứ thí nghiệm. Bạch Dã lông mày nhướng lên, không nghĩ tới An Tiểu Đồng vẫn rất nhạy cảm. Dưới mắt thời gian cấp bách, đã An Tiểu Đồng đồng ý, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, lúc này móc ra song sinh khỉ giống, tự mình cầm một nửa khác phân cho An Tiểu Đồng. Hai người nắm chặt khỉ giống, bốn mắt nhìn nhau chờ đợi. Kết quả, vô sự phát sinh. Cái gì? Bạch Dã ngây ngẩn cả người, là tư thế không đúng sao? Vì cái gì đổi không được? Hắn ý thức được, song sinh khỉ giống chỉ sợ còn ẩn giấu đi tự mình không biết sử dụng cơ chế. Muốn xong, Bạch Dã bỗng cảm giác không ổn, không có An Tiểu Đồng thân thể, như thế nào chống lại bạo quân? Ta bộ ngươi hầu tử, cái này hai con chết hầu tử đến cùng cái gì thành phần a? Làm sao lúc linh lúc mất linh? Hắn nguyên bản còn có một cái lợi dụng song sinh khỉ giống tà ác vĩnh sinh kế hoạch đâu, hiện tại cũng cùng một chỗ phá sản. Lúc này, An Tiểu Đồng đem một nửa khác khỉ giống đưa tới, nàng trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không có đối trao đổi thất bại bề bài. Cặp kia màu nâu nhạt con ngươi thật chặt nhìn chăm chú lên Dương Kiệt, yên lặng điều chỉnh thể nội khí huyết sôi trào. Hiển nhiên đã chuẩn bị muốn liều mạng một lần. Bạch Dã nhìn xem trong tay song sinh khỉ giống, hắn biết mình sau cùng đường bị phá hỏng. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn ngược lại là có thể nghiên cứu một chút song sinh khỉ giống sử dụng cơ chế, đáng tiếc không có nếu như. Như thế nào mới có thể kéo dài cuối cùng một 4 phút đâu? Hắn nhìn lướt qua đám người, mạnh nhất Hạc Thiên Quân mấy người cũng bị thương, một mặt kiêng kỵ không dám lên trước. Minh Hổ bị đâm thành con nhím, Ngân Xà ôm Minh Hổ ở nơi đó khóc, lệ yếu ngất đi. Duy chỉ có An Tiểu Đồng lông tóc không thương, hiển nhiên là bị bạo quân trọng điểm chiếu cố, có thể lông tóc không thương cũng vô dụng, dẹp An Tiểu Đồng thực lực căn bản không ngăn cản nổi bạo quân. Lúc này, Dương Kiệt mở miệng. Một phút đồng hồ đã đến, đã các ngươi không giao ra được, vậy thì chết đi. Bàn tay của hắn chậm rãi ép xuống, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu cốt thép bắt đầu rung động. Cao Ban thành khẩn trương, đội vàng hô to, lại tâm. Chờ một chút. Gia phụ Cao Sơn Hà. Cái này một cuống họng cho đám người giật nảy mình, liền ngay cả Dương Kiệt cũng là nhíu mày. Bất quá Dương Kiệt cũng bèn bèn nhíu mày lại, sau đó tiếp tục một tay ép xuống. Cao Bán Thành sắc mặt trắng bệnh, xong, gia phụ Cao Sơn Hà cũng không tốt xử. Đang lúc đám người tuyệt vọng thời khắc, Bạch Dã sớm đã yên lặng đi đến Lệ Kiêu bên cạnh, chuẩn bị lấy xuống mặt nạ của hắn cho mình đeo lên. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã lui không thể lui, cái kia, làm liền xong rồi. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Lần này hắn không có lựa chọn để Lý Hữu đứng tại trước sân khấu, mà tự mình trốn ở phía sau màn. Bởi vì 5 giây căn bản không đủ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian cùng tự mình tới gần bạo quân, mới có thể một kích chiến thắng. Chương 103, 5 giây liền 5 giây. Mười vương giã giết cho người xem. Chương 103, 5 giây liền 5 giây. Mười vương giã giết cho người xem. Đối với hắn mà nói, trực diện tử vong là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Làm tử vong đếm ngược băng lên, a diện lìn như sôi đẳng nhàm tương trào lên toàn thân, Bạch Dã hưng phấn đến run rẩy. cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong nhảy lên tử vong tới bất diệt giá hỏa, kia là biết rõ hẳn phải chết cũng muốn xé mở sinh lộ điên cuồng, là đem sinh tử giẫm tại dưới chân kiệt nạo. 5 giây liền 5 giây, 10 vương giã giết cho người xem. Đúng lúc này, một đạo ngân bạch thân ảnh đứng ra. Tại tất cả mọi người đối Dương Kiệt tránh như xà hạt lúc, người mặc kỵ sĩ áo giáp An Tiểu Đồng mang theo kiếm trong đám người đi ra. Dài nhỏ thuần ngân thập tự kiếm trên mặt đất cày ra một đầu thật dài vết tích, như chuyện cổ tích bên trong trực diện ác long đồ long dũng sĩ. Không ai từng nghĩ tới, vị này đến từ y mắng tòa án hắc kỵ sĩ cư nhiên như thế có dũng khí. Dương Kiệt tay lập tức dừng lại, hắn đạm mạc nhìn chăm chú lên An Tiểu Đồng, cũng không ngôn ngữ. Ken. An Tiểu Đồng giơ lên thuần ngân thập tự kiếm, mũi kiếm trực chỉ Bạo Quân, thuần ngân kiếm trên thân phản xạ ánh trăng lạnh lẽo. Dương Kiệt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đối với nữ nhân này, hắn luôn luôn có thật nhiều kiên nhẫn, hắn muốn nhìn một chút cái này thú vị nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì. An Tiểu Đồng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, lấy đi bản cổ USB hẳn là ẩn chuột, thả bọn hắn. Ồ. Dương Kiệt mỉa mai cười một tiếng, hắn không hỏi An Tiểu Đồng nhận định ẩn chuột căn cứ, hắn chỉ hỏi một câu, dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong tay của ta kiếm. Dương Kiệt lại cười, đây đại khái là hắn cười nhiều nhất một lần. Nữ nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta. An Tiểu Đồng bình tĩnh nhẹ gật đầu, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta có ta phương pháp.
Phương pháp gì?
Một giây sau, An Tiểu Đồng làm ra cử động làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nàng chậm rãi nâng lên thuần ngân thập tự kiếm, sau đó đem kiếm gác ở trên của mình. Dương Kiệt yếu dung đông nhiên biến mất, hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Mặc dù không biết vì sao ngươi khắp nơi đối ta lưu thủ, nhưng này đã không trọng yếu, trọng yếu là ta biết ngươi không muốn để cho ta chết. Vị này kỵ sĩ thiếu nữ nói như vậy. Nữ nhân, ngươi lợi dụng ta đối với ngươi dung túng đến uy hiếp ta. Ha ha. Dương Kiệt giận quá thành cười, nhưng ngươi tựa hồ quên một sự kiện, Bạo Quân xưa nay không sợ bất cứ uy hiếp gì. Tay của hắn nhắm ngay An Tiểu Đồng hung hăng một nắm, đầy trời cốt thép trong nháy mắt như mưa rơi. Còn chưa chờ An Tiểu Đồng phản ứng, nàng bên cạnh thân phế tích bên trong đống nhiên lại bay ra một đầu cốt thép, từ khía cạnh khởi sướng đánh lén. Keng. Thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, An Tiểu Đồng trên cổ thuần ngân thập tự kiếm bị cốt thép đánh trúng, suýt nữa rời khỏi tay. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, lại giơ lên thuần ngân thập tự kiếm lại lần nữa vung hướng mình, có thể đã tới đã không kịp, hơn 10 đầu như tiêu thương rắn khôi giáp của nàng rơi xuống. Phanh phanh phanh. Cánh tay, hai chân, cơ hồ tất cả có thể hoạt động chỗ khớp nối, tất cả đều có cốt thép rơi xuống, những thứ này cốt thép cũng không tổn thương đến An Tiểu Đồng, lại gắt gao cố định trụ thân thể của nàng. Thời khắc này nàng tựa như là bị vô số cái đinh cố định tại trên ván gỗ con rối. Nàng còn muốn tiếp tục giãy giụa, có thể Dương Kiệt lại lần nữa phát lực, giận người kim loại vặn mèo tiếng vang lên. Hạn chế nàng thân thể cốt thép trong nháy mắt sống đi qua, như từng đầu đốn lượn vặn mèo dây thừng, đưa nàng gắt gao trói lại. "Thả ta ra." An Tiểu Đồng không ngừng giãy giụa, kinh khủng khí huyết thẩm thấu áo giáp, vẫn như trước không tránh thoát Dương Kiệt lực lượng. Dương Kiệt vẫy vẫy tay, An Tiểu Đồng trực tiếp bị cốt thép mang bay, rơi vào đầu rồng phía trên. An Tĩnh nhìn xem, Dương Kiệt hạn chế An Tiểu Đồng hành động về sau liền không để ý tới nàng nữa, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Đang lúc hắn chuẩn bị điều khiển cốt thép diện sắt đám người lúc, trong mắt lại hiện ra một vòng nghi ngờ. Bởi vì trong đám người không ngờ đi ra một người, chỉ bất quá lần này là một cái nam nhân. Tóc đen, áo đen, mắt đen cùng, mặt đen cố. Người này không nói một lời, độc thân trong đám người đi ra, trực tiếp hướng Bạo Quân đi đến. Hắn cất bước thì không có bất cứ gì dư thừa tiếng vang, đế giày ép qua đá vụn nhẹ vang lên lại giống trọng truy đánh tại mọi người trái tim. Bầu trời phiêu đang huyết sắc bổ công anh từ bên cạnh hắn bay xuống, phản phất e ngại đồng dạng, lại không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì công kích. Loại này kỳ cảnh để đám người kinh nghi, thật giống như một người tại bão tuyết bên trong hành động, vừa vặn bên trên nhưng không có nửa điểm bông tuyết bay xuống. Không chỉ như vậy, liền ngay cả nóng nảy ngụy nhân nhìn thấy hắn về sau, cũng không có phát động bất luận cái gì công kích, mà là ngu ngơ đứng tại chỗ. Cái này sao có thể? Biến dị tinh hồng vi rút ngay cả Bạo Quân cũng dám công kích, cũng không dám công kích hắn, hắn rốt cuộc là ai? Mặt đen cố, là ảnh người Lệ Tiêu. Không đúng, không phải Lệ Tiêu, người này cách ăn mặc mặc dù cùng Lệ Tiêu rất giống, nhưng hình thể không đúng, hắn so Lệ Tiêu cao hơn nữa càng gầy một điểm. Cao Bán Thành một mắt liền nhận ra người này không phải Lệ Tiêu, dù sao Lệ Tiêu còn hôn mê đâu, hình thể cũng đối không lên. Thế nhưng là vì cái gì người này quần áo kiểu dáng, cùng mặt đen cốt đều cùng Lệ Tiêu giống nhau như ca. Hắn hồ nghi quay đầu lại, hướng phía Lệ Tiêu hôn mê địa phương nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một cái bị lột sạch lóa nam co quắp tại trên mặt đất, chỉ còn quần lót lóa nam ngay tại trong hôn mê, có thể là cảm nhận được rét lạnh, trong mày, vô ý thức cuộn thành một đoàn sưởi ấm. Cao Bán Thành mặc dù chưa thấy qua Lệ Tiêu chân dung, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nằm dưới đất mới thật sự là Lệ Tiêu. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lệ Tiêu mặt, lập tức sững sờ, Lệ Tiêu kỳ thật dáng dấp cũng không chênh lệch, có thể trên má phải lại mọc ra một khối màu xanh đen mướt, khối kia bất cơ hồ bao trùm nửa gương mặt. Nguyên lai like đây chính là Lệ Tiêu một mực mang mặt nạ nguyên nhân sao? Hắn đột nhiên minh bạch Lệ Tiêu vì sao lại dưỡng thành loại tính cách này, trời sinh bất để Lệ Tiêu trưởng kỳ tự ti, về sau trở thành siêu phàm giả về sau, loại này tự ti liền chuyển biến thành cực độ tự phụ. Vân vân. Lệ Tiêu tại cái kia mang mặt đen cố người là ai? Giữa sân ánh mắt mọi người đều bị mặt đen cố nam tử dẫn dắt, bọn hắn cũng không biết mặt đen cố nam tử muốn làm gì, nhưng người tại tuyệt cảnh lúc luôn luôn trong lòng còn có huyễn tưởng, vạn nhất người này có thể đánh bại Bạo Quân đâu? Vạn nhất đâu? Mặt đen cố nam tử tự nhiên là Bạch Dã. Sau lưng hơn 100 người nóng rực ánh mắt, cùng Dương Kiệt đạm mạc nhìn chăm chú để khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng mỉm cười. Hắn đột nhiên có chút thích loại này mũi dao nhảy múa cảm giác. Lúc này khoảng cách 12 giờ còn có 11 phút, mà hắn đem lợi dụng cuối cùng này 11 phút, tại trên mũi đao diễn vừa ra cho hay. Cho hay mở màn thứ nhất màn, kiến tạo thần bí. Vô luận là đeo lên mặt đen cố, vẫn là lợi dụng biến dị tinh hồng vi rút không làm thương hại tự mình đặc tính, cũng là vì để đám người vào trước là chủ cho rằng hắn là một vị cường giả bí ẩn. Trong mặt mà bắt hình dong là nhân chi thường tình, hắn nếu là lấy một vị đất chết thiếu niên hình tượng xuất hiện, lực uy hiếp tuyệt đối giảm bất đi nhiều. Đương nhiên, trừ cái đó ra hắn còn có cái khác suy tính, vạn nhất thật giết chết Bạo Quân, hắn tất nhiên danh truyền thiên hạ, thanh danh thường thường mang ý nghĩa phiền phức, cùng lãng phí thời gian. Một phút đồng hồ thời gian đình chỉ năng lực liền như là có được chí mạng độc tố gián độc, chỉ cần có sung túc điều kiện, hắn có thể giết chết bất luận cái gì manh thu to lớn, nhưng tương tự bất kỳ cái gì manh thu to lớn cũng có thể giết chết hắn. Làm gián độc, tốt nhất phương thức tấn công là che giấu mình, giấu ở chỗ tối phát ra một kích chí mạng. Có thể tưởng tượng, một khi giết chết Bạo Quân về sau, hắn tiền thưởng đem phá 1 tỷ, đến lúc đó vô số nguy hiểm chen chúc mà tới, dù là mạnh như Bạo Quân lại như thế nào. Không phải là có người muốn giết, ứng tiên sinh súng ngắm chính là ví dụ tốt nhất, có lẽ Bạo Quân có thể phòng ngừa súng ngắm, nhưng hắn là thật không phòng được. Chương 104, Bạo Quân, ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta. Chương 104, Bạo Quân, ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta. Để Bạch Giã có chút ngoài ý muốn chính là, Lệ Tiêu mặt đen cố thế mà còn là một kiện cấm kỵ vật. Giao cấp cấm kỵ vật, Hắc Minh Quỷ Mặt. Khi hắn đeo lên về sau, liền biết cấm kỵ vật danh tự, cấm kỵ vật là sống thể, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng kỳ thật là có thể giao lưu. Liền như là ngươi nuôi chó con, ngươi nghe không hiểu gâu gâu gâu, nhưng nhìn nó sốt ruột cào cửa, tại chỗ xoay quanh, liền biết nó là muốn đi ra ngoài đi tiểu. Bạch Giã tạm thời không biết thu nhận điều kiện là cái gì. Bất quá Hắc Minh Quỷ Mặt bên trên ẩn ẩn truyền đến đối với mình ra mặt khát vọng, để hắn có chỗ suy đoán. Hắn không có để ý cấm kỵ vật, mà là không nói một lời hướng Bạo Quân đi đến, chỉ vì nhiều tới gần Bạo Quân một điểm, tiết kiệm một chút thời gian. Gặp Bạch Giã có thể để cho biến dị tinh hồng vi rút cùng ngụy nhân tránh né Bạo Quân, trong mắt vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm, thú vị, không những không trốn đi, ngược lại dám can đảm hướng ta đi tới sao? Hắn chậm rãi đưa tay, trên trời cốt thép vận sức chờ phát động. Bạch Giã dừng bước, hiện tại hắn khoảng cách Bạo Quân còn có 700m, nhưng hắn biết mình không thể đi nữa, bằng không thì Bạo Quân khẳng định lập tức độc thủ. Thứ hai màn, lớn tiếng dọa người. Tại toàn trường người nhìn chăm chú, Bạch Giã đứng bước chân, hồi tưởng đến đối mặt Ách Tận Chi Mâu lúc tự khoe là thần cảm giác. Hắn đứng chắc tay, ban đêm thổi tới thanh lương gió xoáy lên hắn vào áo, tại dưới chân phát ra chập chờn ảnh. Mặt đen cố biên giới thấm lấy lạnh lẽo kim loại sáng bóng, chỉ có một đôi như mặc ngọc đôi mắt xuyên thấu bóng ma, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạo Quân. Đông dưng, mặt đen cố phía dưới truyền ra một đạo bình tĩnh thanh âm trầm thấp, bàn cổ USB không phải ngươi có thể nhúng chàm đồ vật, ta có thể cho ngươi một cái bây giờ rời đi cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai, loại an tĩnh này bên trong lộ ra đạm mạc ngữ khí, đơn giản tựa như cao cao tại thượng cường giả đối kẻ yếu thương hại. Thế nhưng là, hắn đối mặt thế nhưng là Bạo Quân Dương Kiệt ta. Cho Dương Kiệt cơ hội, cho mười vương một trong Bạo Quân một cái rời đi cơ hội. Dương Kiệt trong mắt nghiền ngẫm chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một cô hơi lạnh đầu xương. Nói như vậy, là ngươi cầm đi bản cổ USB. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Bạch Giã ánh mắt cùng Dương Kiệt ánh mắt lạnh như băng ở giữa không trung đụng vào nhau, hai người bốn mắt tương đối, một cái băng lãnh bá đạo, một cái bình tĩnh đạm mạc. Nói ngắn gọn, chính là song phương đều không có đem đối phương để vào mắt. Dương Kiệt nhếch miệng lên một vòng như lưới dao lạnh lẽo tiêu dung, đã rất nhiều năm không ai dám cùng ta nói như thế, thú vị, thủ hạ ta không giết hạng người vô danh, xương tên ra. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn biết kế hoạch đã thành công một bộ phận, Bạo Quân mắc câu rồi. Như Bạo Quân dạng này người, sẽ chỉ đối những cường giả khác cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có cường giả mới có đối thoại với hắn tư cách. Đối với cái này, Bạch Giã thậm chí làm xong lãng phí 2 giây, dễ như trở bàn tay tránh né Bạo Quân công kích dự định, dùng cái này tăng cường cường giả nhân vật. Bất quá Bạo Quân rõ ràng so trong tưởng tượng còn cao hơn nào, kia là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, trưởng không hết thể tự tin. Đây là người với người khác biệt, nếu là đem Lý Hữu đặt ở Bạo Quân vị trí, Bạch Giã dám đoán chắc, Lý Hữu nhìn thấy một vị hư hư thực thực cường giả bí ẩn nhân vật sau khi xuất hiện, khẳng định là không nói hai lời liền động thủ. Nếu như một kích bắt không được, quay đầu liền chạy. Đối phó cường giả khác nhau, phải căn cứ đối phương tính cách đến áp dụng khác biệt sách lược. Mà đối phó Bạo Quân kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần so với hắn càng cường ngạo hơn. Chỉ nghe Bạch Giã lại lần nữa bình tĩnh nói, ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta. Trong ngay mắt, Dương Kiệt đột nhiên khí thế biến đổi, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt, tựa như núi cao kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường, dẫn tới đám người toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch Giã chỉ cảm thấy quanh thân làn da ẩn ẩn nhói nhói, cả người hoàn toàn bị Bạo Quân gần như thực chất hóa sát cơ bao phủ, phảng phất chỉ cần động một cái, một giây sau liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá hắn khoe miệng đường cong lại càng phát ra mở rộng. Thứ ba màn, dựa thế đè người. Bất quá, ngươi cùng ta tại căn cứ thí nghiệm vừa mới gặp qua một lần, nhanh như vậy liền quên sao? Vừa mới chuẩn bị động thủ, Dương Kiệt khẽ nhíu mày. Hắn xác định tự mình căn bản là không có gặp qua người trước mắt. Bạch Giã mỉm cười, lại nói lời kinh người nói, cũng đúng, căn cứ thí nghiệm gặp mặt lúc, ta không muốn bại lộ tự thân tồn tại, cho nên đặc địa xóa đi trí nhớ của ngươi. Không sai, hắn mượn chính là thần kỵ vật 039, Bạch Trạch Thế. Cái gì? Đám người quá sợ hãi, xóa đi Bạo Quân ký ức, nếu như người này nói là sự thật, thật là bực nào kinh khủng thủ đoạn. Dương Kiệt lông mày càng nhăn càng sâu, xóa đi trí nhớ của ta. Chỉ nghe Bạch Giã lại nói, vốn cho rằng bằng thực lực của ngươi, có lẽ nhiều ít có thể phát giác được ta động tay chân, lại không nghĩ rằng ngay cả phát giác ký ức dị thường đều không làm được sao? Bạo Quân, Dương Kiệt, Chỉ một thoáng, Dương Kiệt con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành dạng kim, ngay tại vừa mới, hắn vận dụng tự thân khổng lồ tinh thần lực điên cuồng kiểm tra ký ức, kết quả, hắn khiếp sợ phát hiện, trí nhớ của mình thật xảy ra vấn đề, có một bộ phận ký ức bị mất. Nếu như nói mất đi ký ức đã đầy đủ làm hắn chấn kinh, cái kia càng khiếp sợ chính là, thẳng đến người thần bí mở miệng nhắc nhở trước, hắn thậm chí ngay cả tự mình mất đi ký ức đều không có chút nào phát giác. Đây là thủ đoạn gì? Hắn vừa sợ vừa giận, bị ngưng trọng nhuộm dần hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Bạch Dã, tựa hồ muốn xuyên thủng mặt đen cổ, thấy rõ chân dung. Ngươi đối ta ký ức làm cái gì? Dương Kiệt thấp giọng quát nói. Hắn đồng đẳng với chấp nhận Bạch Dã chi ngôn. Hạc Thiên Quân đám người chấn kinh tê, nhìn về phía Bạch Dã bóng lưng vô cùng hãi nhiên, tê cả da đầu. Vị này người thần bí nói lại là thật. Hắn thật xóa đi Bạo Quân ký ức, đáng sợ nhất là Bạo Quân thẳng đến bị nhắc nhở về sau mới phát giác. Cái này sao có thể? Bác mang lúc nào xuất hiện khủng bố như thế cường giả? Là cái khác mười vương sao? Không phải. Mười vương bên trong cũng không ai có thể xóa đi ký ức, mà lại cho dù có, cũng tuyệt không có khả năng xóa đi cùng là mười vương Bạo Quân ký ức. Ngân Long phía trên, bị cốt thép quấn thân An Tiểu Đồng cũng đồng dạng chấn kinh, bất quá trong lúc khiếp sợ còn kèm theo một tia nghi hoặc. Vì cái gì người thần bí nhìn qua có chút quen mắt? Nàng đối Bạch Dã quen thuộc cũng rất bình thường, dù sao không ai so với nàng hiểu rõ hơn Bạch Dã thân thể, nàng thế nhưng là vào tay sơ qua. Nàng giải Bạch Dã, tựa như Bạch Dã cũng tương tự hiểu rõ nàng đồng dạng. Rốt cục phát giác được không? Mặt đen cổ phía dưới truyền ra Bạch Dã thanh âm bình tĩnh, yên tâm, ta chỉ là xóa đi ngươi ta gặp mặt ký ức thôi, cũng không đối ngươi ký ức làm trò gì. Hắn thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, nhưng hắn thành công. Trước đó bị Bạch Trạch để mắt tới lúc, chỉ có Bạo Quân có thể phát giác được tự mình tồn tại, mà Bạch Trạch đuổi theo về sau, Bạo Quân đồng dạng có thể nhìn thấy Bạch Trạch, chỉ bất quá về sau bị Bạch Trạch khoảng cách gần ảnh hưởng tới. Cho nên Bạch Dã suy đoán, mạnh như Bạo Quân, tại rời xa Bạch Trạch về sau, chỉ cần kiểm tra ký ức, hẳn là có thể phát giác được ký ức dị thường. Chương 105, khiếp sợ Bạo Quân chương 105, khiếp sợ Bạo Quân. Dương Kiệt nhìn chằm chằm vào người áo đen, thân là mười vương, hắn đương nhiên sẽ không bị Bạch Dã dăm ba câu bị dọa cho phát sợ, cho dù đối phương xác thực dùng thủ đoạn nào đó xóa đi trí nhớ của mình. Có lẽ hắn không có cách nào phòng ngự loại này quỷ dị thủ đoạn, nhưng hắn có thể giải quyết sử dụng loại thủ đoạn này người. Trang thần làm. Suýt nữa quên mất. Bạch Dã đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta giống như thuận tay tại trong trí nhớ của ngươi lưu lại một chút đồ vật, ha ha, cái này trăm năm ở giữa thôn phệ ký ức nhiều lắm, thường xuyên quên sự tình, đừng nên trách. Dương Kiệt chau mày, trăm năm ở giữa thôn phệ ký ức nhiều lắm, thường xuyên quên sự tình. Bác mang cảnh nội cũng chưa từng nghe nói qua tay của người này đoạn, chẳng lẽ ngươi là 189 tỷ nạn sở người? Gặp Dương Kiệt được thuận lợi lừa dối, Bạch Dã biết thứ tư màn, di hoa tiếp mục. Hoàn thành. Bạch Dã mỉm cười, ta là ai không trọng yếu là ngươi là ai? Ta là ai? Dương Kiệt không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người, tên là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng hắn ý, ký ức là người trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, không chút nào khoa trương, ngươi vì sao là ngươi, là từ ngươi quá khứ kinh lịch quyết định, mà gánh chịu những kinh nghiệm này chính là ký ức. Một cái nhân sinh xuống tới, bị mang theo danh tự, cũng không đại biểu ngươi chính là người này, bởi vì cùng tên người có rất nhiều, thậm chí tướng mạo tương tự cũng có. Như vậy ngươi là một hoàn toàn độc lập cá thể, có được hoàn chỉnh nhân cách, là như thế nào khác biệt với người khác? Tự nhiên là dựa vào kinh lịch, ký ức khác biệt. Nhưng khi trí nhớ của một người bị sửa đổi về sau, ngươi thật sự chính là người sao? Ngươi làm cái gì? Dương Kiệt ngữ khí càng phát ra rét lạnh. Thứ năm màn, gậy ông đập lưng ông. Để Dương Kiệt tự mình rơi vào ký ức cả bấy. Muốn gây nên Bạo Quân ngờ vực vô căn cứ kiên kỵ, cái kia sửa đổi tuyệt không thể là có cũng được mà không có cũng không sao ký ức. Tỷ như cơm tối rõ ràng ăn cung bảo kê đình, lại đổi thành thịt băm hương cá. Nhất định phải là cực kỳ trọng yếu ký ức. Đối với cái này, Bạch Dã sớm đã có đáp án, hắn nhớ lại tự mình dẹp an thân phận của Tiểu Đồng cùng Dương Kiệt lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó Dương Kiệt đấy mắt xẹt qua thần sắc cũng không phải là kinh diễm, gặp sắc khởi ý, mà là như bị mưa rào đập trúng mặt hồ, nổi lên kịch liệt gợn sóng, trong ánh mắt đượm đầy không thể tin mong đợi. Nhưng khi thấy rõ về sau, lại như cùng bị bóp tắt ảnh đến, chỉ còn lại đậm đặc phiền muộn cùng trống rỗng thất lạc. Lúc ấy Bạch Dã liền cảm giác kỳ quái, lấy Dương Kiệt thực lực, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Coi như An Tiểu Đồng lại đẹp, cũng không trở thành để Dương Kiệt biểu hiện cùng vô nào bá đạo tổng giám đốc giống như. Bây giờ trở về nhớ tới, Dương Kiệt chỉ sợ là tại An Tiểu Đồng trên thân thấy được đã từng Bạch Nguyệt Quang cái bóng. Lấy Dương Kiệt bá đạo, phàm là cái này Bạch Nguyệt Quang còn sống, hắn cũng không thể dạng này phiền muộn, cho dù là lập gia đình, Dương Kiệt cũng tất nhiên sẽ tốt về. Cho nên bởi vậy suy đoán, Bạch Nguyệt Quang hẳn là chết rồi. Suy tư một lát, Bạch Dã Vân Đạm Phong khinh nói ra, ta tại trong trí nhớ của ngươi thấy được một cái sớm đã chết đi nữ nhân, một cái cùng Hắc Kỵ Sĩ giống nhau đến mấy phần nữ nhân. Nghe vậy, Dương Kiệt thể sắc tinh thần đều chấn. Đều chúng. Một cái chôn giấu đã lâu danh tự không bị khống chế phun lên Dương Kiệt trong lòng, kia là hắn trong trí nhớ người trọng yếu nhất, đồng thời cũng là hắn không nguyện ý nhất nhớ lại một đoạn ký ức. Hắn đốt ngón tay vô ý thức nắm chặt, ký ức giống như thủy triều cọ rửa kết vảy vết thương, để trong nội tâm mềm mại nhất yếu ớt nhất thịt mềm từ xé rách vết sẹo bên trong trần trụi. Ngươi đối nàng làm cái gì? Dương Kiệt trong mắt hiện ra tơ máu, thần sắc phẫn nộ mà dữ tợn. Đối mặt Dương Kiệt phẫn nộ, Bạch Dã trong lòng không có bối rối chút nào, bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Ta không thích bình thản cố sự, cho nên đặc địa vì ngươi cùng nàng sửa đổi kết cục. Bình tĩnh lời nói như đầu nhập mặt hồ cục đá, để Dương Kiệt suy nghĩ trở nên ba động. Sửa đổi kết cục. Sửa đổi kết cục. Hồi ức giống như thủy triều vào tới. Một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên tại trong đầu hắn hiện lên, kia là lao sư của hắn, một vị luôn luôn mặt lạnh sát thủ. Là lão sư nuôi dưỡng hắn lớn lên, cùng hắn đồng dạng cô nhi còn có mười mấy người, thật nhiều người hắn sớm đã nhớ không rõ, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Lão sư là tổ chức sát thủ thành viên, thu dưỡng cô nhi cũng bất quá là vì tổ chức bồi dưỡng mau mới. Nhưng dù cho như thế, Dương Kiệt trong nội tâm một mực rất kính trọng lão sư, thậm chí coi hắn là thành phụ thân của mình, thẳng đến hắn trưởng thành sau một ngày, vị này phụ thân hình tượng triệt để sụp đổ. Tổ chức sát thủ thời gian rất tàn khốc đến hơn 10 người hài đồng cuối cùng chỉ có hắn cùng Đường Đoá sống tiếp được. 18 tuổi năm đó, lão sư vì hắn cùng Đường Đoá tổ chức xuất sư yến, đại biểu bọn hắn có thể trở thành một tên chân chính sát thủ, độc lập hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Dương Kiệt nhớ rõ ngày đó, xuất sư yến rất đơn sơ, tại bọn hắn huấn luyện trong căn cứ, lão sư làm hai đạo thức ăn cầm tay, một bàn sợi khoai tây xào thịt, một bàn cải trắng xào giấm, còn có từ bên ngoài mua về một cân rượu đế. Kia là hắn lần thứ nhất uống rượu, bởi vì lão sư nói, sát thủ vĩnh viễn muốn để đại não bảo trì thanh tỉnh, bất quá hôm nay là các ngươi xuất sư thời gian, có thể phá lệ một lần. Ngày đó Dương Kiệt uống một chén rượu liền say, nhưng hắn thật cao hứng, bởi vì hắn rốt cục trưởng thành, có thể thoát ly lão sư trông giữ, có thể cùng Đường Đoá ở cùng một chỗ. Sát thủ ngoại trừ cấm rượu bên ngoài, đồng dạng còn cấm tình. Lão sư nói sát thủ là không thể có cảm tình, có tình cảm, cầm súng tay sẽ run. Cho nên hắn một mực đè nén trong lòng tình cảm, mà một ngày này về sau, hắn rốt cục có thể không còn bị đè nén. Có lẽ là tố chất thân thể trời sinh vượt qua thường nhân, hoặc là trong rượu thuốc mê liều lượng không đủ, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa hắn nghe được Đường Đoá tiếng la khóc, còn có tiếng của lão sư. Chỉ bất quá lần này, tiếng của lão sư không còn lạnh lùng, mà là tràn đầy tình dục. Lão sư đang dạy Đường Đoá, dạy nàng xuất sư trước bài học cuối cùng. Lão sư nói, nữ sát thủ dễ dàng nhất ám sát thành công địa điểm vĩnh viễn là trên giường, cho nên ngươi nhất định phải học được tất cả câu dẫn nam nhân đến trên giường kỹ xảo. Cứ như vậy, lão sư đối Đường Đoá dốc túi tương thụ, mà hắn tại mê man đi ngủ, chỉ cảm thấy tự mình giống như là một cái ác mộng. Đó thật là một cái rất dài ác mộng. Về sau, giấc mộng của hắn tỉnh, Đường Đoá giống như là biến thành người khác, trước kia nàng vô luận kinh lịch nhiều tàn khốc huấn luyện, cuối cùng sẽ cười an ủi đồng bạn chờ trưởng thành hết thảy liền sẽ khá hơn chờ lớn lên. Đường Đoá xác thực trưởng thành, lớn lên đến lạ lẫm cực kỳ. Nàng thành trong tổ chức sát thủ ưu tú nhất, mỗi lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể rõ ràng thực lực của nàng còn không bằng tự mình a. Từ đó về sau, Dương Kiệt liền yêu uống rượu, thẳng đến có một ngày, lão sư chết rồi. Đường Đoá giết. Chương 106, ngươi bây giờ, rốt cục để cho ta nhấc lên một tia hứng thú chương 106, ngươi bây giờ, rốt cục để cho ta nhấc lên một tia hứng thú ngày đó ban đêm, Đường Đoá cùng hắn uống rất nhiều rượu, hai người một câu cũng không nói. Ngày thứ hai, Đường Đoá cũng đã chết, giết người. Đường Đoá nói, ta không muốn chết tại tổ chức những người kia trong tay, ta hy vọng cuối cùng kết thúc sinh mạng ta người. Là ngươi. Đường Đoá chết đổi lấy hắn thức tỉnh, đổi lấy một vị lanh khốc dữ dằn, danh chấn thiên hạ bạo quân, Dương Kiệt. Người thần bí nói để Dương Kiệt rơi vào đã từng trong hồi ức, đây là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất hồi ức, nhưng bây giờ người thần bí lại nói đối cái này trọng yếu hồi ức động tay chân. Phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập lở ổ gờ ngực. Có thể Dương Kiệt đang tức giận đồng thời, lại cảm thấy một tia không hiểu sợ hãi, hắn không phải e ngại người thần bí thủ đoạn, mà là e ngại. Cứu hận là giả. Nội tâm của hắn chỗ sâu thậm chí hiện ra một tia ảo tưởng không thực tế, chẳng lẽ ta hiện tại ký ức là giả? Kỳ thật lão sư một mực đối với mình cùng Đường Đoá rất tốt. Có lẽ, lão sư là lúc thi hành nhiệm vụ chết, Đường Đoá cũng thế. Không sai, chúng ta là lão sư nuôi dưỡng lớn lên, lão sư như thế nào lại tổn thương chúng ta đây? Người thần bí nói không thích bình thản cố sự, vậy lão sư cùng Đường Đoá chấp hành nhiệm vụ mà chết, với hắn mà nói là bình thản, cho nên hắn tại trong trí nhớ của ta tăng thêm càng nhiều hí kịch tính. Có lẽ chân chính kết cục là bọn hắn cộng đồng hoàn thành một lần nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, trận kia nhiệm vụ dẫn đến hắn đã mất đi thân cận nhất hai người, đồng thời cũng sáng tạo ra hắn thức tỉnh. Nếu thật là dạng này, tốt biết bao nhiêu a. Chỉ ít, lão sư cùng Đường Đoá chưa hề tự giết lẫn nhau, bọn hắn cho đến chết trước một khắc này đều là hạnh phúc, đều là người một nhà. Người chính là như vậy thật đáng buồn lại buồn cười sinh vật, dù là mạnh như bạo quân Dương Kiệt cũng là như thế. Đối mặt khó mà tiếp nhận sự thật, người sau đó ý thức dùng run rẩy lại hèn bọn phán đoán đến tận khả năng tê liệt tự mình, dù là cái này phán đoán nghe vào buồn cười như vậy. Dương Kiệt thất thố, đây là Đường Đoá sau khi chết hắn lần thứ hai thất thố. Lần đầu tiên là gặp được hắc kỵ sĩ chân dung, nữ nhân kia cùng Đường Đoá có 3 phần tương tự, vẹn vẹn 3 phần tương tự, liền để hắn hoảng hồn. Hắn coi là đem nội tâm băng phong rất tốt, nhưng khi chôn giấu tại ký ức chỗ sâu đạo thân ảnh kia xông lên đầu lúc, đáy lòng ấm áp cùng đau đớn chỉ có tử vong mới có thể ngăn cản. Ta trong trí nhớ chân chính kết cục là cái gì? Dương Kiệt thanh âm bên trong mang tới vẻ run rẩy, giờ phút này hắn vô cùng muốn từ Bạch Dã trong miệng đạt được cái kia một mực huyễn tưởng đáp án. Hắn không có hoài nghi Bạch Dã lời nói, bởi vì hắn ký ức xác thực trước đó bị xóa đi một bộ phận, cái này chứng minh người thần bí xác thực có đùa bỡn ký ức thủ đoạn, lại người thần bí nói ra Đường Đoá cùng hắc kỵ sĩ giống nhau đến mấy phần. Đường Đoá đã chết đi nhiều năm, ngoại trừ trong ký ức của hắn có thể nhìn thấy, còn có cái gì địa phương có thể gặp đến? Hắn cũng không muốn hoài nghi, thậm chí vô cùng hy vọng người thần bí nói là sự thật. Mặt đen cổ phía dưới, Bạch Gia khẽ nhíu mày, bạo quân nhớ lại cái gì? Cái gì hồi ức giết, hình như thế lớn. Hắn mặc dù gần như hoàn mỹ lợi dụng tất cả tin tức, nhưng lại đoán không được cái kia chôn giấu tại bạo quân đáy lòng cố sự. Làm sao cảm giác bạo quân trong giọng nói tựa hồ mang theo vẻ mong đợi? Chẳng lẽ bị sửa đổi ký ức là một kiện rất đáng được mong đợi sự tình sao? Nghĩ lại, Bạch Gia đại khái đoán được Dương Kiệt ý nghĩ, cái gì nhân tài hy vọng trí nhớ của mình là giả? Nhất định là có được nghĩ lại mà kinh người trong quá khứ, có được bi thảm hồi ức người. Hắn không biết Dương Kiệt nghĩ lại mà kinh ký ức là cái gì, cho nên chỉ có thể tận khả năng kể một ít có thể rộng khắp sử dụng. Thì như, kết cục là cái gì có trọng yếu không? Ký ức có thể là giả, nhưng yêu là thật. Dương Kiệt toàn thân chấn động, đáy mắt hình như có không nói rõ ánh sáng hiện lên. Đây chính là hắn vẫn muốn đạt được đáp án, vô luận xảy ra chuyện gì, đều theo gió tiêu tán, kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hết thảy đều có thể là giả, mà chỉ có hắn đối Đường Đóa yêu là thật. Giờ khắc này, Bạch Giá vạn năng công thức bị Dương Kiệt chủ động mặc lên. Đạt được câu trả lời, Dương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, không còn là lạnh lẽo thiếu dung, mà là đã lâu nhẹ nhõm, giống như là tan mất trên thân nặng nề gông xiềng. Ngươi nói đúng, ký ức có thể là giả, nhưng yêu là thật. Hắn phảng phất đạt được một loại nào đó thăng hoa, kinh khủng như vực sâu tinh thần lực từ trong thân thể bạo trán mà ra. Cả tòa thành thị kim loại dường như cảm nhận được quân vương tồn tại, lại không ngừng mà rung động, phát ra bén nhọn nổ đùng. Vạn kim thể minh, phảng phất chứng kiến bạo quân từng bước một leo lên cái kia kim loại vương tọa, chứng kiến hắn lên ngôi thành vương. Vũ Thảo, Vũ Thảo, không mang theo Lâm Trận đột phá a? Bạch Giã ngạc nhiên, em chút không có kéo căng ở lúc đầu hắn đều dự định nửa tràn mở chẳng định, trực tiếp cuối cùng một màn, không, giả, lão tử ngả bài, ta chính là thời đại mới thần. Có thể nhìn tính bạn tính phía dưới, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này triển khai. Không phải ca môn, ngươi mẹ nó là thiên mệnh chi tử a? Nhanh như vậy liền muốn mở. Bị miệng độn hai câu, miệng bên trong hô hào cái gì tình a yêu a, sau đó liền Lâm Trận đột phá. Ngươi dạng này khiến cho ta rất giống một cái phản phái a. Bạch Giã là vạn vạn không nghĩ tới, vốn định địa chuyện vài câu kéo dài thời gian hắn, thế mà tư địch. 12 giờ còn chưa tới đâu, bạo quân đột phá trước, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta mẹ nó liền nói siêu phàm giả đều là bệnh tâm thần, Lệ Yêu uống hai bát độc canh gà liền bắt đầu liều mạng, bạo quân nghe hai câu lắc lư liền bắt đầu đột phá, bệnh tâm thần là thật không khỏi kích thích a. Mọi người ở đây cảm nhận được bạo quân lại lần nữa tăng cường thực lực kinh khủng, từng cái ánh mắt hai nhiên tới cực điểm, nguyên bản bạo quân bọn hắn liền đánh không lại, ai ngờ hai câu ba lời ở giữa, người ta mạnh hơn. Bạch Giá hiện tại không hưởng thụ mũi đao nhảy múa cảm giác, bởi vì hắn cảm giác bạo quân chính cầm mũi đao hướng về thân thể hắn cắm. Làm sao 12 giờ còn chưa tới? Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Chỉ gặp giữa sân đứng chắp tay Bạch Giá phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi bây giờ rốt cục để cho ta nhấc lên một tia hứng thú. Đám người một mảnh xôn xao, nghe người thần bí ý tứ này, là cố ý. Cố ý chỉ điểm Dương Kiệt, là cảm thấy trước đó Dương Kiệt quá yếu, căn bản không hứng thú xuất thủ sao? Cái này mặt đen gặp được ngọn nguồn là ai, một câu liền có thể để Dương Kiệt đột phá. Ngại bạo quân yếu, đặc địa chỉ điểm sai lầm tư địch, đây là cường giả đỉnh cao khí phách. Dương Kiệt ánh mắt bình tĩnh như nước, trước đó tâm tình chập chờn tựa hồ hoàn toàn thu lại, hắn lại lần nữa biến thành quân lâm thiên hạ bạo quân. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi xác thực đến giúp ta, làm báo đáp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Theo Dương Kiệt, đối một vị cường giả lớn nhất tôn kính chính là đem hết toàn lực, ôm giết chết đối phương quyết tâm đi chiến đấu. Bất cứ chút do dự nào, nhường, thương hại đều là đối cường giả vũ đủ. Nhớ kỹ cho mới nghỉ cùng không đổi bỏ phiếu a, không thể giống như Bạch Giá quên gốc a, có tân hoan quên cũ yêu a. Chương 107, Thiết Lưu Thiên Khôi. Chương 107, Thiết Lưu Thiên Khôi. Mẹ nó, lấy oán trả ơn cái này một khối xem như để ngươi chơi minh bạch. Bạch Giá tức nghiến răng ngửa. Trước đó tại căn cứ thí nghiệm cứu Dương Kiệt lúc là như thế, hiện tại chỉ điểm Dương Kiệt đột phá lại là như thế, người làm sao có thể tăng lương tâm đến loại tình trạng này? Bạch Giá còn muốn lại tất tất hai câu, cùng bạo quân làm nhảm việc nhà, có thể đột phá về sau bạo quân rõ ràng chiến ý tăng vọt, vậy mà trực tiếp động thủ. Lưỡi đau ngục. Dương Kiệt năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, quanh mình kim loại trong nháy mắt vỡ vụn, cốt thép, bùn sắt, mảnh kim loại lơ lửng giữa không trung. Tại bàng bạc tinh thần lực bao phủ phía dưới, hóa thành trăm mét cao ngân sắc vòi rồng cao tốc xoay tròn. Vô số nhỏ bé kim loại lưới dao cắt chém không khí phát ra chói tai rít lên, những nơi đi qua, kiến trúc sụp đổ, đá vụn thành phấn. Kinh khủng ngân sắc báo kim loại lôi cuốn lấy khí tức tử vong hướng Bạch Giá đánh tới. Đây là Dương Kiệt tại Hắc Sơn chiến đấu đến nay, lần thứ nhất sử dụng tự mình ý theo siêu phàm năng lực khai thác chiêu thức, trước đó dù là đối mặt đám người vây công, hắn cũng vẹn vẹn đơn giản điều khiển kim loại, tiến hành cơ bản nhất tiến công phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Bạch Giá coi trọng. Nhưng mà Bạch Giá cũng không muốn loại này coi trọng. Ngân sắc báo kim loại không ngừng trong mắt hắn phóng đại, nhỏ bé kim loại nhuệ khí cắt chém hắn toàn thân nhói nhói. Hắn không có đi nhìn thời gian, hắn biết thời gian khẳng định không tới, bởi vì trong linh hồn thời gian cũng không gia tăng. Hắn chưa hề cảm thấy thời gian như thế dài dằng dặc. Bạch Giá hiện tại hoảng đến một nhóm, nhưng tại trong mắt mọi người lại là một phen khác cảnh tượng. Đối mặt đủ để xé rách hết thể lưỡi đao ngục phong bạo, vị này người thần bí vẫn như cũ đứng chắc tay, do lớn nào hắn áo bào bay phất phới, lại thổi không tan cái kia cố bệ nghệ thiên hạ cường giả khí độ. Rõ ràng người thần bí tại trăm mét phong bạo trước đó, nhỏ bé như sâu kiến, nhưng ở trong mắt mọi người lại giống như là phản tới. Thời gian đình chỉ. Ông sáng chói kim quang tự Bạch Giá dưới chân dâng lên, bị đám người coi là cường giả tuyệt thế hắn, vội vàng chạy ra lưới đao ngục phạm vi bao phủ, sau đó cấp tốc ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắc tay, duy trì cường giả tư thái, tốn thời gian 2 giây. Hiện tại, hắn chỉ còn 3 giây. Hắn không có lợi dụng sau cùng thời gian xông đi lên giết Dương Kiệt, bởi vì căn bản không đủ dùng, chỉ có thể kéo dài thêm một hồi thời gian chờ đợi 12 giờ đến. Thời gian khôi phục. Dương Kiệt đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào khác một bên đất trống. Cái kia đạo vân đạm phong khinh thân ảnh phản chiếu trong mắt hắn. Một bộ đậm đặc như mực áo bào đen theo gió đông đưa, đối mặt lưỡi đao ngục, mà ngay cả góc áo cũng không bẩn. Tốc độ thật nhanh. Thuấn di sao? Lấy thực lực của hắn, thế mà không có thấy rõ đối phương là như thế nào tránh né lưỡi đao ngục. Hạc Thiên Quân đám người càng thêm nhìn không ra, bọn hắn chỉ thấy cái kia bị thiên diệt địa lưỡi đao ngục đánh tới lúc, người thần bí thân ảnh hư không tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại khác một bên. Uy lực còn có thể, đáng tiếc đánh không trúng người thì có ích lợi gì? Bạch Dã như là bồi hậu bối luyện tập trưởng giả, không chỉ có không chút nào sốt ruột xuất thủ, ngược lại lợi mình. Người không biết chuyện cảm thấy hắn mạnh đến mức đáng sợ, chỉ có chính hắn biết, đây là tại kéo dài thời gian. Nhưng mà Dương Kiệt lại giống như là bị khơi dậy chiến ý, không có chút nào nói nhảm, lại lần nữa ra tay. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng quát khẽ, "Thiết Lưu Thiên Khôi." Bạch Dã trong nháy mắt tinh thần cao độ căng cứng, đối mặt bực này cường giả, hắn sợ mình một cái phản ứng không kịp liền bị miểu sát. Có thể một giây sau hắn phát giác được không đúng, bởi vì Dương Kiệt cũng không tiến công. Tại Hạo Hãn tinh thần lực điều khiển dưới, mặt đất đột nhiên rung động, phương viên trăm mét bên trong tất cả kim loại vật thể phát ra phong minh cộng hưởng. Cột đèn đường vặn mẹo thành thể lỏng ngân lưu, ô tô thép tấm như trang giấy giống như bốc ra, ngay cả trong không khí lơ lửng kim loại bụi đều bị lực vô hình dẫn dắt, hóa thành màu xám bạc gió lốc. Dương Kiệt trên thân bạo chán ra u lam hồ quang điện, đây không phải là lôi điện, mà là hắn siêu phàm năng lực cụ hiện hóa. Tại hồ quang điện tác dụng dưới, tất cả kim loại bao quát dưới chân hắn ngân long cũng bắt đầu phân giải, ngàn vạn kim loại hạt lấy hắn làm hạch tâm điên cuồng xoay quanh, trên không trung phát họa ra kim loại khung xương hình dáng. Hỏng. Đây là biến thân hình người cao đẳng, gần đẳng. Bạch Gia ý thức được phiền toái, nhất định là Dương Kiệt gặp được tự mình xuất quỷ nhập thần năng lực, cho nên không có mạo muội tiến công, mà là lựa chọn trước chế tạo phòng ngự tuyệt đối, phòng ngừa tự mình đột nhiên chạy đến phía sau hắn đánh lén. Đến cùng là 10 vương cấp khác cường giả, chiến đấu là biết dùng não. Bánh răng cùng xà thép trong tiếng nổ vang tự hành ghép lại, thể lỏng kim loại như là thác nước bổ khuyết khe hở. Vô tận đũ lam dòng điện đang bọc thép mặt ngoài lấp lóe, làm cự hình kim loại đầu lâu cuối cùng khép kín hai mắt lúc, một tôn trăm mét cao sắt thép cự tượng ầm vang rơi xuống đất. Cả tòa thành thị phảng phất đều tại nó dưới chân rung động. Đây cũng là bạo quân sát chiêu, Thiết Lưu Thiên Khôi. Bạo quân có thể trở thành 10 vương một trong tự nhiên không phải là không có đạo lý, ngay cả 12 cầm tinh đều biết có thể dùng súng ngắm cự ly xa đánh lén hắn yếu ớt nhục thân, chính hắn không có khả năng không biết. Thế là, hắn liền khai phát ra có thể hoàn mỹ phòng ngự tự thân Thiết Lưu Thiên Khôi. Công phòng nhất thể sắt thép tự tượng. Hiện tại, bay ở Bạch Dã trước mặt có một cái tin tức xấu cùng một cái tệ hơn tin tức. Tin tức xấu là, trải qua hắn tiếp tục không ngừng trăng bước, thời gian còn mẹ nó không tới. Tệ hơn tin tức là, cho dù đến cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì Dương Kiệt hoàn toàn đem tự mình bao khỏa tại dòng lũ sắt thép bên trong, đối mặt dạng này một cái sắt thép quái vật, cho dù thêm ra một phút đồng hồ thời gian đình chỉ, hắn cũng vô pháp từ trăm mét cương thiết cự nhân bên trong giết chết Dương Kiệt bản thể. Có ứng tiên sinh hắc dao M300 cũng không được, đầu tiên ngừng thời gian trạng thái dưới nổ súng là vô dụng, đạn thoát ly họng súng liền sẽ bị đứng im. Tiếp theo cái kia thương căn bản không đánh tan được Thiết Lưu Thiên Khôi phòng ngự, bởi vì Thiết Lưu Thiên Khôi là dùng căn cứ thí nghiệm hợp kim tạo thành, kia là đến từ trước thời đại hợp kim. Không thể dạng này a. Chiến đấu sao có thể dạng này? Không nên ngươi thăm dò ta một chiêu, ta thăm dò ngươi một chiêu, sau đó ngươi một mực trang bức kinh thường, lại bị ta một kích miểu sát sao? Không phải, trước ngươi cái kia cố độc thuộc về 10 vương trang bức kinh đâu, đều 10 vương còn phòng ngự a. Mọi người vây xem cũng tê, bọn hắn nghĩ tới Dương Kiệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới mức này, nếu như Dương Kiệt ngay từ đầu liền dùng lưỡi đao ngục cùng Thiết Lưu Thiên Khôi, vậy bọn hắn sớm mẹ nó chết sạch sẽ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy giữa sân cái kia đạo thần bí áo bào đen thân ảnh về sau, nhưng trong lòng trầm tĩnh lại. Vị này cường giả bí ẩn nhất định có thể thắng a. Tùy ý sửa chữa Dương Kiệt ký ức, một lời trợ Dương Kiệt đột phá, bực này kinh khủng cường giả, làm sao lại thua? Bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên Bạch Dã cao thâm mặt chắc bóng lưng, đem hy vọng sống sót tất cả đều ký thác vào trên người hắn. Bạch Dã còn có thể làm sao? Tự mình chăng so, khóc cũng phải lắp xong. Mặt đen gỗ phía dưới truyền ra một đạo cười khẽ, náo kịch không sai biệt lắm nên kết thúc. Chương 108, Bạo quân Dương Kiệt, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Chương 108, Bạo quân Dương Kiệt, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Náo kịch. Bạch Dã nói để Thiết Lưu Thiên Khôi bên trong Dương Kiệt cảm giác nguy cơ tỏa ra. Để Hạc Tiên quân đám người trợn mắt hốt mồm, Bạo quân biểu hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy, tại vị này trong mắt chỉ là nháo kịch sao? Ta thừa nhận thủ đoạn của các hạ thần bí, viễn siêu ta đã thấy tất cả siêu phẩm giả, nhưng muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Dương Kiệt ngưng trọng thanh âm từ sắt thép cự tượng bên trong truyền ra. Có thể thấy được Bạch Dã Trang có bao nhiêu thành công, ngay cả Bạo quân đều kiêng kỵ. Bất quá Bạo quân nói lời cùng Bạch Dã trong tưởng tượng không giống, tình cảnh này, cao thấp không chiếm được một câu, ta Bạo quân Dương Kiệt nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Tốt, đã ngươi không nói, vậy ta nói. Bạo quân Dương Kiệt, tại đương kim thời đại, ngươi đủ để được xưng tụng là thời đại đỉnh phong, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Bạch Dã thanh âm bình tĩnh bên trong xen lẫn một tia vui mừng, giống như là trưởng giả nhìn thấy không chịu thua kém văn bối. Nhưng hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, vui mừng bên trong lại mang theo một tia tiếc hận, cũng mèn mèn cực hạn tại đường kim thời đại thôi, thời đại tính hạn chế chói buộc ngươi, để ngươi không cách nào nhìn thấy chân chính ở vào đỉnh cao nhất phong cảnh. Đỉnh cao nhất sao? Thật đúng là để cho người ta chờ mong. Thiết Lưu Thiên Khôi bên trong, Dương Kiệt trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại đã lâu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kia là hắn còn chưa trở thành 10 vương trước đó, đối mặt từng vị cường địch lúc dâng trào chiến ý. Hắn có thể trở thành 10 vương, chưa từng là lấy lực các người, mà là vô số lần lấy yếu thắng mạnh, từng bước một đánh ra tới. Giờ phút này, đối mặt người thần bí mang tới cường đại áp lực, hắn sớm đã làm lạnh huyết dịch một lần nữa sôi trào lên. Dương Kiệt đã dày lên tới, mà Bạch Dã vẫn còn giả bộ. Không tệ đấu trí, hy vọng ngươi bây giờ có thể để cho ta nhiều vui vẻ một hồi. Hôm nay, ai? Đã đến giờ. Cảm thụ được trong linh hồn tạo nên thời gian ba động, đã từ nghèo Bạch Dã lúc này đổi giọng. Hôm nay, ta có thể cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội. Bạch Dã ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hắn đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía sắt thép cự tượng đi đến, bộ pháp thong dong, nhỏ bé thân ảnh cùng quái vật khổng lồ giằng co, lại lộ ra làm cho người kinh hãi cường đại cùng lạnh nhạt. Bất quá hắn khỏe mắt liếc qua lại nhìn về phía một bên bị trói An Tiểu Đồng. Cho dù thời gian khôi phục, hắn cũng còn tại kéo. Có thể nhiều đi mấy bước là mấy bước, tỉnh mở ra thời gian đình chỉ về sau lại tới gần. Dù sao, thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian người cuối cùng rồi sẽ bị thời gian lãng phí. Bạo Quân không có gì ngôn, câu trả lời của hắn là từ trên trời giáng xuống sắt thép chi quyền. Đông Dương, khổng lồ sắt thép tự tự động, mỗi một bước ra đều đủ để lệnh đất rung núi chuyển, vốn là tàn phá không chịu nổi đại địa bị giẫm đạp đến rạn nứt. Ầm ầm. Sắt thép tự tượng phát ra tiếng oanh minh đình thai nhức óc, mang theo đem hết toàn lực khí thế hướng thời đại trước cường giả bí ẩn Bạch Dã, khởi xướng sau cùng công kích. Không khí bỗng nhiên xé rách, trăm mét trên không trung, sắt thép tự tượng cánh tay phải ầm vang giơ lên, máy móc khớp nối bắn ra chói mắt lam sắc dòng điện. Vô số kim loại dung luyện thành sắt thép chi quyền từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ tầng mây, lấy thế sét đánh lôi đình đáp xuống. Giống như một tòa nhà chọc trời từ không trung nện xuống, lôi cuốn lấy trăm vạn tấn lực trùng kích, những nơi đi qua hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng vũ dù mạc kỳ, không khí bị xé nứt ra âm bạ mây, thanh thế kinh người. Cự quyền chưa đến, phong áp đã xem phương viên mấy chục trượng cắt đuổi cuốn thành xoắn ốc. Đám người muốn rách cả mí mắt, như bị điên đến rời xa Bạo Quân, sợ bị dư ba đánh chết, có ít người trực tiếp trốn vào phế tích khe hở, có thì là liều mạng hướng phế tích bên trên bò. Vâng. Chấn vỡ màng nhĩ tiếng oanh minh vang vọng đất trời, mặt đất tại trọng áp hạ điên của lõm, dạn nước đường vân lấy điểm rơi làm trung tâm thành hình mạng nhện quyết tán. Cái kia sâu không thấy đáy vết rách một mực lan tràn đến đám người dưới chân, bọn hắn kinh hoàng tránh né, sợ không cẩn thận rơi vào kẽ đất bên trong. Bụi mù hòa với nóng rực kim loại hơi nước trực trùng bất tiêu, hình thành che khuất bầu trời mây hình ấm. Tất cả mọi người đều là hãi nhiên vô cùng, đờ đẫn nhìn chăm chú lên đầy trời yên vân. Mà ở vào phong bạo trung tâm nhất Bạch Dã lại biến mất. Hắn đột ngột biến mất trong mắt mọi người, thật giống như hắn chưa từng tồn tại. Không ai biết hắn đi chỗ nào, bọn hắn chỉ thấy sắt thép chi quyền ầm vang rơi xuống đất. Thời gian đình chỉ. Bạch Dã trong lòng cuồng hống, nhẫn lại thật lâu thần minh, rốt cục không giữ lại chút nào tách ra hắn vĩ ngạn thần lực. Lưu Kim Đường Vân như cùng sống vật giống như từ dưới chân hắn thổ địa điên cuồng lan tràn, hóa thành một đạo đường kính trăm mét cự hình kim sắc mặt đồng hồ. Sáng chói kim quang phóng lên tận trời, giống như trên mặt đất dâng lên một vầng mặt trời chói lóa. 12 đạo bánh răng cắn vào tiếng vang, tuyên cáo nửa đêm tiếng chuông vang lên, thời gian nơi này khắc triệt để ngưng kết. Trong nháy mắt, thiên địa tĩnh mịch. Đầy trời huyết sắc bổ công anh thất kinh đám người, trăm mét cao sắt thép cự tượng. Hết thảy đều khóa vào cái này, đầy trời kim quang tạo thành vũ trụ mạ kỳ bên trong. Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, trong khoảnh khắc biến thành một tòa yên tĩnh pho tượng quán, chỉ có thiếu niên cái kia đen như mực và áo bay phất phới, trở thành mảnh này ngưng trệ thời không bên trong duy nhất động thái. Khi thời gian đứng im sát na, trong mắt mọi người vị này thần bí cường đại người thần bí động. Hắn có cẳng phi nước đại, như là thi chạy tranh tài tới gần điểm cuối cùng tuyến bắn bọn. Siêu. Bạch Dã từ sắt thép cự tượng dưới chân xuyên qua, trực tiếp vọt tới pho tượng giống như An Tiểu Đồng trước người. Thiếu nữ ngưng trệ khuôn mặt giống như bị hổ phách phong tồn điệp, mấy sợi xốc xếch sợi tóc dán tại trên mặt, giống như đông kết mực ấn. Khẽ nhếch cánh môi, hiện lộ rõ ràng thiếu nữ nội tâm rung động. Nhìn xem bị cốt thép buộc chặt An Tiểu Đồng, Bạch Dã không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chụp tới, lấy ra A Ngươi. An Tiểu Đồng trong tay thuần ngân thập tự kiếm bị hắn cướp đi. Bây giờ Bạo Quân trốn ở sắt thép tự tượng bên trong, duy nhất có thể phá phòng thủ đoạn chỉ có thuần ngân thập tự kiếm. Bạch Dã thế nhưng là nhớ rõ, thuần ngân thập tự kiếm là như thế nào mở ra căn cứ thí nghiệm hợp kim từ ngoài. Theo lý thuyết, thuần ngân thập tự kiếm là An Tiểu Đồng siêu phàm năng lực biến thành, cần tinh thần lực không gián đoạn duy trì, bằng không thì liền sẽ hóa thành hư vô. Bất quá tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới, thì tránh khỏi loại phiền phức này. Thần khí tới tay, Bạch Dã không có chút nào dừng lại, quay đầu liền đối sắt thép cự tượng phóng đi. Mục tiêu của hắn là sắt thép cự tượng đầu lâu, vừa mới Dương Kiệt thi triển thiết lưu thiên khôi lúc, hắn nhìn rõ ràng, Dương Kiệt bản thể liền giấu ở đầu lâu bên trong. Hiện tại, hắn chỉ cần bò lên trên sắt thép cự tượng, liền có thể kiếm chạm Bạo Quân. Chơi qua leo núi người đều biết, tay không leo lên vài trăm mét sơn phong đến cùng có bao nhiêu tốn sức. Nếu như nói sơn phong còn không rõ hiển, cái kia đổi thành nhà chọc trời liền trực quan nhiều hơn. Bạch Dã nhỏ bé dáng người treo ở sắt thép cự tượng trên đùi, như là đùi vật trang sức, toàn thân hắn đều tại dùng lực, một chút xíu đi lên leo lên, tựa như một cái chơi cực hạn vận động người, tay không khiêu chiến vài trăm mét nhà chọc trời. Nếu như không phải thân thể tố chất của hắn trải qua hài cốt chi tức cùng biến dị tinh hồng vi rút cường hóa, căn bản không có khả năng tay không leo đi lên. Chương 109, Bạo Quân cái chết. Chương 109, Bạo Quân cái chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Dã tâm bắt đầu nhỏ máu. Chỉ có chân chính gấp thiếu thời gian đến giải quyết vấn đề người, mới có thể biết thời gian trôi qua nhiều mẹ nó nhanh. Loại cảm giác này tựa như là khảo thí lúc, còn lại 10 phút đồng hồ, mà ngươi còn có sau cùng biết văn không có biết. Tại mọi người ngưng kết trong ánh mắt, vị này để Bạo Quân đều kiêng kỵ cường giả bí ẩn, không có hình tượng chút nào chồng mông lên, từng bước một leo lên sắt thép cự tượng đầu lâu. Cũng may không ai nhìn thấy, bằng không thì Bạch Dã về sau thật không có mặt gặp người. Hô. Tại kịch liệt trong lúc thở dốc, Bạch Dã trong hai con ngươi lộ hung quang, hăng hái huy kiếm. Ba ba ba. Sắt thép cự tượng đầu lâu tại thuần ngân thập tự dưới kiếm, như là bị cắt đầu hũ đồng dạng cắt ra. Bạo Quân nhận lấy cái chết. Ai? Bạch Dã trong nháy mắt sửng sốt, kim loại trong đầu thế mà còn có một cái tiểu hào kim loại đầu lâu. Ba ba ba. Tiểu hào kim loại đầu lâu bị cắt mở, bên trong là một cái càng nhỏ hơn hào kim loại đầu lâu. Ta tiên sư bố chứ Bạo Quân, cùng ta chơi sáo ba đầu có phải không? Cảm thụ được thời gian phi tốc trôi qua, tức hồn hển Bạch Dã phát hung ác huy kiếm, liền cùng lột cả rốt, từng tầng đầy ra hàn tâm. Các loại lột đến tầng cuối cùng, hắn rốt cục tại chỗ sâu nhất gặp được cái kia một đạo tinh hồng thân ảnh. Lúc này Dương Kiệt quanh thân bị một vòng tinh hồng khí huyết bao trùm, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bạch Giá trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, nhiều như vậy tầng sắt thép phòng hộ còn chưa đủ, thế mà còn có khí máu hộ thể. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Mười Vương có thể được xưng là Mười Vương. Cho dù là nhìn như cuồng ngạo không coi ai ra gì bạo quân, một khi nghiêm túc, tuyệt đối là cẩn thận đến làm cho người giận sôi tình trạng, đã từng khinh thường bất quá là chưa hề gặp được đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Bạo quân Dương Kiệt là cái nhân vật. Bạch Giá không chần chờ chút nào, ngang nhiên xuất thủ. Hắn khớp xương rõ ràng tay bỗng nhiên nắm chặt thuần ngân thập tự kiếm, lạnh thấu xương mũi kiếm bạch phá không khí liên đối lấy mở ra bạo quân hộ thể khí huyết cùng cổ họng. Chính như bạo quân quan niệm, đối một vị cường giả lớn nhất tôn kính chính là đem hết toàn lực, ôm giết chết đối phương quyết tâm đi chiến đấu. Bất cứ chút do dự nào, nhường, thương hại đều là đối cường giả vũ đủ. Cảm thụ được thuần ngân thập tự trên thân kiếm truyền đến rất nhỏ vướng víu cảm giác, Bạch Giá hơi sững sờ. Hắn ý thức được, bạo quân tuyệt đối không giống trong truyền thuyết như vậy thân thể yếu ớt, tương phản, bạo quân thể phách rất mạnh. Thuần ngân thập tự thân kiếm đối sắt thép đều không có vướng víu cảm giác, có thể kiếm chạm bạo quân cùng hắn khí huyết hộ thể lúc, lại có rất nhỏ vướng víu cảm giác, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhân luôn cho là bạo quân nhược điểm là yếu ớt thân thể, thật tình không biết, là bởi vì không ai có thể đột phá hắn siêu phàm năng lực, buộc hắn vận dụng cường hãn thể phách. Thể phách của hắn hoàn toàn bị cường đại siêu phàm lực lượng tản ra quang mang che giấu. Giải quyết xong bạo quân về sau, Bạch Giá không có lập tức đi, mà là một thanh cầm lấy bạo quân trong ngực màu đen phương tiêm bi. Mặc dù màu đen phương tiêm bi không phải bản cổ USB, nhưng ít ra làm bản cổ USB bật dẫn, nhiều ít cũng là có chút điểm dùng, ngu sao không cầm. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến màu đen phương tiêm bi một khắc này, kinh biến phát sinh. Cái này, đây là Bạch Giá hai mắt hãi nhiên, phản phất gặp được cực độ bất khả tư nghị một màn. Bởi vì thời gian hạn chế, hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng từ sắt thép cự tượng trên hướng xuống trượt. Ai u, trượt quá nhanh, đến mức lúc rơi xuống đất Bạch Giá còn đau chân. Hắn khập khiễng đi đến An Tiểu Đồng bên người, đem thuần ngân thập tự kiếm hướng trong tay bị lại, sau đó liền vội vàng trở lại tại chỗ bắt đầu bày tạo hình. Khẩn cấp vỗ tới bụi đất trên người, sửa sang kiểu tóc, thẳng tắp sống lưng, đứng chắc tay. Thời gian khôi phục. Tại mọi người thị giác bên trong, Bạch Giá làm hết thể cũng không tồn tại ở thời gian của bọn hắn bên trong. Bọn hắn chỉ thấy sắt thép cự tượng rơi quyền, đại địa phái nước, bụi mù nổi lên bốn phía, cường giả bí ẩn không biết tung tích. Sau một hồi lâu, tiên vân kết thúc, sắt thép cự tượng thân hình khổng lồ nổi lên, nó vẫn như cũ duy trì lấy quyền nện đất tư thái, nửa quỳ trên mặt đất. Mà tại trước người hắn, cái kia đạo áo bào đen thân ảnh đứng chắc tay, phản phất tại tiếp nhận quỳ lạy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạo quân, bạo quân hắn tại sao bất động? Chẳng lẽ là cường giả bí ẩn thắng? Thế nhưng là căn bản không có gặp hắn xuất thủ a. Trong lòng mọi người hiện lên vô số nghi vấn, lúc này, giữa sân cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh chậm rãi nói, chỉ có loại trình độ này sao? Bạo quân Dương Kiệt. Theo hắn thoại âm rơi xuống, để đám người suốt đời khó quên một màn gắt gao khắc vào con mắt của bọn họ. Tôn này tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, lóe ra ngân bạch quang trạch, từ bạo quân siêu phàm năng lực ngưng tụ mà thành thiết lưu thiên khôi, bắt đầu sụp đổ. Hào hào. Ngàn vạn kim loại mảnh vụn như sao mưa bắn tung tóe, màu bạc trắng kim loại thác nước từ trăm mét không trung chút xuống, tại nguyệt quang chết xạ hạ hiện ra lạnh lẽo lưu quang, cùng mặt đất bốc lên bụi mù sen lẫn thành quỷ dị sương mù. Tùy theo sụp đổ, còn có tâm thần của mọi người, cùng không thể chiến thắng mười vương chi danh. Ầm. To lớn ngân bạch kim loại đầu lâu lăn xuống mà xuống, lan đến Bạch Giá bên chân. Mà đầu lâu kia phía trên, thình lình nằm toi tóp bạo quân Dương Kiệt. Dương Kiệt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỗ cổ có một đầu cơ hồ tận gốc chặt đứt vết thương, máu chảy như suối. Thẩm thấu trên người tinh hồng áo giáp, làm nổi bật càng phát ra tinh hồng. Ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, trở nên trống rỗng, băng lãnh, bên trong phản chiếu lấy Bạch Giá cái bóng. Đây là thế gian, đỉnh cao nhất phong thái sao? Ta kiến thức đến, ha ha. Ha ha ha. Vị này bá tuyệt thiên hạ bạo quân, trước khi chết đang cười. Trước khi chết, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng để cho mình nghiêng đầu, An Tiểu Đồng thân ảnh xâm nhập tầm mắt. Nguyệt quang thuận hắn tan rã con ngươi chảy xuôi, trong thoáng chốc, sân huấn luyện ve kêu xuyên thấu mười mấy trở thời gian, tại hắn bên tai vang lên. Năm đó giữa hè, Đường Đóa Kim siêu siêu mèo mèo bím tóc đuôi ngựa, mồ hôi thuận cảm tuyến trượt vào huấn luyện phục cổ áo, nàng lại cố chấp đem cuối cùng một bình nước kín đáo đưa cho hắn. Dương Kiệt, ngươi thương pháp khảo thí lại hạt chót, đồ đần. Đến, nổ súng, ta dạy cho ngươi. Dương Kiệt cảm thấy chóp mũi có chút ngứa, kia là Đường Đóa quay người lúc, lọn tóc đảo qua lưu lại ngứa ý hắn tiếp nhận mang theo ở mắt thường, lần nữa ngẩng đầu, đã thấy đến giết chết lao sư về sau, máu me khắp người Đường Đóa. Đường Đóa cầm tay của hắn, mặt tái nhợt bên trên không có nụ cười, chỉ có hờ hững. Đến, nổ súng, ta dạy qua ngươi. Ầm. Tại đạn tiếng oanh minh bên trong, bạo quân cả đời kết thúc. Dương Kiệt một đời cũng kết thúc. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Nếu như không phải tinh hồng vi rút quá nhiều, Hạc Thiên quân đám người chỉ sợ còn đắm chìm trong bạo quân tử vong trong rung động. Có người có thể giết chết bạo quân, bản này chính là một kiện đáng giá rung động sự tình, có thể khiến bọn hắn càng thêm rung động là, thẳng đến bạo quân chết đi, bọn hắn đều không thấy rõ bạo quân là thế nào chết. Chúng ta thậm chí ngay cả thấy rõ người thần bí làm sao xuất thủ đều không làm được sao? Chương 110, thần bí phương tiêm bi chương 110, thần bí phương tiêm bi toàn trường người bên trong, có lẽ chỉ có An Tiểu Đồng tiếp cận nhất chân tướng của sự thật. Nàng đồng dạng chấn kinh, có thể chấn kinh sau khi vừa nghi hoặc nhìn mình trong tay thuần ngân thập tự kiếm. Trên chuôi kiếm truyền đến một màn kia ấm áp. Là ảo giác sao? Lúc này, Bạch Giá xoay người lại, tấm bia kim loại đen chế tạo mặt nạ ánh vào đám người tầm mắt, rõ ràng trên thân cũng không có cái gì kinh khủng như thế, nhưng lại dọa đến đám người liền hô hấp đều quên. ta không thích nhiều người. Thanh âm bình tĩnh từ mặt đen cổ hạ truyền ra, giống như thiên thần sắc lệnh, bừng tỉnh đám người. Trung Bi là lớn tuổi một chút Hạc Thiên Quân hiểu chuyện, liền vội vàng không người, thận trọng nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, chúng ta cái này rời đi. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, liên tục biểu thị lập tức liền lăn. Khoa trương một điểm, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, thanh lệ câu hạ biểu đạt cảm tạ, biểu đạt tái tạo tri ân. Có người là thật tâm cảm tạ, nhưng cũng có người là nghĩ biểu hiện mình, rút ngắn cùng cường giả bí ẩn quan hệ. Tại mọi người thiên ân vạn tạ bên trong, thần bí người áo đen vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Đám người hai mặt nhìn nhau, có người muốn nói gì, lại bị đồng bạn gắt gao giữ chặt. Đi mau, không nghe thấy vị đại nhân kia nói sao? Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Không ít người vội vàng hướng phía bị kim loại tạp vật phá hỏng cửa ra vào phóng đi, bọn hắn điên cuồng lay lấy tạp vật, sợ muộn đi một giây, chọc giận vị kia cường giả bí ẩn. Cũng có một số người ánh mắt lấp lóe, đi ngang qua Dương Kiệt thi thể lúc, trong mắt hiện ra tham nghiệm. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, Dương Kiệt từ căn cứ thí nghiệm bên trong lộ ra một khối màu đen phương kim bi, vật kia cho dù không bằng bản cổ USB, khẳng định cũng là bảo bối tốt. Nhưng bọn hắn nhìn lướt qua, nhưng lại chưa nhìn thấy màu đen phương kim bi. Mấy người liếc nhau, không khỏi lạnh cả tim, không hiểu có chút sợ hãi. Nhất định là vị đại nhân kia cầm đi màu đen phương kim bi, vừa nghĩ tới cùng vị đại nhân kia có quan hệ, bọn hắn dọa đến lộn nhào hướng lối ra chạy tới. Dã ca, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta làm sao không thấy được ngươi? Lý Hưu nghi hoặc nhìn một bên Bạch Dã. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Bạch Dã lúc mới bắt đầu nhất giống như không thấy, về phần lại về sau, bởi vì tràng diện quá mức kinh hãi tình bạo, hắn liền không có ở chú ý bây giờ thấy Bạch Dã lại xuất hiện, hắn mới nhớ tới vấn đề này. Đi tiểu. Loại thời điểm này ngươi cũng nước tiểu ra. Bạch Dã thuận tiện dùng tay tại Lý Hưu trên bờ vai lau lau, gây hắn một trận ghét bỏ. Cười đùa ở giữa, Bạch Dã trong mắt lại dị sắc liên tục, hắn cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại, quần áo tả tơi, lờ ổ gờ ngực còn phơi bảy mấy khối, nhìn qua cùng trước đó cũng đều cùng. Có thể hắn biết, không đồng dạng. Khối kia màu đen phương tiêm bi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Kia rốt cuộc là cái gì? Hồi tưởng lại giết Dương Kiệt lúc, nhìn thấy hết thảy, hắn đến nay vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng ở vào thời gian đình chỉ trạng thái, nhưng khi hắn tiếp xúc đến màu đen phương tiêm bi một khắc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Màu đen phương tiêm bi như bị nhen lửa hắt ngọn đến, cấp tốc hòa tan thành một bãi vật chất màu đen. Ngay sau đó, vật chất màu đen cuồn cuộn bốc lên, vô số cành cây từ bên trong sinh trưởng mà ra. Trong chốc lát liền biến thành một gốc che trời hắc thụ, nhánh cây phảng phất vô hạn kéo dài tới, che khuất bầu trời, kéo dài đến giữa hư không. Một khắc này, Bạch Dã mắt chỗ cùng đều là cái này quả che trời hắc thụ. Hắn bị giật nảy mình, loại cảm giác này liền như là tại đứng im trong thời gian, làm duy nhất có thể động người, đột nhiên lại thấy được một cái khác nhảy nhót tương bừng người, mang theo một loại như thấy quỷ nhàn nhạt kinh dị cảm giác. Mà càng làm hắn hơn kinh ngạc còn tại đằng sau, cái này quả che trời hắc thụ phảng phất có thể như vũ trụ nổ lớn đồng dạng vô hạn sinh trưởng. Nhìn thẳng nó lúc, vóc mạc giống như là đột nhiên bị xé nát thành vô số mảnh vỡ, rõ ràng mắt người chỉ có thể nhìn thấy hắc thụ một mặt, có thể Bạch Dã lại thấy được nó tất cả mặt, thậm chí tất cả chạc cây. Hắc thụ không có một khắc không đang biến huyễn, như là bị vò nát màu đen tinh hà, vỡ vụn, gây dựng lại vỡ vụn, mặt ngoài đồng thời bảy biện ra hoàn chỉnh cùng vỡ vụn hai loại qua lại mâu thuẫn trạng thái. Đồng thời nó mỗi một lần sinh trưởng đều vi phạm sinh trưởng logic, phía bên trái kéo dài chạc cây sẽ ở phía bên phải chống rông xuất hiện, thần bí khó lường. Nhìn xem vô hạn sinh trưởng hắc thụ, Bạch Dã thậm chí sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, còn như vậy sinh trưởng xuống dưới, sợ rằng sẽ đem toàn thế giới đều bao phủ a. Kết quả, theo tâm hắn niệm khẽ động, che khuất bầu trời hắc thủy trong nháy mắt co vào, một lần nữa hóa thành một bãi vật chất màu đen, tiếp theo thuận bàn tay của hắn dung nhập thể nội. Lúc ấy hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Lại về sau chính là từ sắt thép tự tượng bên trên xuống tới, bắt đầu bày tạo hình. Chấn nhiếp đám người về sau, lại lần nữa thi triển thời gian đình chỉ, dấu hạ Hắc Minh Quỷ mặt đem lệ tiêu quần áo tùy tiện tìm cái phế tích băng ra, liền trở về đám người. Hắn không có khả năng lãng phí thời gian một lần nữa cho lệ tiêu mặc xong quần áo, dù sao lệ tiêu là siêu phàm giả, không dễ dàng như vậy đông lạnh. Dã ca, chúng ta cũng đi nhanh đi. Lý Hưu tiếng thúc giục đánh gãy Bạch Dã trầm tư. Bạch Dã ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra miệng kim loại tạm vật đã bị đám người hợp lực mở ra. Bọn hắn từng cái đảo mệnh giống như ra bên ngoài chạy. Cao Bán Thành cũng có lệ tiêu, một bước một cái dấu chân chạy nhanh, mà Tiểu Quỷ thì là hai tay ôm tại trước ngực, ngẩng lên đầu sau lưng hắn thúc giục, thỉnh thoảng còn đạp cho một ước. Không có Dương Kiệt năng lực trói buộc, A Tiểu Đồng cũng giải khai trên người cốt thép, đồng dạng hướng ra ngoài giới đi đến. Bạch Dã đi theo đám người rời đi, tại trong thông đạo đen kịt xuyên toa, hắn có chút không quan tâm, vẫn tại nghĩ đến vật chất màu đen. Viên kia có thể tại thời gian đình chỉ bên trong vô hạn sinh trưởng che trời hắc thụ. Trực giác nói cho hắn biết, vật chất màu đen là vật rất quan trọng, khả năng so bản cổ USB còn trọng yếu hơn. Tốt ta, kỳ thật cũng không cần trực giác. Đồ đần đều có thể nhìn ra vật chất màu đen rất trong yếu. Sau một hồi lâu, một vòng ngân bạch nguyệt quang xâm nhập Bạch Dã tầm mắt, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, phát giác đã rời đi 189 tị nạn sở, một lần nữa về tới bên ngoài. Một vòng ngân nguyệt treo cao trên hắc sơn không, cũng không viên mãn, thậm chí nhìn qua cũng không bằng 189 tị nạn sở bên trong mặt trăng đẹp mắt, nhưng thắng ở chân thực. Hạc Thiên Quân đám người cũng không quay đầu lại hạ sơn, mỗi người đều đang thoát đi hắc sơn. Bởi vì bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong Bạch Dã dư uy bên trong, bởi vì Bạch Dã nói không thích nhiều người. Bọn hắn không biết người thần bí muốn cho bọn hắn đi bao xa, bọn hắn chỉ biết là càng xa càng tốt. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, những thứ này đến từ Bắc Mang các nơi cường giả, nó thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, Hắc Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn khẳng định phải đem tin tức truyền lại trở về. Có thể tưởng tượng là, đợi ngày mai. Người thần bí miểu sát bạo quân Dương Kiệt, hư hư thực thực có được bản cổ USB tin tức, đem như ngày thứ 2 Thái Dương, tại Bắc Mang đại địa từ bay lên. Bắc Mang Thiên, muốn thay đổi. Chương 111, Lệ Kiêu, chẳng lẽ bạo quân đã bị ta ám ảnh phi tiêu giải quyết? Chương 111, Lệ Kiêu, chẳng lẽ bạo quân đã bị ta ám ảnh phi tiêu giải quyết? Vâng. 189 tỷ nạn sở trong thông đạo đống nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ. Vô số mãnh liệt hỏa quang từ cửa thông đạo bộc phát ra, dọa đến đám người liên tục tránh né. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nổ tung? Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo ngân mang phá vỡ liệt diễm, An Tiểu Đồng thân ảnh đống nhiên xông ra. Cái kia một thân màu trắng bạc kỵ sĩ áo giáp, tại hỏa diễm làm nổi bật ở dưới, giống như liệt ngục bên trong tránh thoát kỵ sĩ, đạp trên quần quần sóng nhiệt, quay về nhân gian. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem An Tiểu Đồng thân ảnh, hắn đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Hẳn là An Tiểu Đồng lo lắng biến dị tinh hồng vi rút từ 189 tỷ nạn sở bên trong ra, nguy hại thế gian, cho nên nổ nát cửa vào. Bạch Gia cũng không cảm thấy bất ngờ, đây là An Tiểu Đồng tác phong. Hôi thổ tiểu trấn cứu người, 189 tỷ nạn sở có ích mệnh uy hiếp bạo quân thả tất cả mọi người, đến bây giờ nổ nát cửa vào, vị này kỵ sĩ thiếu nữ từ đầu đến cuối tại dựa theo phương thức của mình chấp hành chính nghĩa. Phong bế cửa vào cũng không phải là chỉ có An Tiểu Đồng chính mình nghĩ tới rồi, kỳ thật thật nhiều người đều nghĩ đến, tỉ như ngân xá các loại người cải tạo gen. Khoảng cách Hắc Sơn gần nhất Thự Quang Thành là địa bàn của bọn hắn, một khi tinh hồng vi rút xâm lấn, trước hết nhất xui xẻo cũng là bọn hắn, nhưng ngân xà không có nổ nát cửa vào. Không phải là không muốn, mà là không dám. Trong lòng bọn họ, người thần bí hư hư thực thực thời đại trước tàn đảng, khả năng chính là 189 tỷ nạn sở người, ngươi nổ cửa vào, chẳng phải là tương đương với nổ người ta đại môn. Cái này ai dám? An Tiểu Đồng dám. Bước lên đắc tội người thần bí phong hiểm, nàng cũng muốn ngăn cản biến dị tinh hồng vi rút nguy hại thế gian. Nổ xong cửa vào An Tiểu Đồng đi, một mình bước vào rừng rậm, không thấy bóng dáng. Lý Tiên Sinh, Tiêu Lão Đệ, Lão Lý, Tiểu Bạch Minh Đệ, không biết mấy vị nhưng có chỗ. Nếu như không đội lời nói, ta cao mẫu người làm chủ, nghĩ mở tiệc chiêu đãi mọi người một phen, dù sao chúng ta cũng coi như chung trải qua sinh tử. Có Lệ Tiêu Cao bán thành nhìn xem đám người, đầy cõi lòng chờ mong. Tiêu Nhất Cao giọng cười một tiếng, Cao lão bản thịnh tình mời, tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, nói thật, vừa mới mắt thấy người thần bí đánh với bạo quân một trận, đến nay vẫn cảm giác tâm thần khuấy động, nhu cầu cấp bách uống rượu an ủi a. Vị này đến từ Y Mãng tòa án Lý Bái Thiên cũng không biết có tính toán gì, lại không có cùng An Tiểu Đồng cùng nhau rời đi, mà là cười nói, uống rượu tốt, rượu đến hát. Cao bán thành đại hỉ, vội vàng nhìn về phía Bạch Gia cùng Lý Hữu. Không biết Lý tiên sinh cùng Tiểu Bạch huynh đệ, uống rượu không có vấn đề. Bạch Gia thống khoái đáp ứng, hắn tại Hôi Thổ tiểu trấn qua đủ thời gian khổ cực, hắn phải tốn tiền tự địa. Hắn muốn quên gốc, chỉ là đi nơi nào uống a? Sẽ không cần tới ngươi Vạn Quán Kinh a. Hắc Sơn khoảng cách Vạn Quán Kinh bao xa? Cao bán thành cười lắc đầu, chư vị nếu là đi Vạn Quán Kinh, ta tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, nhưng Vạn Quán Kinh quá xa, cần từ Thự Quang Thành ngồi xe lửa mới có thể đến. Ta dự định chúng ta đi trước gần nhất Thự Quang Thành đặt chân, trước nâng ly một phen. Đi. Bạch Giá nhẹ gật đầu, Hôi Thổ tiểu trấn cũng xong con bê, hắn muốn là không có chỗ đặt chân, đi Thự Quang Thành từ không gì không thể. Mà lại, hắn cũng không có quên, An Tiểu Đồng nói qua, bản cổ USB có khả năng tại 12 cầm tinh ẩn tay chuột bên trong. Lý Hưu gặp Bạch Giá đáp ứng, thế là đáp ứng Cao Bán Thành mở tiệc chiêu đãi. Cao Bán Thành vui mừng quá đỗi, nhưng sau đó thần sắc lại trở nên ảm đạm, hôm qua tại Hắc Sơn cộng ẩm, cỡ nào tiêu sái khoái ý, nhưng hôm nay chỉ còn chúng ta mấy cái, ai? Ồ. Hắn đột nhiên kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về phía sau Lệ Tiêu. Nguyên lai là Lệ Tiêu tỉnh. Đây là chỗ nào? T. Tốt lạnh. Lệ Tiêu mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như xương cốt đều nát, không chỉ có như thế, còn rét lạnh dị thường. Lãnh phong thẳng tắp đánh vào trên da, cùng không mặc quần áo giống như. Cao Bán Thành thần sắc cổ quái đem Lệ Tiêu để xuống, chúng ta đã từ 189 tỷ nạn sở ra, bây giờ còn đang Hắc Sơn, đang chuẩn bị xuống núi. Ra. Lệ Tiêu đầu tiên là sững sờ, lập tức thần sắc cũng hỉ, nói như vậy bạo quân đã bị ta ám ảnh phi tiêu giải quyết. Đáng người. Hỏng, đây là làm bị thương đầu óc. Các ngươi đây là ánh mắt gì, chẳng lẽ ta? Lệ Tiêu khỏe mắt quét nhìn quét đến tự mình trần trụi lờ ồ gờ ngực, tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin nhìn xem thân thể của mình, lại duỗi ra tay mỏ sờ trên mặt mình mặt đen cố, kết quả sờ soạng cái không. Xấu hổ, hoảng sợ, ngạc nhiên đủ loại phức tạp cảm xúc như trở mặt giống như, trên mặt của hắn từng cái hiện ra. Hắn lúc này trạng thái, đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là, hắn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lệ Tiêu rất muốn chạy trốn, có thể niềm tiêu ngạo của hắn không cho phép hắn chạy trốn, bởi vì dạng này lộ ra càng thêm mất mặt. Thế là, ách, Lệ Tiêu trước mắt, hôn mê bất tỉnh. Đám người, một đám người cứ như vậy vây quanh một cái loa nam, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết Lệ Tiêu đang giả bộ bất tỉnh, mà Lệ Tiêu cũng biết bọn hắn biết mình đang giả bộ bất tỉnh, nhưng hắn vẫn là lựa chọn bụng về té xỉu. Bởi vì đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, tốt nhất ứng đối lung túng biện pháp. Sau một hồi lâu, Cao Ban Thành lung túng nói, ta có hắn đi. Vẫn là ta tới đi. Tiêu Nhất xung phong nhận việc, hắn dù sao cũng là siêu phẩm giả, mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng thể chất cuối cùng mạnh hơn người bình thường. Vậy ta cho hắn bộ đồ quần áo. Lý Bái Thiên không biết từ chỗ nào móc ra một bộ y phục, xem như cho Lệ Tiêu che lên cuối cùng một khối tấm màn che. Tại cổ quái như vậy, nén cười bầu không khí bên trong, đám người từng bước một hướng phía Hắc Sơn bên ngoài đi đến. Đi một hồi, Cao Bán Thành tiến đến Bạch Giá bên người nhỏ giọng nói, "Tiểu Bạch huynh đệ, nhìn ta trước đó trách oan ngươi." "Ừm." Bạch Giá hồ nghi nhìn hắn một cái. Ta vốn cho rằng ngươi truy độc tâm hắc, không nghĩ tới vừa mới ngươi thế mà còn biết cho Lệ Kiêu Lưu mặt mũi, không có mở miệng chào phúng hắn. Bạch Dã, hắn không phải không nghĩ chào phúng, mà là quên, bởi vì hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở vật chất màu đen bên trên. Đối với vật chất màu đen, nói không lo lắng là giả, đi một chuyến Hắc Sơn, kết quả trên thân nhiều hai đồ vật. Một cái biến dị tinh hồng virus, một cái vật chất màu đen, hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, tự mình có thể muốn không làm người. Biến dị tinh hồng virus vẫn còn tốt, chí ít mang đến siêu việt thường nhân sức hồi phục, có thể vật chất màu đen đâu. Từ khi vật chất màu đen nhập thể về sau, hắn không có cảm thấy một tơ một hào biến hóa, thật giống như trước đó nhìn thấy tất cả đều là ảo giác. Vì cái gì Dương Kiệt cầm vật chất màu đen không có việc gì, ngược lại là ta tiếp xúc về sau, trực tiếp tan vào thân thể. Bạch Giã suy tư nửa ngày, cuối cùng được ra đáp án, nhất định là ta so Dương Kiệt đẹp trai hơn. A, đến cùng là vì cái gì a? Vật chất màu đen sẽ không đối thân thể có hại a? Chương 112, Hoàng Hốt chạy bừa họa sĩ chương 112, Hoàng Hốt chạy bừa họa sĩ vân vân. Hắn đông nhiên ý thức được, đây hết thể có lẽ cùng thời gian đình chỉ có quan hệ, bởi vì chính mình là tại thời gian đình chỉ trạng thái, đụng chạm lấy vật chất màu đen. Mà vật chất màu đen thì là không nhìn thời gian đình chỉ, biến thành che trời hấp thụ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, muốn phá giải vật chất màu đen bí ẩn, có lẽ chỉ có tại thời gian đình chỉ trạng thái. Nghĩ đến đây, hắn tựa như chăm chảo cào tâm, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đánh với Dương Kiệt một trận về sau, thời gian của hắn lại mẹ nó thấy đấy, chỉ còn lại 3 giây, lúc này khẳng định không thể lãng phí thời gian, đến tìm tòi nghiên cứu vật chất màu đen bí mật, chỉ có thể chờ đợi. Hắc Sơn đỉnh. Họa sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt vài vẽ, phía trên vẽ lấy cái kia đạo tinh hồng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể tin rủi mắt một cái, lại nhìn vài vẽ, sau đó lại xoa lại nhìn, như thế lặp đi lặp lại, ngay cả nước mắt đều cọ sát ra tới. Không nghĩ tới ngươi cùng Bạo Quân tình cảm tốt như vậy, hắn chết ngươi sẽ còn khóc. Cố Hoàng Tuyên ở một bên mặt không chút thay đổi nói, ta hiện tại thật rất hiếu kỳ, Thiên Hải công ty đến cùng cho ngươi tăng thêm bao nhiêu tiền, mới có thể để cho ngươi đón lấy giết chết tình cảm chân thành thân bằng nhiệm vụ. Họa sĩ bước một cái nước mắt, đỉnh lấy đỏ bừng hốc mắt, nghiêm túc nói, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, Bạo Quân chết rồi. Ừm, ta nhìn thấy hắn từ vải vẽ bên trên biến mất. Cố Hoàng Tuyên nhẹ gật đầu. Không phải ta làm. Cố Hoàng Tuyên trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn hỏi, là cái kia kịch bản bên ngoài người. Họa sĩ ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ngươi có thể yên tâm thoải mái tìm Thiên Khải công ty kết thúc công việc khoản. Họa sĩ lập tức tức hồn hện, ngươi biết cái dám? Tiền tiền tiền, ngươi chính là trong quan tài đưa tay chết muốn tiền. Tiền này ai mẹ nó còn dám đi thu? Ngươi có biết hay không, ý vị này Bắc Mang ra một cái không tầm thường nhân vật, một cái đủ để cải biến toàn bộ Bắc Mang cách cục nhân vật, sắp biến thiên. Cố Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nói, biến không biến thiên ta không xem vào, ta chỉ biết là chúng ta nên chạy, chạy càng xa càng tốt, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện chúng ta trước đó. Người kia không chỉ có thể liên tiếp phá hư ngươi chúng đích định còn có thể giết chết Bạo Quân, dạng này người chúng ta không thể chơi vào. Nói xong, Cố Hoàng Tuyền xoay người chạy, trong mắt không có một tia đối với bằng hữu lưu luyến. Họa sĩ khẩn trương, ai ai ai, ngươi chờ ta một chút. Hai người một trước một sau, giống như trong rừng thanh phong, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Mơ hồ có thể từ trong gió nghe được hai người trò chuyện thanh âm. Cố Hoàng Tuyền, ngươi đi làm đường. Kia là đi 189 tị nạn sở đường. Ta biết. Vậy ngươi còn đi? Ta muốn đi phá tan quân nhà xác. 189 tị nạn sở. Toàn này thời đại trước còn sót lại xuống tới hoành vĩ thành phố dưới đất bầy, sừng sững trăm năm, hôm nay rốt cục nên đón Trung Quốc. Nó bị Bạo Quân chỗ hủy, hóa thành kéo dài không dứt phế tích, mà nó cũng thành Bạo Quân Dương Kiệt mai cốt chi địa. Tàn nguyệt như câu, lãnh tịch ngân huy từ vỡ vụn tầng mây chút xuống, vì cảnh hoàng tàn khắp nơi thành thị phế tích phủ thêm một tầng ngân bạch sa. Tương đồ ở giữa, một bộ người khoác tinh hồng áo giáp thân thể tĩnh tĩnh địa nằm tại băng lãnh đại địa bên trên, tinh hồng áo giáp mảnh vỡ tàn mát, như khắp huyết hoa hồng. Nguyệt quang khẽ lướt qua nam nhân trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng, cặp kia trống rỗng đôi mắt cũng không thấy nữa đã từng lăng lệ cùng phong mang. Dương Kiệt lẻ loi trơ trọi nằm ở trong đó, hai mắt tan rã, khóe miệng lại mang theo một vẻ ôn nhu ý cười. Kia là Bạo Quân còn sót lại ôn nhu, chỉ đối đường đoái ôn nhu. Bộ ngực của hắn sớm đã không có chập trùng, chỗ cổ vết thương im ắng nói sinh mệnh trôi qua. Ở trung quanh hắn phế tích bên trong, lấm ta lấm tấm tinh hồng vi rút từ phế tích bên trong nô ra, một chút xíu lên không, thời gian dần qua. Phế tích phía trên, phiêu đãng đầy trời huyết sắc bổ công anh, bọn chúng cùng không khí ma sát, phát ra sàn sạt thanh âm rất nhỏ bé, lại tại tòa này vắng vẻ thành thị lộ ra rõ ràng có thể nghe. Phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì bộ thân thể này cử hành sau cùng tang lễ. Chậm rãi, huyết sắc bổ công anh thật giống như bị Dương Kiệt máu tươi chảy xuôi hấp dẫn, bọn chúng một chút xíu hướng phía Dương Kiệt thi thể hội tụ. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Nhỏ bé tinh hồng xúc tu tại Dương Kiệt trên thi thể cắm rễ, vô số tơ máu ở trong cơ thể hắn xen lẫn thành lít nha lít nhít mạng nện. Rất nhanh, tơ máu tự đoạn nước chỗ cổ chui ra, như dệt áo len đồng dạng, đem vết thương bệnh khép lại. Dương Kiệt đã hoàn toàn bị huyết sắc bổ công anh bao trùm, hắn tái nhợt làn da cùng bổ công anh tinh hồng cùng sáng tôn nhau lên. Đông Dương, hắn một ngón tay uy mắng rung động. Người chết không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một đạo băng lãnh thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Chỉ gặp một tên người mặc Âu phục màu đen, mang theo bao tay trắng nam tử chậm rãi đi đến Dương Kiệt bên cạnh. Mang theo trắng đoan thủ sáo bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vô hình nhưng lại bàng bạc lực lượng hóa thành một cơn gió mát, phất qua Dương Kiệt thi thể. Chỉ một thoáng, bám vào Dương Kiệt trên người tinh hồng vi rút đều mất diệt. Người kia ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ tinh hồng áo giáp, sau một khắc, mặt đất đột nhiên chuyển đến trầm muộn bù bù. Khe hở như mạng nhện từ thi thể dưới thân lan tràn ra, ám tử sắc bùn đất quần quật như sôi. Một bộ hắc quan phá đất mà lên, đem Dương Kiệt thi thể bao khỏa trong đó. Hắc quan mặt ngoài chạy xuôi u quang, hoa văn ở giữa ngưng kết màu nâu đậm vết máu, chỉnh thể tản ra nồng đậm mục nát thổ cùng khí tức tử vong. Ai? Người kia trầm thấp thở dài, mặc cho ngươi đứng hàng mười vương, thực lực siêu quần, đến đầu, còn không phải muốn cuộn tròn tiến cái này một ngụm tám thước ba tấc quan tài bên trong. Thế giới này công bình nhất chính là tử vong. Hắn tại hắc quan phía trên điểm nhẹ, quan tài hạ bùn đất y mắng cuộn cuộn, giống như vũng bùn đồng dạng, để hắc quan càng lún càng sâu, cho đến triệt để vùi vào dưới mặt đất. Người kia lắc đầu, quay người rời đi, gầy gò bóng lưng bị nguyệt quang kéo rất dài. Hắn u u thở dài, hắc mục vì quan tài tỏa hồn xương cốt, hoàng tuyền làm thổ chấn linh đài. Huyền văn khắc tận sinh tử khế, máu dẫn câu hồn hồn từ trước đến nay. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Thơ hay a. Cố Hoàng Tuyền, nghĩ không ra ngươi sẽ còn làm thơ. Họa sĩ không biết từ chỗ nào đi ra, Tề Mi lộng nhăn nói đi, xài bao nhiêu tiền mua? Ẩm. Hẹ. Cố Hoàng Tuyền yên lặng thu hồi nằm đấm, nhìn xem xoay người nôn khan họa sĩ, thản nhiên nói, ta chỉ là không giống ngươi như vậy thích khoe khoang, còn có, ta không chỉ sẽ làm thơ, càng sẽ đánh người. Họa sĩ trợn mắt nhìn, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Ta kia là khinh thường động thủ, có tin ta hay không một bút họa chết ngươi? Cố Hoàng Tuyền quay đầu, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn, nhìn trong lòng của hắn run rẩy. Họa sĩ hơi biến sắc mặt, cười khan một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác, biến dị tinh hồng vi rút hiện thế, mầm thai vạ sắp nổi à, lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Người như ngươi, sẽ còn quan tâm những thứ này. Cái gì gọi là người như ta? Người đều chết sạch, ta đi nơi nào ăn cơm uống rượu trưng nhà tắm hơi. Cũng đúng. Mọi người trong nhà đừng quên cho mới nghỉ cùng không đổi bỏ phiếu à, lục soát đỉnh phong nhân vật người chế tác liền có thể tìm tới bỏ phiếu cửa vào, chương 113, nghỉ cũng không thể, nghỉ cũng có tội. Chương 113, nghỉ cũng không thể, nghỉ cũng có tội. Xe của ta liền dừng ở chân núi. Hôm nay chúng ta ngay tại trong xe qua đêm đi, đợi ngày mai trước kia lại tiến về Thự Quan Thành. Cao Bán Thành thở hổn hển nói, bởi vì cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó, hắn vốn là người bình thường, còn béo, hiện tại đi nửa ngày, sớm đã mồ hôi đầm địa. Hắn thận trọng nhìn thoáng qua hai tay ôm ngực tiểu quỷ, trong lòng vô cùng hoài niệm bị tiểu quỷ con thời gian. Mập mạp chết bẩm, ngươi làm gì trừng trong mắt nhìn ta? Tiểu quỷ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đôi mắt treo ba phần không kiên nhẫn. Cao Bán Thành bị giật nảy mình, vội vàng giải thích, ta cái gì ta? Mặc dù ta là một cái ôn nhu đáng yêu, thiên sinh lệ chất tiểu nữ bộc, nhưng ta chỉ phụ trách hầu gái chuyện nên làm, đừng tưởng rằng ngươi dùng tiền đem ta mua về nhà, liền có thể đối ta làm những cái kia chuyện gì quá phận. Cao Bán Thành người tê, đại tỷ ngươi toàn thân đều là hợp kim, ta quá đáng như thế nào? Tiểu quý ngươi hiểu lầm, ta chỉ làm muốn. Nghĩ cũng không thể. Nghĩ cũng có tội. Tiểu quý trong nháy mắt như sù lông lên mèo con, khí thế hung hăng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn đem ta kéo đến một cái không ai địa phương, đem ta trói lại, sau đó hung hăng. Cao Bán Thành dọa đến vội vàng đi che tiểu quỷ miệng, hắn hướng đám người nhìn lại, chỉ thấy mọi người tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Hắn xấu hổ tới cực điểm, liên tục giải thích, chư vị đừng nghe tiểu quỷ nói bậy, nàng bị tinh hồng vi rút lây nhiễm đầu óc. À, Cao Bán Thành chạm điện nhảy dựng lên, không ngừng mà hít vào khí lạnh, chân của ta. Ngươi thật dâm a, chân của ta thế nhưng là thịt làm. Tiểu quỷ trợn mắt nhìn, phấn bạch gương mặt như khí phình lên bánh bao nhỏ, thử, có phải hay không cho ngươi dẫm xấu rồi? Cao Bán Thành, thoải mái. Bị tiểu quỷ hợp kim chân dẫm mạnh, cảm giác kia cùng truy nện ở trên chân không có gì khác biệt. Đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem cuộc nháo kịch này, tinh hồng vi rút thật sự là thần kỳ, để cho mặc ít nói người máy hầu gái thay đổi hoàn toàn một người. Bạch Gia ý nghĩ cùng đám người khác biệt, hắn nghiêm trọng hoài nghi tinh hồng vi rút trở lại như cũ tiểu quỷ xuất xưởng thiết trí, tiểu quỷ thời đại trước chủ nhân có khả năng chuyên môn thiết trí loại tính cách này. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, tiểu quỷ đại bộ phận công năng sớm đã hư hao, hiện tại thì là bị tinh hồng vi rút cho đã sửa xong. T, người thời đại trước chơi hoa thật ra đi nhanh lên đi, Hắc Sơn bên trong cuối cùng không an toàn. Bạch Gia thúc giục nói, kỳ thật hắn chỉ không an toàn cũng không phải là trên Hắc Sơn dị hóa thú, mà là chẳng biết lúc nào sẽ khôi phục bạch trạch. Xác thực, có giả vờ ngất lệ kiêu tiêu nhất đồng ý nói. Sau một khắc, giống hắc ám trong rừng rậm đột nhiên vang lên mấy đạo thú giống. Bạch Gia sắc mặt tối đen, từ khi tới Hắc Sơn về sau, hắn phát hiện mình có miệng quạ đen tiềm chất. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi nhíu mắt. Cái này mẹ nó cái gì dị hóa thú, làm sao dáng dấp cùng quỷ đồng dạng? Chỉ gặp xa xa trên cây, hai con mọc da trắng bệnh khuôn mặt, trên thân phảng phất người khoác hắc bảo hình sinh vật tĩnh tĩnh đứng thẳng, nhìn chòng chọc vào đám người. Là dị hóa tăng diệt khỉ. Lý Bái Thiên lật bàn tay một cái, song súng vào tay. Hắn nhìn xem trên tảng cây bóng đen, không chần chờ chút nào, trong nháy mắt nổ súng. Phanh phanh. Hai viên đạn ở giữa không trung vạch ra một đạo hình cung quy tích, tinh chuẩn không sai vòng qua trong rừng cây cối, chúng đích đó khỉ. Rất nhanh, hai con mọc ra mặt trắng, toàn thân lông đen nhân hình sinh vật từ trên cây rơi xuống. Bạch Giác khẽ nhíu mày, trải qua Lý Bái Thiên nhắc nhở, hắn nhớ tới kiếp trước tại tịp tộc bên trên soát từng tới loại này hầu tử, tăng diệt khỉ. Mặc dù là hầu tử, nhưng dáng dấp cùng mẹ nó quỷ. Buổi tối tăng diện khỉ liền cùng mang theo mặt nạ màu trắng người, kinh khủng dị thường dọa người. Nhưng trên thực tế, tăng diện khỉ tại hầu tử bên trong tính dịu dàng ngoan ngoãn. Đương nhiên, lại dịu dàng ngoan ngoãn hầu tử, biến thành dị hóa thú về sau cũng sẽ rất có tính công kích. Lý Bái Thiên thu hồi thương, giải quyết. Ừm. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, chỉ gặp não đại động mở hai con dị hóa tăng diện khỉ không gây âm thanh đứng thẳng lên, đầu lâu bên trên bên trong cái hang lớn, vô số tơ máu xen lẫn, rất nhanh liền lấp đầy đầu lâu. Biến dị tinh hồng virus. Mọi người nhất thời giật mình, Tại 189 tị nạn sở, bọn hắn thấy được biến dị tinh hồng virus kinh khủng, phàm là người lây bệnh cơ hồ có được bất tử chi thân, không tồn tại nhược điểm chí mạng, chỉ có triệt để hao hết thể nội khí huyết mới có thể tử vong. Đáng chết. Biến dị tinh hồng virus vẫn là tiết lộ, hắc kỵ sĩ không phải nổ nát cửa vào sao? Lý Bái Thiên ngưng trọng nói. Hẳn là trước đó cửa vào không có đóng lại lúc chạy đến. Bạch Dã trầm giọng nói. Lúc mới bắt đầu nhất, cửa vào một mực hiện ra mở ra trạng thái, thẳng đến về sau mới bị Dương Kiệt ngăn chặn, cho nên tinh hồng virus có đầy đủ thời gian đi vào ngoại giới. Lần này phiền toái. Không ai so Bạch Dã cũng biết biến dị tinh hồng virus kinh khủng, trăm năm trước tinh hồng virus là tạo thành đại thai biến thủ phạm một trong, bây giờ trăm năm về sau, biến dị tinh hồng virus hiện thế, chẳng lẽ nhân loại nếu lại kinh lịch một trận đại thai biến? Chỉ tiếc, cho dù biết biến dị tinh hồng virus tiết lộ, đám người cũng không có cách nào, Hắc Sơn như thế lớn, như thế nào thành trừ tất cả người lây bệnh, cùng hủy đi tất cả virus. Ta tới đi. Bạch Dã móc ra hải cốt chi tức phanh phanh. Hai viên tinh hồng đạn nương theo lấy tiếng oanh minh bắn ra. Lần này hắn không có bắn không, bởi vì hai con tăng diện khỉ vẫn ở tại khôi phục giai đoạn, ước chừng tương đương cố định cái địa. Đạn bên trên bám vào khí huyết trong nháy mắt mẫn diệt tăng diện khỉ sinh cơ. Cùng lúc đó, hai đạo khí huyết phản hồi cho Bạch Dã. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi, từ khi hắn lây nhiễm biến dị tinh hồng virus, thu được cường đại sức khôi phục, cùng thể chất tăng cường về sau, hải cốt chi tức cung cấp khí huyết sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng nhỏ. Trung quy là giáng cấp cấm kỵ vật. Chính là long cấp cấm kỵ vật cũng không có khả năng vô hạn tăng cường người sử dụng thực lực, huống chi cấp thấp nhất giáng cấp. Có lẽ thần kỵ vật có khả năng. Hắn cho đến tận này chỉ gặp hai kiện thần kỵ vật, vô luận 039 Bạch Trạch, vẫn là 169 song sinh khỉ giống đều quỷ dị cường hãn đến không nói đạo lý. Bạch Trạch cũng không cần nói, mạnh như bạo quân cũng vô pháp phòng ngừa ảnh hưởng của hắn. 169 nhìn như không có năng lực công kích, nhưng tương tự khó lòng phòng bị, A Tiểu Đồng thực lực tuyệt đối không tính kẻ yếu, vẫn như cũng không có chút nào phản kháng bị đổi thân thể, đủ để chứng minh vấn đề. Nếu như nói cấm kỵ vật là uy lực mạnh mẽ vũ khí, thần kỵ vật thì càng giống là một loại nào đó quy tắc vũ khí, quy tắc phía dưới, mặc cho ngươi cường đại tới đâu cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ. Nhắc lên cấm kỵ vật, Bạch Dã đột nhiên nghĩ đến tự mình tại giã ngoại nhặt đến kiện thứ hai cấm kỵ vật. Giao cấp cấm kỵ vật Hắc Minh Quỷ Mặt. Trước mắt còn không biết làm sao thu nhận đâu. Uy, hài hước phi tiêu người, nên tỉnh đi. Bạch Dã tiến đến Lệ Kiêu bên cạnh, thọc hắn. Lệ Kiêu hai mắt nhắm chặt, vẫn như cũ giả vờ ngất. Tiêu Nhất sắc mặt cổ quái nói, "Tiểu Bạch huynh đệ, Lệ Kiêu còn chưa khôi phục, ngươi liền để hắn lại choáng một hồi đi." Bạch Dã mỉm cười, cố ý khoa trương nói, "Còn không có khôi phục. Các ngươi quá coi thường hài hước phi tiêu người thực lực, hắn nhưng là cùng mười vương giao chiến về sau, bại lui mà đi nam nhân. Không chỉ có như thế, vị Tiêu cường giả bí ẩn rõ ràng cùng hắn có quan hệ, bằng không thì vì cái gì cường giả bí ẩn không cầm mặt nạ của người khác, chỉ cầm Lệ Kiêu?" Chương 114, Lệ Kiêu, cái gì? Lại là vị tiền bối kia. Chương 114, Lệ Kiêu, cái gì? Lại là vị tiền bối kia. Trong hôn mê Lệ Kiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là nghe lọt được. Tiêu Nhất nghĩ nghĩ, có khả năng hay không là người khác không có mặt nạ, cho nên Bạch Dã mặt tối sầm, Hắc Kỵ Sĩ không phải cũng có mặt nạ. Vậy có hay không có thể là bởi vì Hắc Kỵ Sĩ là nữ nhân, mặt nạ của nàng khá là xinh xắn. Người mẹ nó. Bạch Dã hít sâu một hơi, bất kể nói thế nào, Lệ Kiêu xác thực đạt được cường giả bí ẩn lọt mắt xanh, có thể tưởng tượng, ngày mai về sau, hài hước phi tiêu người giành tướng vang vọng thiên hạ. Khụ khụ. Đột nhiên một trận tiếng ho khan vang lên, Lệ Kiêu chậm rãi mở hai mắt ra, diễn kỳ vụ về nói, đây là nơi nào? Đám người. Bạch Dã đại hỉ, hắn quá hiểu làm sao nắm Lệ Kiêu. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Hắc Sơn, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhanh cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng cường giả bí ẩn nguồn gốc, dù sao chúng ta bên trong, chỉ có ngươi tiếp xúc với hắn qua, hắn bắt ngươi mặt nạ thời điểm, ngươi có thấy hay không hắn chân dung? Thần bí gì cường giả? Ngươi lại nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lệ Kiêu mặt mũi tràn đầy mờ mịt từ Tiêu Nhất trên lưng xuống tới, giống như thật không biết giống như. Kỳ thật hắn biết tất cả mọi chuyện, giả vờ ngất đoạn đường này, đám người nói chuyện nhiều nhất chủ đề chính là cường giả bí ẩn chém giết bạo quân, hắn tất cả đều nghe vào trong tai. Bạch Dã muốn từ Lệ Kiêu trong miệng móc ra Hắc Minh Quỷ Mặt thu nhận điều kiện, đành phải phối hợp với hắn diễn kịch. Lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra giảng cho Lệ Kiêu. Lệ Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, lại là vị tiền bối kia xuất thủ. Bạch Dã bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không phải ca môn, ngươi mẹ nó nói cái gì mê sảng đâu. Lệ Kiêu không biết Bạch Dã suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ cảm thấy Bạch Dã là đang khiếp sợ, không chỉ Bạch Dã chấn kinh những người khác cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Lệ Kiêu, chẳng lẽ ngươi biết vị kia cường giả bí ẩn? Cao Bán Thành kinh hô. Lệ Kiêu nặng nề gật đầu, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, kia là 5 năm trước một buổi tối. Ta nhớ được ngày đó mặt trăng cũng không biến mãn, giống như là bị trong truyền thuyết thiên cầu cắn chỉ còn một cái trăng lưỡi liềm. Ta lúc ấy vừa thức tỉnh không lâu, một cái siêu phàm tổ chức gặp ta thiên phú hơn người, nhất định để ta gia nhập bọn hắn. Ta tự do đã quen, không có đồng ý những người kia thẹn quá hóa giận. Bọn hắn nói, bằng vào ta thiên phú, tương lai nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm siêu phàm giả. Dạng này thiên tài nếu như không thể vì tổ chức sử dụng, vậy cũng chỉ có thể hủy đi. Bạch Dã, hắn muốn cho Lệ Kiêu dựng thẳng một cái ngón tay cái, nhân tài, tuyệt đối nhân tài, ngươi coi như không phải siêu phàm giả, chỉ bằng vào biên chuyện xưa năng lực, đi viết tiểu thuyết cũng không nói chết. Sau đó thì sao? Cao Bán Thành thúc giục nói. Bạch Dã ngạc nhiên, người đây cũng tin a? Lệ Kiêu rất hưởng thụ loại này bị đám người nhìn chăm chú cảm giác, cái này khiến hắn bị hao tổn nghiêm trọng lòng tự trọng chậm rãi chữa trị. Bọn hắn phái ra trọn vẹn 18 tên siêu phàm giả theo đuổi giết ta. Đáng hận ta vừa mới thức tỉnh, quả bất địch chúng, tại chém giết 10 tên siêu phàm giả về sau, tinh thần lực nghiêm trọng cốt kiện, rơi vào hạ phòng. Nghe nói như thế, mặt của mọi người sắc cổ quái, bọn hắn cũng không phải đồ đần, 18 tên siêu phàm giả đánh ngươi một cái, ngươi còn có thể phản sát 10 tên, đừng nói ngươi, liền xem như 10 vương cương thời điểm thức tỉnh đều không có sức chiến đấu cỡ này, thổi như bức cũng phải giảng logic. Lệ Tiêu sau khi nói xong cũng cảm thấy thổi đến có chút quá, thế là vội vàng tiến nhanh qua một đoạn này. Ngay tại ta thời khắc sắp chết, vị kia cường giả bí ẩn xuất hiện. Hắn toàn thân áo đen như mực, trên mặt mang theo mặt đen cố, sừng sững tại trên nóc nhà, thân ảnh cùng Minh Nguyệt trùng hợp. Khi hắn xuất hiện một khắc này, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, giống như thời gian đình chỉ. Bạch Gia kém chút không có kéo căng ở, nếu không phải ta là làm sự tình người, ta thật mẹ nó tin. Sau đó thì sao? Cao Bán Thành thật sự là một cái tuyệt hảo vai phụ, cũng khó trách Lệ Tiêu nguyện ý cùng hắn chơi. Sau đó, Lệ Tiêu thanh âm đột nhiên cao, cường giả bí ẩn bèn bèn một ánh mắt, truy sát ta 18 tên siêu phàm giả trong nháy mắt bị xóa đi. Bạch Gia thực sự nghe không nổi nữa, ngươi không nói 18 tên bị ngươi giết 10 cái. Lệ Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, đừng ngắt lời, ý của ta là, cường giả bí ẩn không chỉ có xóa đi người sống, còn có những cái kia siêu phàm giả thi thể cùng nhau xóa đi. Về sau, ta hỏi hắn, tại sao muốn cứu ta? Hắn nói, tiểu hòa tử, ta gặp ngươi thiên tư xuất chúng, không đành lòng ngươi táng thân ở đây, bằng không thì tương lai thế giới thiếu đi ngươi sẽ ít đi rất nhiều đặc sắc. Ta hỏi hắn là ai? Hắn nói chờ ngươi trở thành 10 vương về sau, mới có tư cách biết tên của ta, cố gắng mạnh lên đi, ta tại đỉnh phong tịch mịch quá lâu, quá lâu. Cao Bán Thành bỗng nhiên nói ra, nguyên lai đây chính là ngươi vẫn muốn trở thành 10 vương nguyên nhân. Lệ Tiêu dùng sức nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không cần ta báo đáp, nhưng phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng chờ ta trở thành 10 vương về sau, ta liền muốn tìm hắn báo ân. Tê, Bạch Gia triệt để tê, các ngươi hai anh em hát đôi đầu. Hắn đã không mặt mũi nghe, lúng túng ngón chân bắt đầu móc điện. Cái kia, chiếu ngươi ý tứ, mặt đen cố vốn chính là cường giả bí ẩn, mà không phải hắn cướp ngươi. Lệ Tiêu lập tức giận dữ, lời gì? Bực này cường giả sao lại cướp ta đồ vật? Mặt đen cố vốn là hắn cho ta, hắn cảm thấy ta trẻ tuổi nóng tính, phong mang tất lộ, cho nên đem có thể che lấp khí tức cấm kỵ vật hắc minh quỷ mặt cho ta, hy vọng ta có thể an ổn trưởng thành. Hắn nói chờ ta có đủ thực lực có thể bảo vệ mình lúc, liền sẽ thu hồi hắc minh quỷ mặt. Cao Bán Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lần này cường giả bí ẩn hiện thân là vì tìm ngươi cầm lại hắc minh quỷ mặt, kết quả phát hiện ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên xuất thủ chém giết bạo quân cứu được ngươi. Khu khu. Lệ Tiêu bên thai có chút đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt nói, cũng không thể nói như vậy, cường giả bí ẩn thiện tâm không đành lòng nhìn thấy bạo quân lạm sát kẻ vô tội, cho nên xuất thủ tương trợ, đương nhiên cứu ta cũng là một phần trong đó nguyên nhân. Bạch Gia hôm nay rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là tự mình cho, câu nói này chân thực hàm nghĩa. Còn phải là ngươi a, hài hước phi tiêu người. Hắn thực sự nghe không nổi nữa, vội vàng hỏi nói, Hắc Minh Quỷ Mặt nếu là vị kia cường giả bí ẩn đồ vật, khẳng định rất lợi hại, không có khả năng chỉ có ẩn tàng khí tức năng lực a. Lệ Tiêu nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, Hắc Minh Quỷ Mặt xác thực còn có năng lực khác, bất quá ta cũng không rõ lắm, bởi vì chỉ có thu nhận về sau mới có thể sử dụng. Ngươi không có thu nhận? Thu nhận điều kiện rất hà khắc. Thu nhận điều kiện cũng không tính hà khắc, chỉ cần đem ra mặt của mình cắt bỏ, hiến tế cho nó là đủ. Cái này mẹ nó còn không hà khắc. Chương 115, cảm ơn ngươi thay ta vui vẻ. Chương 115, cảm ơn ngươi thay ta vui vẻ. Chú ý tới Bạch Gia ánh mắt, Lệ Tiêu ho nhẹ một tiếng. Bực này việc nhỏ với ta mà nói tự nhiên không tính là gì, ta không phải sợ đau mới không có thu nhận, mà là ngã kính trọng vị kia cường giả bí ẩn, đây là đồ của người ta, ta có thể nào chiếm làm của riêng, cho nên mới một mực không có thu nhận. Nghe được cái này, Bạch Giã quay đầu bước đi, cách xa Lệ Tiêu, dù sao hắn là nghe không nổi nữa, người nào thích nghe ai nghe đi. Đám người một bên nghe Lệ Tiêu thổi ngữ bức, một bên tiến lên. Bạch Giã thì là yên lặng tự hỏi, cắt ra mặt. Chắc không được mang lên hắc minh quỷ mặt lúc, có thể cảm nhận được nó đối ra mặt khát vọng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, thu nhận về sau, liền không thể muốn mặt. Chỗ tốt nói xong, cái kia chỗ xấu đâu? Giống như không có chỗ xấu. Đối với người khác tới nói, không muốn mặt tương đương bị dùng, nhưng đối Bạch Giã tới nói, không đáng kể chút nào, dù sao bằng vào siêu cường sức khôi phục, cắt mất ra mặt về sau không được bao lâu liền có thể khôi phục. Bất quá không thể hiện tại cắt, ngu như vậy tử đều biết hắn chính là cường giả bí ẩn. Sau một hồi lâu, đám người rốt cục tại chân núi tìm được Cao Bán Thành nói tới xe. Hết thảy 6 chiếc đã sửa chữa lại xe Việt Giã, là Cao Bán Thành cùng hắn đồng hành những người đó, chỉ bất quá những người kia chết hơn phân nửa, xe trở nên 10 phần dư giả. Đám người từ đối với Lý Hữu tôn trọng, đặc địa đơn độc điểm một chiếc xe cho hắn cùng Bạch Giã. Nguyên bản Cao Bán Thành đám người dự định trên xe nghỉ ngơi một đêm tái xuất phát, bất quá thấy được bị tinh hồng vi rút lây nhiễm tăng diện khỉ về sau, tất cả mọi người cảm thấy nơi này không an toàn, quyết định đi đường suốt đêm. Ban đêm đất chết xác thực rất nguy hiểm, bất quá có Lý Tiên Sinh, Lệ Yêu, Tiêu Nhất, Lý Bái Thiên bọn người ở tại, gặp được nguy hiểm cũng có thể bãi bình. Đội xe trùng trùng điệp điệp chạy thử quang thành xuất phát. Trên xe, Lý Hữu gặp bốn bề vắng lặng, triệt để tan mất cường giả nguy trang, nông rộng dựa vào trên ghế ngồi. Giá ca, lần này Hắc Sơn chi hành chúng ta kiếm một rồi. Hắn cầm lấy như hình với bóng phá bao tải liền bắt đầu ra bên ngoài bỏ tiền. Một bạn, hai bạn, ba bạn, chọn vẹn 125 bạn à, còn có một số người không mang tiền, cho đồng hồ hoàng kim, số tiền này cộng lại đầy đủ chúng ta tại Thự Quang Thành ăn ngon uống say. Bạch Giã liếc mắt nhìn hắn, cảm ơn ngươi a. Lý Hưu khẽ giật mình, cảm ơn ta làm cái gì? Cảm ơn ngươi thay ta vui vẻ a. A cái gì à, số tiền này đều là ta kiếm, một hồi ngươi từ bên trong cầm một vạn khối vất vả phí. Lý Hưu sắc mặt một độ, Giã ca, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tốt xấu ta còn tại ngươi lúc hôn mê cho ngươi nhân sâm. ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, một vạn khối ngươi cũng đừng cầm, hiện tại ngươi còn thiếu ta 199 vạn. Lý Hữu. Bạch Dã không yên lòng lái xe, kính chiếu hậu Hắc Sơn, tại trong buổi tối phá lệ kinh dị, giống như là ẩn nút ở trên mặt đất sợ hãi cự thú. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lần này Hắc Sơn chuyến đi, hắn nhưng là bị lao tội, trong đó nhất bị tội không ai qua được tiến vào An Tiểu Đồng thân thể, cũng may đổi lại. Mấu chốt nhất là, gặp nhiều như vậy tội cũng không tìm được bản cổ USB, ngược lại là thể nội nhiều một cái không biết là cái gì vật chất màu đen. Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy đến bực bội, lại thêm cái này xe nát chất lượng thực sự không được, động cơ sinh ra đại lượng nhiệt lượng, khiến cho trong xe mười phần oi bức. Hắn muốn mở ra cửa sổ thông gió, nhưng lại không thể. Ban đêm đất chết bên trên, bay lên rất nhiều không biết tên dị hóa côn trùng, vạn nhất bị cắn bị thương một ngụm, lại phải bị tội. Thật mẹ nó nóng, Lý Tả, dùng ngươi ma thuật tay cho ta phiến quả gió. Giá ca, ngươi cái này có chút vũ nhục người, ta ma thuật tay. Ta phiến. Ta ma thuật tay chính là dùng để quả gió. Gặp Bạch Dã giơ lên nằm đấm, Lý Hữu lập tức nhận sợ, dùng ma thuật tay phiến lên gió. Giá ca, ngươi lại kiên trì chờ đến tự quang thành liền có ngày sống dễ chịu. Ừm. Bạch Dã thuận miệng qua loa nói. Lý Hữu lại tại một bên mặt mày hớn hở, ta nói với ngươi Giá ca, người trong thành nóng thời điểm căn bản cũng không cần phiến cây quạt, bọn hắn có một loại đồ vật gọi không, không cái gì tới. Đúng, điều hòa không khí, thứ này có thể nói mát. Nha. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi không tin, Giá ca, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng kiến thức không có ta nhiều. Hắc hắc. Ta không phải cùng ngươi khoe khoang á, ta nhị cứu biết không? Chính bắt kinh người trong thành, nếu không phải chết sớm, ta đã sớm vào thành tìm nơi nương tựa hắn đi. Lúc nhỏ ta đi qua một lần trong thành tìm ta nhị cứu, kia là một cái hạ thiên, bên ngoài đến có hơn 40 độ. Ta suy nghĩ đứng cửa hóng hóng gió, ta nhị cứu lại làm cho ta vào nhà. Ta cùng hắn nói, trong phòng nhiều buồn bực à, nào có bên ngoài mát mẻ, hắn không phải để cho ta vào nhà, ta không lay chuyển được hắn, liền tiến vào. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ha ha, làm gì? Lý Hữu cười thần bí, ta sau khi vào nhà cóng đến thẳng co giật. Ta nhị cứu nói đây là điều hòa không khí tại nói mát, kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy điều hòa không khí, lớn lên giống một cái dương kim loại, là treo trên tường. Phía trên có một cái miệng, một cái cửa hang, hô hô ra bên ngoài nói mát. Giá ca ngươi gặp qua có thể nói mát dương kim loại sao? Thật, ta một điểm không khoa trương, đêm hôm đó đi ngủ, ta đều là che kín chăn đông ngủ được, lạnh. Thật sao? Ta không tin. Bạch Giá đột nhiên cảm thấy, đùa Lý Hữu kẻ ngu này chơi cũng thật có ý tứ. Lý Hữu lập tức trừng lớn hai mắt, vội vàng nói, thật Giá ca, ta bằng vào ta ma thuật tay thể, ta nói nếu là có một câu lời nói dối, liền để ta ma thuật tay đời này không cứng nổi. Ngươi nói tốt nhất là ma thuật tay. Một chỗ cứ điểm tạm thời bên trong. Toàn thân đẫm máu Hạc Thiên Quân dưới tay nâng đỡ, ngồi ở một đài thông tin thiết bị trước. Hạc lão, vết thương của ngài quá nghiêm trọng, vẫn là trước băng bó một chút lại báo cáo đi. Bọn thủ hạ lo lắng nói. Hạc Thiên Quân khoát tay áo, người thần bí hiện thân, một kích miểu sát mười vương một trong bạo quân. Tin tức này quá trọng yếu, nhất định phải nhanh hồi báo cho thủ lĩnh, một khắc cũng không thể trì hoãn. Bọn thủ hạ không lay chuyển được, vội vàng điều chỉnh thử tốt thông tin thiết bị, lập tức đem mịp rộ phồn đưa cho Hạc Thiên Quân. Không bao lâu, trong loa truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam, giảng. Hạc Thiên Quân thần sắc nghiêm một chút, thủ lĩnh, là ta. Hạc lão, Hắc Sơn tình huống như thế nào? Bạo quân, chết rồi. Hạc Thiên Quân trong đầu không bị khống chế hiện lên người thần bí miểu sát Dương Kiệt chẳng cảnh, thanh âm không tự chủ mang lên một vòng kinh hãi. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài, thanh âm mười phần bình tĩnh. Ừm, biết. Thiên Hải công ty đối bạo quân hận thấu xương, lần này 189 tỷ nạn sở tin tức để lộ khắp nơi lộ ra cổ quái, rõ ràng chính là hướng về phía bạo quân đi. Chắc hẳn bạo quân cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá bạo quân làm người cao ngạo, biết rõ là cạm bẫy cũng tuyệt đối sẽ đi. Cùng nó nói bạo quân là chết tại Thiên Khải công ty trong tay, chẳng bằng nói là chết bởi ngạ mạn. Thủ lĩnh thanh âm bên trong hiện ra mấy bôi miệng ai, cũng không biết là tại miệng ai Dương Kiệt tự đại, vẫn là tại miệng ai Thiên Khải hèn hạ. Vị này sắt thép minh đệ hội thủ lĩnh rõ ràng ở xa ở ngoài ngàn dặm, giam ba câu ở giữa lại đem Thiên Khải công ty nhằm vào bạo quân kế hoạch đoán không sai biệt lắm. Nhưng mà, Hạc Thiên Quân sắc mặt vi vi cổ quái, cái gì gọi là kết quả hoàn toàn đúng, quá trình toàn sai, hắn xem như thấy được. Thủ lĩnh đoán được bạo quân sẽ chết, chỉ bất quá trong đó quá trình kém cách xa vạn dặm. Cái kia, thủ lĩnh, bạo quân cũng không phải là Thiên Khải công ty giết. Đầu bên kia điện thoại lập tức một trận trầm mặc. Chương 116, bàn cổ kế hoạch người thi hành, Bạch Dã. Chương 116, bàn cổ kế hoạch người thi hành, Bạch Dã. Một lát sau, thủ lĩnh tựa hồ điều chỉnh tốt tâm tính, lại thản nhiên nói, xem ra Thiên Khải là mời cái khác mười vương xuất thủ, thú vị. Luôn luôn đem siêu phàm giả coi là dị đoàn, đem gen tiến hóa coi là nhân loại tối trung tiến hóa phương hướng Thiên Khải công ty, kết quả là cũng sẽ mượn nhờ siêu phàm giả lực lượng. Bọn hắn mời chính là vị kia mười vương. Hạc Thiên Quân sắc mặt càng phát ra cổ quái, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh tiểu đệ, nghĩ thầm, không thể để cho thủ lĩnh lại tiếp tục suy đoán đi xuống, bằng không thì quá ảnh hưởng uy tín. Dù sao thủ lĩnh cho tới nay hình tượng là bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Không phải cái khác mười vương, cũng không phải Thiên Khải công ty, giết chết bạo quân một người khác hoàn toàn. Thủ lĩnh, lần này, đầu bên kia điện thoại trầm mặc càng lâu hơn. Là ai? Thủ lĩnh lần này học thông minh, không đoán. Hạc Thiên Quân thân thể vi vi thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đem người thần bí sự tình nói ra. Trầm mặc, tĩnh mịch giống như trầm mặc. Trầm mặc đến Hạc Thiên Quân thậm chí coi là thủ lĩnh sớm đã có máy. Thủ lĩnh, ta tại. Thủ lĩnh thanh âm bình tĩnh bên trong xuất hiện một vòng ba động, giống nhau hắn không an tĩnh nội tâm. Hắn hít sâu một hơi, ngươi xác định người thần bí một chiêu miểu sát Dương Kiệt, các ngươi ở đây nhiều người như vậy, nhưng không có một người thấy rõ người thần bí như thế nào xuất thủ. Hạc Thiên Quân ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta xác định. Vừa dứt lời, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại đối nơi sang hô, thông chi một chút đi, lập tức mở hội nghị khẩn cấp, tất cả phó thống lĩnh nhất định phải trình diện. Thủ lĩnh, đề tài thảo luận là cái gì? Sắt thép huynh đệ hội sinh tử tồn vong. Hạc Thiên Quân bị giật nảy mình, thủ lĩnh, nói quá lời. Hạc lão, một vị hư hư thực thực có được bản cổ lũ FB, chiến lược siêu việt mười vương, khả năng đến từ người thời đại trước, những điều kiện này tụ cùng một chỗ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Thủ lĩnh trầm giọng nói, ta trước kia một mực đang nghĩ, đã người thời đại trước thiết trí bản cổ kế hoạch, cái kia tất nhiên sẽ có chấp hành kế hoạch người dẫn đầu, người này gánh vác khai sáng thời đại mới sứ mệnh, có thể là người bình thường sao? Thời đại trước nắm giữ gen cải tạo kỹ thuật, máy móc cải tạo kỹ thuật, siêu phàm thức tỉnh kỹ thuật, sinh mệnh công trình kỹ thuật, chẳng lẽ những thứ này kỹ thuật không đủ để chế tạo ra một cái viễn siêu thời đại đỉnh phong cường giả? Hạc Thiên Quân trong nháy mắt hãi nhiên, hai con ngươi không ngừng trừng lớn, ý của ngài là người thần bí là bản cổ kế hoạch người thi hành? Thủ lĩnh trầm mặt một lát, tin tức quá ít, mà hắn lại xuất hiện quá khéo, hết lần này tới lần khác là bản cổ USB, hết lần này tới lần khác là 189 tỷ nạn sở, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh như vậy, hết thảy tụ lại, vị này người thần bí ngoại trừ đến từ thời đại trước, ta rất khó tưởng tượng còn có cái gì địa phương khác có thể nuôi dưỡng được dạng này cường giả. Tích tích tích. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận. Hạc Thiên Quân bị chấn kinh đến chết lặng, liên thủ hạ lúc nào cầm đi điện thoại đều không có chú ý, nếu quả thật như thủ lĩnh lời nói, thần bí nhân kia xuất hiện ý vị như thế nào? Hắn là đến phá vỡ đại thai biến thời đại, mở nhân loại thời đại mới sao? Cái kia như sắt thép huynh đệ hội như vậy còn sót lại tại đất chết bên trên thế lực cũ, có thể hay không bị vô tình nghiền ép, vỡ nát tại lịch sử quần quật dòng lũ bên trong? Nếu như Bạch Dã có thể nghe được sắt thép huynh đệ hội thủ lĩnh lời nói, hắn sợ rằng sẽ rất là cảm khái. Cái gì gọi là quá trình còn sai, kết quả hoàn toàn đúng. Sắt thép huynh đệ hội thủ lĩnh biểu diễn hai lần, hắn thật đúng là đoán đúng, Bạch Gia thật sự là đến từ thời đại văn minh, cũng chính là bọn hắn trong miệng. Thời đại trước, trong đêm tối, mấy trăm chiếc đã sửa chữa lại ngụy trang xe Việt Gia tại giã ngoại phi nhanh, giống như một đạo dòng lũ sắt thép. Rất nhanh, bọn hắn cùng một cái khác bên ngoài một cái cỡ nhỏ đội xe gặp nhau. Cỡ nhỏ đội xe dẫn đầu cỗ xe bên trong, một vị thân cao không đủ 1m5 tóc dài ló lì mở cửa xe, nàng muốn đi xuống xe, kết quả lại phát hiện chân dính không đến địa, thế là đành phải từ trên xe nhảy xuống tới. Mấy đạo đèn xe sáng ngời đánh vào nhỏ ló ly trên thân, chiếu rọi ra một trương thanh thuần vũ mị xả tinh mặt. Lúc này, mấy vị người mặc cao gia y phục tác chiến nam tử từ cỡ lớn đội xe trên xe đi xuống. Cầm đầu một người trung niên sĩ quan nhìn thấy nhỏ ló ly về sau, lập tức nhướng mày, "Ngươi là ai? Minh Hổ đại nhân cùng Ngân Xả đại nhân đâu?" Nhỏ ló ly liếc mắt, ngai thanh mai khi nói, "Lão nương chính là Ngân Xả." Trung niên sĩ quan giật nảy mình, vội vàng quan sát tỉ mỉ, quả nhiên gặp nhỏ ló ly cùng Ngân Xả giống nhau ý hệt, giống ló ly bản Ngân Xả. Hắn vội vàng cúi chào, "Ngân Xả đại nhân thứ tội, thuộc hạ nhất thời không thể nhận ra ngài." Ngân Xả khoát tay áo, "Cái này cũng không thể trách ngươi, hai ta lần bị bạo quân gây thương tích, bất đắc dĩ lột xác hai lần, đều nhanh rút lại thành tiểu hải tử." "Ngân Xả đại nhân, làm sao không gặp Minh Hổ đại nhân?" Nâng lên Minh Hổ, Ngân Xả lập tức hốc mắt đỏ lên, nước mắt như đứt dây ngọc châu giống như quần quần mà rơi, nước nở bộ dáng, lại phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn bề ngoài, như là bị người đoạt bút bê tiểu nữ hải. "Hổ ca ca hắn, hắn bị cứu ta, bị bạo quân giết chết." Trung niên sĩ quan thần sắc hoảng hốt, "Minh Hổ đại nhân hắn, cái kia bạo quân đâu?" "Bạo quân ca ca cũng đã chết." "Ô ô ô." Trung niên sĩ quan khỏe miệng trong nháy mắt run rẩy, nếu không phải không dám, không phải trách mắng âm thanh đến, "Ca ca ca ca. Phàm là dáng dấp đẹp trai, đều mẹ nó là ngươi ca ca. Như thế yêu ca ca, ngươi liền không nên gọi Ngân Xả, ngươi đổi tên gọi gà mái đi." Ngân Xả dường như nghĩ tới điều gì, tay nhỏ một vòng nước mắt, trầm giọng nói, "Mang thông tin trang bị sao?" "Nhanh, ta có trọng yếu tình báo báo cáo ban giám đốc." Trung niên sĩ quan liền tranh thủ Ngân Xả mời đến trên xe, vì nàng mở ra thông tin thiết bị. Làm thông tin trang bị kết nối một khắc này, Ngân Xả thần tình nghiêm túc. "Chủ tịch, bạo quân chết sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo giản mua thanh âm. "Chết rồi." Mang theo ho khan tiếng cười vang lên, chủ tịch giống như lại một cọp tâm sự giống như, nở nụ cười. "Chỉ bất quá không phải ta cùng Minh Hổ giết, mà lại Minh Hổ chết rồi, Diều Hâu hẳn là cũng chết rồi." Chủ tịch cười nói, "Không sao, chỉ cần bạo quân chết rồi, luôn luôn 12 cầm tình toàn quân bị diệt lại như thế nào? Công ty có thể nuôi dưỡng được các ngươi, tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng được mới 12 cầm tình." Ngân Xả trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngoài miệng lại cung kính nói, "Chủ tịch tựa hồ tuyệt không ngoại ý muốn bạo quân chết bởi tay người khác, chẳng lẽ cái kia mặt đen cô nam tử là ngài phái đi?" Chủ tịch lại lần nữa cười nói, "Công ty đương nhiên sẽ không chỉ đem hy vọng ký thác vào các ngươi trên thần, 12 cầm tinh bất quá là vì chân chính đòn sát thủ làm yểm hộ thôi. Trước đó sợ các ngươi để lộ tin tức, cho nên không có nói cho các ngươi biết." "Không tệ, công ty xác thực mặt khác mời." "Chờ một chút." Đầu bên kia điện thoại đống nhiên giật mình, "Ngươi vừa mới nói cái gì? Mặt đen cố?" "Cái gì mặt đen cố?" Chương 117, nhanh chóng thông chi liên bang. Truy nã giết chết bạo quân người thần bí. Chương 117, nhanh chóng thông chi liên bang. Truy nã giết chết bạo quân người thần bí. Ngân Xả lặng lẽ nói, chính là một chiêu miểu sát bạo quân cường giả bí ẩn a. Đinh cạnh, một tiếng vật phẩm rơi xuống đất, tiếng vang từ trong loa truyền ra, trêu đến Ngân Xả cho mày, đem mịt rộ phồn rời xa lô thai một chút. Ngay sau đó là tìm tòi thanh âm, chủ tịch một lần nữa đem điện thoại nhặt lên. "Chủ tịch, ngài thế nào? Mặt đen cố nam tử không phải ngài phái đi sao?" "Không phải." Chủ tịch thanh âm bên trong trộn lẫn lấy thở mạnh thanh âm, quá kinh hãi tin tức để hắn giản mua thân thể có chút hô hấp không khoái. Người ta phái đi không mang mặt đen cố, cũng không có khả năng một chiêu miểu sát bạo quân, nhanh, nói rõ chi tiết nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngân Sa 1510 đem Hắc Sơn bên trong chuyện phát sinh nói ra. Sau đó liền nghe đầu bên kia điện thoại đã bắt đầu bên trên máy hô hấp. Vô số người tạp nhạp thanh âm vang lên, tựa hồ trả lại chữa bệnh đoàn đội. Đều cút đi, ta không sao. Chủ tịch gầm thét một tiếng, sau đó tiếp tục hô, nhanh chóng thông chi Đông Châu Liên bang, truy nã giết chết bạo quân người thần bí. Người này không chỉ có thực lực siêu tuyệt, còn từ Hắc Sơn cầm đi bản cổ USB, cực kỳ nguy hiểm, để liên bang sớm làm ứng đối. Ngân Xà hai mắt nhắm lại, hẹp dài đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Chủ tịch, bản cổ USB thật tại người thần bí trên thân sao? Ta trước đó tại 189 tị nạn sở căn cứ thí nghiệm bên trong gặp được cần chuột. Im ngay. Chủ tịch khẽ quát một tiếng, hắn đối người bên cạnh quát, tất cả đi xuống đi. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, Ngân Xà, ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi thấy được cái gì, từ hôm nay trở đi, bản cổ USB chỉ có thể ở người thần bí trên thân. Có bất kỳ người hỏi ngươi cũng phải như vậy trả lời. Ngươi tận mắt thấy người thần bí lấy đi bản cổ USB, cũng giết chết bạo quân. Ngân Xà cười duyên một tiếng, thuộc hạ minh bạch. Lão bất tử đồ vật, quả nhiên là ngươi lấy đi bản cổ USB, chỉ sợ ngươi kế hoạch ban đầu bên trong là muốn giết chết bạo quân về sau, sau đó giả tạo bạo quân mất tích, lại đối ngoại tuyên bố bạo quân cướp đi bản cổ USB, trốn đi. Hiện tại kế hoạch thất bại, lại muốn đem thế nhân lực chú ý chuyển rời đến người thần bí trên thân, muốn kéo dài thời gian nghiên cứu bản cổ USB, vì chính mình kéo dài tính mạng sao? Đúng rồi chủ tịch, thuộc hạ còn có một chuyện báo cáo. 189 tị nạn sở bên trong có biến dị tinh hồng virus, hư hư thực thực đã bị tiết lộ đến ngoại giới, thuộc hạ lo lắng, một khi virus quyết tán, sợ rằng sẽ uy hiếp được tự quan thành. Việc này không cần ngươi quan tâm, ta tự có tính toán. Chủ tịch qua loa hai câu liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Ngân Sàn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, còn sót lại là thấu xương băng hàn. Đã chủ tịch đã sớm đạt được bản cổ USB, tự nhiên biết biến dị tinh hồng virus sự tình, bây giờ lại không lo lắng chút nào, là có cách đối phó sao? Không đúng, tinh hồng virus nếu là tốt như vậy đối phó, liền sẽ không có đại thái biến. Lão bất tử này không phải có cách đối phó, mà là căn bản là không có dự định ứng đối. Là biến dị tinh hồng vi rút lại phiền phức, khuyết tán cũng cần thời gian, mà lại ngụy nhân mặc dù khó chơi, cũng không phải là đánh không chết. Dù sao hắn quyền cao chức trọng, phía dưới bình dân tử thương lại nhiều cũng không ảnh hưởng tới hắn. Ngược lại đại nạn sắp tới mới là trong lòng hắn chi gấp. Ngày kế tiếp chạm vào tối, một đường phi nước đại đám người rốt cục thấy được Thự Quan Thành. Lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ cam dư huy bên trong, một tòa hoành vĩ thành thị ngạo nghễ đứng thẳng. Vô số khu kiến trúc kéo dài không dứt, to lớn hình khuyên tường thành uốn lượn chiếm cứ. Phía trên che kín công sự phòng ngự. Hoàng hôn dần dần dày, Thự Quang Thành tại trong bóng tối như ẩn như hiện, giống như một đầu ẩn nút cự thú, đã tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm, lại lộ ra một tia mạt nhật thê lương. Nhìn thấy tòa này sừng sững đất chết phía trên văn minh thành lũy, Bạch Giã không khỏi sinh lòng chờ mong, hán vị này đại thai biến thời đại sau cùng người văn minh, rốt cục lần nữa nhìn thấy văn minh. Hán đối văn minh định nghĩa rất đơn giản, đó chính là ăn đồ nướng uống bia trưng nhà tắm hơi hát karaoke chơi game. Rất nhanh, đội xe đứng tại Thự Quang Thành lối vào chỗ, tiếp nhận súng ống đầy đủ binh sĩ kiểm tra. Lúc này liền thể hiện ra cao bán thành tầm quan trọng, vị này có tiền mập mạp trực tiếp vung ra một bản giấy chứng nhận, dọa đến binh sĩ ngay cả kiểm tra cũng không dám, trực tiếp cho đi. Bạch Giã đầy cõi lòng mong đợi tiến vào Thự Quan Thành, sau đó, vào mắt cảnh sắc như một chậu nước đá giống như, đem hắn rót lạnh thấu tim. Mục nát gỉ sắc gió lôi cuốn lấy cắt sỏi lướt qua dạng nước đường nữa, đem hai màu biển quảng cáo quát kẹt kẹt loạn hưởng. Xa xa từng tòa nhà máy bên trong, đứng vững vàng thô to cao ngất ống khói, cuồn cuộn khói đen đem bầu trời đều nhuộm thành màu xám trắng. Trên đường cái, khắp nơi là xanh sao vàng gọi người đi đường, thần sắc chết lặng. Cái này mẹ nó chính là Thự Quang Thành. Liên như vậy cũng tốt ý tứ gọi Thự Quang. Nhìn xem từng dãy thấp bé nhà dân, Bạch Giã chửi ầm lên, liền kiến trúc này trình độ, còn mẹ nó không bằng thôn chúng ta đâu. Giã ca, đây không phải Thự Quang Thành, là Vệ Tinh Thành. Tay lái phụ bên trên Lý Hữu giải thích nói. Vệ Tinh Thành. Thự Quang Thành bốn phía có 10 tòa Vệ Tinh Thành, ta nhị cứu nói, Vệ Tinh Thành tựa như trên trời vệ tinh, là dùng đến thủ hộ Thự Quang Thành. Ngươi xác định là thủ hộ. Bạch Giã xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lướt qua xanh sao vàng gọi đám người, cùng trên đường phố khắp nơi có thể thấy được rất rưởi. Lý Hưu thở dài một hơi, ban đầu lúc, Vệ Tinh Thành địa vị vẫn còn tương đối cao, có thể theo dị hóa thú tại nhân loại vũ khí nóng sắt thương hạ liên tục bại lui, Vệ Tinh Thành cũng liền đã mất đi ban đầu ý nghĩa. Đại lượng ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy bị di chuyển đến Vệ Tinh Thành, đi theo mà đến tự nhiên còn có công nhân gia thuộc. Lại về sau một chút tại Thự Quang Thành phạm tội phạm cũng sẽ chạy đến Vệ Tinh Thành ẩn nút, cùng tại Thự Quang Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, biến thành kẻ lang thang người bị đuổi tới Vệ Tinh Thành, cứ thế mãi, Vệ Tinh Thành càng ngày càng kém, Thự Quang Thành thì càng ngày càng tốt. Bởi vì không tốt nhân tố đều bị Thự Quang Thành bỏ đi. Hiện tại, Vệ Tinh Thành người được gọi là Hạ Thành người, mà Thự Quang Thành người thì là Thượng Thành người, Hạ Thành người là không cho phép tiến vào Thự Quang Thành. Bạch Giã như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới đại thai biến thời đại chế độ đẳng cấp như thế nghiêm, Vệ Tinh Thành chế độ đơn giản cưỡng ép đem người nơi này chia làm người hạ đẳng. Nói như vậy, Hạ Thành người thật đúng là thảm, nhìn như ở tại thành thị bên trong, kỳ thực hưởng thụ lấy đê đẳng nhất đãi ngộ, mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc cung cấp Thự Quang Thành hút máu. Lý Hưu lắc đầu, Hạ Thành người còn không phải thảm nhất chính là chúng ta dạng này đất chết người. Hạ Thành người chí ít không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, ở chỗ này sẽ không bị dị hóa thu tập kích, cũng sẽ không bị đất chết bên trên kẻ cướp đoạt cướp sạch, chỉ cần cố gắng công tác, cũng không cần ngừng lại ăn con rắn lòng trắng trứng đồng, thậm chí có cơ hội ăn được hợp thành thịt. Bạch Giã vừa mới còn cảm thấy Hạ Thành người rất đáng thương, kết quả nghe Lý Hữu một nhắc nhở, suýt nữa quên mất mình mới là thảm nhất, đất chết người là thời đại tầng dưới chót nhất, ngay cả mẹ nó Hạ Thành người đều không sánh bằng. Mẹ nó, ta thật thê thảm a. Chương 118, ngươi khoác lác bộ dáng thật mẹ nó lệ tiêu. Chương 118, ngươi khoác lác bộ dáng thật mẹ nó lệ tiêu. Ước chừng sau một giờ, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, màn đêm bao phủ thời điểm, đám người đội xe lúc này mới đã tới chân chính tự quan thành. Bạch Giã chỉ là nhìn thoáng qua liền bị chấn động. Cái này mẹ nó là một thời đại thành thị. Gặp qua vệ tinh thành rách nát về sau, kỳ thật hắn sớm đã đối tự quan thành không ôm ấp cái gì mong đợi, kết quả, nghe hồng dòng lũ tại trong màn đêm trào lên, cự hình quảng cáo bình phong chiếm cứ cả tòa cao ốc từ ngoài, mấy bị nữ đoàn cách ăn mặc, thân mang thanh lương tuổi trẻ nữ hài tại trong màn hình nhiệt vũ. Đường đi tại nghe hồng trong cùng chiếu lấp loé, phản phất rơi vào một trận vĩnh viễn không kết thúc điện tử mê mê tú. Người đi trên đường liền như là cơ thể sống hành vi nghệ thuật trang bị, bằng da áo khoác bên trên điểm đầy bén nhọn đinh tán, lỗ rách lưới đánh cá bờ dưới, máy móc tay chân giả mặt ngoài bị phun vẽ thành hình quang cam cùng gỗ lam sắc thay đổi dần. Chư vị, hoan nên đi vào. Thự quan thành. Cao Bán Thành đem xe đặt đến một nhà xa hoa khách sạn cổng. Vũ Thải Ban Lan nghe hồng tại vị này mập mạp trên thân lấp lóe, hắn cười lớn đôi đám người phát ra chân thành nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi người tại Cao Bán Thành dẫn đầu dưới, bước vào căn này tên là Phù Kim Các khách sạn. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, giống như tại cử hành tiệc tối, khắp nơi Âu phục dày da thân sĩ cùng người mặc hoa lệ lễ phục dạ hội nữ sĩ. Các người hầu thân mang cắt xén khảo cứu đôi én thức áo khoác cưỡi ngựa màu đen, áo sơ mi trắng phẳng như sương tuyết, trong tay bưng khay cùng rượu, xuyên toa trong đám người ở giữa. Cái này khiến Bạch Giã đám người phảng phất xuyên qua thời không, đi tới một cái tên là thượng lưu xã hội thế giới. Lý Hữu nhìn một chút tân khách quần áo, lại cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình lam lũ, không khỏi rụt rụt thân thể. Thân là đất chết người tự ti là khắc vào thực chất bên trong. Bạch Giã thì hoàn toàn khác biệt, vị này quần áo càng thêm lam lũ đất chết mắt người thần kiệt ngạo mà hưng phấn, rất có xâm lược tính ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Không tệ, miễn cưỡng có thể chiêu đãi bản thân. Tự ti là không thể nào tự ti, trạng thái tinh thần của hắn từ khi tao ngộ ách tận chi mâu về sau, trở nên càng phát ra tốt đẹp. Đám người bọn họ cách ăn mặc lộ ra cùng nơi đây không hợp nhau, dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Dù là nhà giàu nhất chi tử Cao Bán Thành cũng không ngoại lệ, vì đi hát sơn thuận tiện, hắn tự nhiên không có khả năng mặc tây phục đeo cạ giả vạt, mà là xuyên công năng tính y phục tác chiến. Rất nhanh, một vị quản gia bộ dáng người đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Cao Bán Thành bái, Cao công tử đại gia quang lâm, vị nhân không có từ xa tiếp đón. Cao Bán Thành không nhịn được phất phất tay, an bài nhất số phòng, ta muốn mở tiệc chiêu đãi các bằng hữu của ta. Quản gia mỉm cười, Phù Kim Các nhất số phòng đính viễn vì ngài mà lưu, chư vị quý khách xin mời đi theo ta. Cao Bán Thành trở lại đối đám người cười nói, hôm nay trước hết tại cái này thấu hoạt ăn một bữa chờ trở về ta vạn quan kinh, lại mời chư vị ăn bữa ngon. Thấu hoạt. Dù là gặp qua không ít việc đời tiêu nhất mấy người cũng âm thầm tắt lưỡi, lời này cũng liền Cao Bán Thành nói ra không giống như là đang khoác lác bức. Đám người đi theo quản gia tiến lên, càng đi chỗ sâu đi, liền càng bị bắt kim các phồn hoa làm chấn kinh. Thự Quang Thành cùng Vệ Tinh Thành thật như là hai thế giới. Bạch Giã cũng không thèm để ý trang trí, hắn là thật muốn ăn bữa ngon, con rắn lòng trắng trứng bổng đã sớm bị hắn coi là cả đời chi địch, căm thù đến tận xương tủy. Hắn thẳng đường đi tới, ngay cả phát giác được toàn bộ đại sảnh tân khách cơ hồ đều đang nói chuyện cùng một cái chủ đề. Bạo quân loại này tội ác tày trời tội phạm rốt cục chết rồi. Chết tốt lắm. Ta bỏ ra nhiều tiền mua vận chuyển hàng hóa xe lửa, còn không có vận mấy chuyến hàng hóa, trước đó không lâu liền bị bạo quân cho cướp đi, tổn thất nặng nề, ta nguyên bản còn dự định trọng kim treo thưởng mua bạo quân mệnh, hiện tại tốt, tiết kiệm tiền. Một vị hói đầu nam tử trung niên bưng ly rượu đỏ cười nói. Bạch Giã không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, hợp lấy bạo quân xe lửa chính là tiểu tử ngươi cung cấp. Xem ra cái này Tự Quang Thành cũng là người đồng đều lệ tiêu, mua bạo quân mệnh. Ngươi khoác lác bộ dáng thật mẹ nó lệ tiêu. Cũng không biết giết chết bạo quân người thần bí là ai, bằng không thì ta không phải hảo hảo tạ ơn hắn. Nói lên thần bí nhân này, nghe nói liên bang đã bắt đầu treo thưởng hắn, mà lại tiền thưởng còn không thấp đâu. Há lại chỉ có từng đó là không thấp. Hắn tiền thưởng trước mắt là Bắc Mang đệ nhất. Khiến cho ta sinh ý đều không muốn làm, nếu có thể bắt được người thần bí, còn làm cái gì sinh ý? Đừng tổng gọi người thần bí, mới nhất tin tức các ngươi không thấy à, liên bang trong lệnh truy nã viết người thần bí tên hiệu. Đều cái gì? Bạch Giã nao nao, thảo, truy nã còn chưa tính, còn miễn phí đặt tên a. Hắn còn muốn tự mình nghe một chút, kết quả có người tới cho bọn hắn mời rượu, vừa bạn đánh gãy. Rất nhanh, tại quản gia dẫn đầu dưới, mọi người tại nhất số phòng ngồi xuống. Cùng phía ngoài xa hoa khác biệt, nhất số phòng 10 phần trang nhã, cổ hương cổ sắc. Bên trong còn trưng bày một tôn cao cỡ nửa người đồng lô, khói xanh lượn lờ từ trong lò phát ra, hương khí thấm vào ruột gan. Chỗ sâu có một chỗ bình phong, mơ hồ có thể thấy được một vị thức tha nữ tử ngồi ngay ngắn bình phong về sau, ngay tại ưu nhã đánh đàn. Chính đối bàn ăn trên vách tường, còn bày biện một đài tợ lạt mạ TV, phát hình tin tức tiết mục. Vạn ác kẻ có tiền. Sau khi mọi người ngồi xuống, từng đạo tinh xảo trang nhã, xem xét liền ăn không đủ no tinh xảo đồ ăn bị đã bưng lên. Còn không phải cùng một cái phục vụ viên bưng tới, mà là từng dãy người mặc sườn xám tuổi trẻ nữ tử đứng xếp hàng bưng lên. Sau đó những thứ này tuổi trẻ nữ tử xảo tiếu yên này vì mọi người giới thiệu tên món ăn, giới thiệu vật liệu cùng nơi sản sinh. Nhìn thấy một màn này, tiêu nhất đám người không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, phản phất tại loại trường hợp này liền nên dạng này ngồi. Bạch Giã có thể không quản được nhiều như vậy, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn, tuổi trẻ nữ tử giới thiệu một đạo, hắn liền ăn một đạo. Đĩa cực lớn, đồ ăn lượng cực nhỏ, hắn một đũa xuống dưới cơ bản liền ăn sạch sẽ. Tiểu Bạch huynh đệ, cho chúng ta chừa chút ta, chúng ta cũng một ngày chưa ăn cơm. Tiêu Nhất khẩn trương, một phen khổ chiến về sau, hắn đã sớm đói ngực dán đến lưng. Gặp Bạch Giã ăn một mình, hắn cũng không lo được giá tử, đội vàng bắt đầu tranh đoạt. Biệt giới thiệu, tranh thủ thời gian đều bưng lên, đặc biệt đường, ta chuyến này chỉ ít gầy 10 cân, nhất định phải bồi bổ. Cao Bán Thành cười vén tay áo lên, đồng dạng ăn như gió cuốn. Ăn hai cái hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, đồ ăn lượng quá nhỏ, ngày bình thường không đói bụng thời điểm ăn cũng không có gì, ăn chính là cái tinh xảo, hiện tại cứ đói, một mâm đồ ăn xuống dưới cũng không ăn đồng dạng. Cơm màn thầu đến, ta liền cái này màn thầu ăn. Tuổi trẻ nữ tử ngạc nhiên, Cao công tử, phủ Kim các không có màn thầu, món chính lời nói, chúng ta nơi này có hắc tùng lộ quái cơm, lá vàng nhím biển sushi, nhiệt độ thấp bảo ngư bất cơm. Cao Bán Thành không vui nói, không có không biết đi mua sao? Được rồi Cao công tử, ta cái này đi mua. Cao Bán Thành quay đầu đối đám người hỏi, có ăn cái khác món chính sao? Lý Bái Thiên, mì sợi. Tiêu Nhất, hành thái bánh. Lý Hữu, bánh ngô. Bạch Giã, con rán lòng trắng trứng đồng.